Vội cái gì? Đồng Đại Năng nghiêm sắc mặt, Thiên Tú ở chính khí tông có Mạc Bất Phàm tông chủ và kinh khủng kia cự thú ở, Bàn Sơn tông khẳng định không đả thương được con gái chúng ta. Huyện nha bên trong, Bành Nham, Mạc Sĩ Dịch, Bàn Sơn tông tông chủ Bàn Hằng Nguyên, Thái thượng trưởng lão Lâu Vô Địch, Nhị trưởng lão Bàn Hâm, Tam trưởng lão Trương Lệnh Nghi, cùng với Vũ Ninh thành phó thành chủ Vũ Ngô Y Y. Vũ Ngô Y Y là Bàn Sơn tông mời tới, chính là vì làm chứng Bàn Sơn tông không phải cố ý khơi mào tông môn chiến đấu, mà là vì cho đại trưởng lão báo thủ. Trừ lần đó ra, nơi này sự tình tự nhiên đưa tới những huyện khác thành chú ý, đông đảo huyện lệnh cũng đem thám tử phái tới hỏi dò tình huống, vừa có động tĩnh gì sẽ thông báo đi lên. Rất hiển nhiên, lần này Bàn Sơn tông chính là muốn biểu diễn võ lực, chấn nhiếp toàn bộ tông môn, muốn cho các tông môn biết, Bàn Sơn tông là không phải bọn họ có thể được tội. Nếu như đắc tội, đó chính là diệt tông kết quả. Thành chủ đại nhân, Bành Nham cùng Mạc Sĩ Dịch cung kính hành lễ, mặc dù bọn họ là Bắc Ố Huyền người đứng đầu cùng người đứng thứ hai, nhưng ở trước mặt Vũ Ngô Y Y, liền thấp hơn mấy cấp rồi. Bành Nham, Mạc Sĩ Dịch, xem các ngươi một chút trông coi Bắc Ố Huyền, như vậy ô yên chứng khí, lại có nhân tập sát tông môn đại hội chủ thẩm quan, thật là di hạ phạm thượng, tội không thể tha. Vũ Ngô Y thì sắc mặt âm trầm mắng. Chương 71, tể tụ chính khí phong. Không sai. Lâu Vô Địch mặt âm trầm. Hắn một thân cao quý trường bào màu tử kim, trên trường bào còn có thêu dao long đồ án, đầu tóc bạc trắng, trên mặt lại không thấy được một điểm thương láo vết tích, mặt chữ quốc, mùi hừng, ngồi ở vị trí, có một loại không giận tự uy khí thế, để cho người ta không nhịn được trong lòng kính sợ. Lâu Vô Địch là Lâu Dịch cha. Bành huyện lệnh, Mạc tướng quân, ta Bản Sơn tông đại trưởng lão sẽ chết ở các ngươi quản hạt địa giới, tại sao các ngươi không có bất kỳ phản ứng? Tại sao không có chế tài chính khí tông? Bàn Hằng Nguyên một thân màu trắng tông chủ trường bào, ánh mắt uy nghiêm, trên người tản mát ra ngưng nguyên cảnh đại thành khí thế. Bàn tông chủ, chúng ta lúc ấy không có chứng cứ. Bành Nham giải thích. Tốt không có một người chứng cứ. Bàn Hằng Nguyên sầm mặt lại, hướng Vũ Ngô Y đi chắp tay hành lễ. Vũ thành chủ, xin ngài chủ trì công đạo. Không thành vấn đề. Vũ Ngô Y đi vung tay lên, ổn định nói, bàn tông chủ, mặc dù chúng ta tạm thời không có chứng cứ xác thực, nhưng chính khí tông hiểm nghi lớn nhất. Ngươi có thể mang chính khí tông tông chủ chụp tới, tự mình thẩm vấn, giết người thì thường mạng. Phải. Bàn Hằng Nguyên gật đầu, sau đó đứng dậy, chúng ta đi chính khí tông. Tuân lệnh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, này chính khí tông có bản lĩnh gì, lại dám cùng ta Bàn Sơn tông đối kháng. Thật là không biết sống chết. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đứng dậy. Hừ. Lâu Vô Địch lạnh rên một tiếng, cũng phất tay háo rời đi. Đi thôi. Vũ Ngô Y thì chắp hai tay sau lưng. Thản nhiên nhìn Bành Nham cùng Mạc Sĩ Dịch liếc mắt. Đúng thành chủ. Bành Nham gật đầu, đi theo. Lần này chính khí tông thật muốn xong rồi. Mạc Sĩ Dịch thở dài một cái. Bành Nham lắc đầu một cái, Bàn Sơn tông lần này quá độc ác, cơ hồ dốc hết toàn lực rồi. Mặc dù Mạc Bất Phàm rất mạnh, nhưng lại làm sao có thể chống đỡ được hai vị ngưng nguyên cảnh đại thành cường giả. Vào giờ phút này, chính khí tông cơ hồ thành toàn Vũ Ninh thành tiêu điểm, đông đảo tông môn tông chủ, cùng với huyện thành huyện lệnh, cũng phái tới thám tử. Đem tầm mắt thả đến nơi này. Lần này chính khí tông thật tài. Nô Thanh Lăng lấy được tin tức, thở dài một cái. Không thể có thể còn sống sót. Thương đạo lâm nỉ non. Bàn Sơn tông nhưng là nổi danh nhị lưu tông môn A. Mạc Bất Phàm lấy cái gì để ngăn cản Bàn Sơn tông tấn công. Cơ hội nhất định là diệt tông cục diện, tuyệt sẽ không có loại thứ hai khả năng. Đông đảo tông môn tông chủ, huyện thành huyện lệnh môn cũng cho là như thế. Vào buổi trưa. Chính khí phong dưới chân. Bàn Hằng Nguyên. Lâu Vô Địch, nhị trưởng lão Bàn Hâm, tam trưởng lão Trương Lệnh Nghi, Bành Nham, Mạc Sĩ Dịch, Vũ Ngô Y Y, cùng với đông đảo xem náo nhiệt của chúng, còn có các đại tông môn cùng thế lực thám tử, tề tụ ở nơi này. Số người đông đảo. Bàn Hằng Nguyên bọn họ không có xua đuổi ý tưởng, ngược lại hy vọng tới nhiều người hơn, như vậy mới có thể đem Bản Sơn Tông như thế nào tiêu diệt chính khí tông tin tức truyền ra, để cho tất cả mọi người biết Bản Sơn Tông cường đại. Đây là biểu diễn lực lượng cùng thực lực cơ hội, chấn nhiếp quần hùng. Nơi này chính là chính khí tông. Có người nói, tốt vắng lặng, không có bất kỳ ai dáng vẻ, cũng không có một giữ cửa đệ tử, còn có cái kia thềm đá, phía trên tất cả đều là cho bụi cùng lá cây đây. Một cái thế lực thám tử nỉ non. Chặt chặt, này chính khí tông nhìn thật chưa ra hình dáng gì. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ta đều hoài nghi chính khí tông tông chủ thật có thực lực giết chết Lâu Dịch sao. Phải biết Lâu Dịch nhưng là sơ nhập ngưng nguyên hậu kỳ cường giả. Mọi người đang bàn luận. Chính khí tông. Ánh mắt của Lâu Vô Địch đắc liệt, ẩn chứa sát ý. Chính khí phong đỉnh núi. Mọi người tề tụ. Lâm Linh Nhi, Quỷ Bà, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, Tiêu Kiếm, La Phong, Tống Bác, Cao Quảng Tâm, Trịnh Lâm, Hứa Nguyệt, Đồng Thiên Tú, Tô Tâm Tâm. Còn có Lý Đại. Tất cả mọi người đều ở. Tông chủ, Bàn Sơn Tông nhân lập tức phải đánh lên tới. Tống Bác khẩn trương nói. Lý Đại đứng phía sau. Ánh mắt lo âu. Đánh lên tới. Mạc Bất Phàm cười, ta để cho bọn họ đánh lên một ngày một đêm, bọn họ cũng không cách nào bước lên chính khí phong nửa bước. Thật sao? Mọi người có chút không tin. Ha ha. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Ở ba. Đột nhiên. Dưới chân núi truyền đến một cổ cường đại khí thế, phảng phất có trùng tiêu như vậy chân nguyên, khí thế kinh khủng khuyết tán ra, chấn áp tứ phương, cường đại cực kỳ. Mạc Bất Phàm, mau đi xuống nhận lấy cái chết. Bàn Hâm tức giận hét lớn. Mạc Bất Phàm, ngươi chính khí tông mưu sát ta Bản Sơn Tông đại trưởng lão Lâu Dịch, tội không thể tha, theo lý lấy cái chết tạ tội. Trương Lệnh nghi mắng. Mạc Bất Phàm, ngươi chính khí tông hôm nay nhất định tiêu diệt. Lâu Vô Địch lại nói. Căn cứ nhân đạo chủ nghĩa, ta Bản Hằng nguyên cho ngươi một cái cơ hội, mau đi xuống thúc thủ chịu trói, thừa nhận mình các loại tội, ta còn có thể bỏ qua cho bọn ngươi chính khí tông đệ tử một con ngựa. Bản Hằng nguyên chắp hai tay sau lưng, thần sắc ngạo nghễ. Bốn vị ngưng nguyên cảnh ba. Hai gã sơ nhập ngưng nguyên cảnh, hai gã ngưng nguyên cảnh đại thành ba. Khí ba. Bàn Sơn Tông thực lực cũng quá mạnh rồi, cái này ở nhị lưu trong tông môn cũng không yếu a. Chính khí tông coi là thật phải xong đời. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nói. Ha ha ha. Đồng nhiên. Chính khí phong bên trong truyền đến tiếng cười lớn, kèm theo tiếng bước chân truyền tới, ở trên thềm đá, có một đạo cao ngất mà thân ảnh thon dài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có thể thấy. Mạc Bất Phàm rốt cuộc mặc vào hệ thống tặng tân thủ tông chủ chuyên trúc trường bào phơi bày cao quý mà thần bí tử sắc, ống tay áo, y lìa bên đều có giống như đám mây như vậy kim biên. Trên trường bào còn có thêu thanh long, huyền vũ, bạch hổ, chu tước tứ đại thần thú đồ án, làm nổi Mạc Bất Phàm khí chất tăng lên nhiều cái cấp bậc. Xa xa nhìn một cái đã cảm thấy Mạc Bất Phàm là một cái đại nhân vật, là một cái rất trâu so với tồn tại. Dùng để vào lúc này giả vờ cun lại không quá thích hợp. Đồng thời. Quỷ bà, Lâm Linh Nhi mấy người cũng đi theo sau lưng Mạc Bất Phàm, ánh mắt sắc bén, xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa, các đệ tử mới ngược lại có chút khẩn trương. Mạc Bất Phàm, thật là hắn. Hắn thực có can đảm đi xuống A. Chặt chặt, nhìn ngược lại là tuấn tú lịch sự bộ dáng, đáng tiếc lập tức phải chết. Đắc tội Bàn Sơn Tông, không thể nào còn sống. Mọi người đang nghị luận. Ngưng nguyên. Mạc Bất Phàm tu vi đạt tới sơ nhập ngưng nguyên. Mạc Sĩ Dịch trợn to hai tròng mắt. Mặt đầy khó tin. Phải biết, ở phía trước mấy ngày, Mạc Bất Phàm vẫn chỉ là thông mạch viên mãn sơ kỳ, vừa mới qua đi rồi mấy ngày, liền ngưng tụ chân nguyên, đặt tới sơ nhập ngưng nguyên. Làm sao có thể? Ba. Hắn rốt cuộc là che giấu tu vi hay là ở mấy ngày nay đột phá? Trong lòng Bành Nham đang suy nghĩ. Ồ. Vũ Ngô Y Y đánh giá Mạc Bất Phàm, không nhìn ra hắn có biểu tình gì, rất bình thản bộ dáng, khí chất ngược lại không tệ, chính là không biết thực lực thế nào. Mạc Bất Phàm, quỳ xuống cho ta. Lâu Vô Địch bước ra một bước, con mắt trợn to, chân nguyên bùng nổ, ngưng nguyên đại thành khí thế chen ép hướng Mạc Bất Phàm, nhưng lại bị một đạo vô hình bình chướng ngăn trở, Mạc Bất Phàm một chút cảm giác cũng không có. Lao đầu, ngươi là ở tỉ thí với ta ai con mắt có thể trừng lớn hơn sao? Mạc Bất Phàm ngáp một cái. Chương 72, Liên Sơn môn các ngươi cũng không vào được. Ngươi ba. Lâu Vô Địch đồng tử co rụt lại. Phải biết, Lâu Vô Địch nhưng là ngưng nguyên đại thành. Thực lực cực mạnh. Mà Mạc Bất Phàm chỉ là sơ nhập ngưng nguyên, theo đạo lý mà nói, Lâu Vô Địch lấy khí thế chen ép, Mạc Bất Phàm coi như có thể chống đỡ được không quỳ xuống đến, cũng không phải không hề có một chút vấn đề. Trọng yếu nhất là, Lâu Vô Địch rõ ràng cảm nhận được khí thế của hắn đang đến gần Mạc Bất Phàm lúc, thật giống như bị một đạo vô hình bình chướng chặn lại, cực kỳ quỷ dị, để cho hắn không đoán được. Xem ra quả thật có mấy phần bản lĩnh, không trách Dịch Nhi chết ở trong tay ngươi. Lâu Vô Địch tinh thần phục hồi lại, sầm mặt lại, sắc ý càng tăng lên. Bổn tọa còn nghĩ đến đám các ngươi Bản Sơn Tông thật lợi hại, nguyên lai là một giấy lao hổ, sấm to mưa nhỏ a. Mạc Bất Phàm cười lạnh giễu cợt. Hắn thật cuồng a. Đối mặt hai vị ngưng nguyên đại thành cường giả, hắn lại không một chút nào kinh sợ, còn dám chính diện cứng rắn đối, chẳng lẽ hắn cảm thấy lấy hắn sơ nhập ngưng nguyên thực lực có thể đánh thắng Bản Sơn Tông? Buồn cười. Mọi người trong lòng châm chọc. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ánh mắt của Bản Hằng Nguyên lạnh lùng xuống dưới, chân nguyên phun trào. Nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, cũng được, cho ngươi cơ hội ngươi nhưng không biết quý trọng, quyển kia tọa cũng chỉ phải diệt ngươi chính khí tông cả nhà. Tới a. Mạc Bất Phàm cười, hai tay ôm ở trước ngực, đứng tại chỗ bất động, ánh mắt ổn định, là không phải ta coi không nổi các ngươi, bây giờ ta đứng ở nơi này bất động, nếu như các ngươi có thể bước vào ta chính khí phong nửa bước, coi như các ngươi thắng, ta đưa cổ được lục. Ha ha ha. Bàn Hằng Nguyên cười to. Bành Nham, Mạc Sĩ Dịch, người này là người ngu sao? Hay lại là suy nghĩ có vấn đề? Vũ Nô Y Yệt đều sửng sốt, buồn cười nói, cứ như vậy một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, cũng đáng giá được các ngươi giấu giếm thật tình không báo. Thật không biết các ngươi trong đầu đang suy nghĩ gì đồ vật. Này! Bành Nham cười khổ. Ta! Mạc Sĩ Dịch cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới Mạc Bất Phàm sẽ như vậy cuồng, hoàn toàn không có đem Bản Sơn Tông coi ra gì, còn thả ra lớn như vậy mà nói. Hắn dựa vào là cái gì? Khoác lác sao? Nghĩ tới đây, Mạc Sĩ Dịch cũng có nhiều chút hối hận, ban đầu thì không nên đối một cái như vậy Tam Lưu Tông chủ có chút mong đợi, thật là mất mặt ta. Phúc! Ha 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 ba! Mọi người không nhịn được rêu cợt cười to. Tìm chết! Ánh mắt của Trương Lệnh Nghi trầm xuống, cảm giác bị làm đủ, trực tiếp rút ra phía sau đại đao, hét lớn một tiếng, chân nguyên phun trào, trực tiếp xông về phía Mạc Bất Phàm. Hạ phẩm nhị lưu võ học. Chân nguyên chẳng ba. Quét! Trương Lệnh Nghi một đao này đánh xuống, đao khí tràn ra, ánh đao trận trận, khí thế bừng bừng, một đao này mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, chém về phía Mạc Bất Phàm. Mà Mạc Bất Phàm đứng tại chỗ, không núp ních, trong ánh mắt còn để lộ ra ánh mắt miệt thị. Ngoa tào! Hắn thật không động a. Sợ là bị sợ thấy ngu chưa? Mọi người kinh ngạc. Tông chủ! La Phong trong lòng bọn họ căng thẳng. Ngươi đã muốn tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Trong lòng Trương Lệnh Nghi giận dữ, gia tăng mấy phần đứng lên, ánh đao càng sáng chói. Vành ba. Trương Lệnh Nghi một đao này đánh xuống sau, trong hư không xuất hiện một tầng vô hình bình chướng, nhìn cực kỳ mỏng manh, lại đem Trương Lệnh Nghi công kích xong toàn bộ chặn lại. Đây là cái gì? Ba. Trương Lệnh Nghi choáng váng, trừng lớn con mắt, ánh mắt kinh ngạc. Ầm ba. Đao khí nổ tung, Trương Lệnh Nghi càng bị lực phản chấn dao động bay ra, liên tiếp lui về phía sau rồi vài chục bước thân hình vừa đứng vững, cả người khó tin. Ngoa tào ba. Trương Lệnh Nghi sửng sốt. Xảy ra chuyện gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa mới xảy ra cái gì? Thật giống như Trương Lệnh Nghi công kích bị thứ gì chặn lại. Mọi người kêu lên liên tục, con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài. Là vô hình kia bình chướng. Ánh mắt của Lâu Vô Địch ngưng trọng. Chặt chặt, ngươi là chưa ăn cơm sao? Mạc Bất Phàm giễu cợt. Ngươi ba. Trương Lệnh Nghi thấy mọi người chung quanh ánh mắt, nhất thời cảm thấy mất hết mặt mũi, trong lòng xấu hổ không dứt. Này. Vũ Ngô Y Y cũng là không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự tình, Trương Lệnh Nghi đang làm gì đó? Ngoa tào. Bành Nham sửng sờ. Thật là không tưởng tượng nổi. Trong lòng Mạc Sĩ Dịch phiên giang đảo hải, khó mà bình tĩnh. Mạc Bất Phàm, xem ta không bổ ngươi. Trương Lệnh Nghi giống giận, nhất thời bùng nổ toàn lực, chân nguyên xung ra, tạo thành cự đại đao mang, thi triển ra cường đại nhị lưu võ học, bổ hướng Mạc Bất Phàm. Đùng, đùng, đùng. Nhưng mà, Trương Lệnh Nghi mỗi một lần công kích đều bị vô hình bình chướng ngăn trở, thậm chí không cách nào đánh vào chính khí phong chút nào, chớ nói chi là thường tổn đến Mạc Bất Phàm rồi, tình huống như vậy làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Tốt, thật giống như bị thứ gì chặn lại. Có người nói. Đúng a. Lại có người gật đầu. Trương Lệnh Nghi mỗi một lần công kích, đều giống như chém trúng thứ gì, hắn công kích bị toàn bộ chặn lại. Mọi người đã nhìn ra. Cố gắng lên a, nhiều phách mấy cái, nói không chừng cố gắng một chút thành công đây. Mạc Bất Phàm cười ha hả. Phúc. Lâm Linh Nhi không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha ha. Chúng đệ tử phá lên cười. A a a ba. Trương Lệnh Nghi tức kêu to, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đủ rồi. Lâu Vô Địch trầm giọng dậy. Thái thượng trưởng lão. Trương Lệnh Nghi thần sắc không cam lòng. Chỉ bằng ngươi công kích là hoành không mở tầng này vô hình bình chướng. Lâu Vô Địch nói, mặc dù không biết Mạc Bất Phàm là làm sao làm được, nhưng bất kể cái gì phòng ngự, đều sẽ có cực hạn, vượt qua cực hạn, tiểu không khả năng ngăn trở. Chúng ta bốn người liên thủ, cũng không tin hoành không mở chính khí tông vỏ rùa đen. Được. Trương Lệnh Nghi gật đầu. Ừm. Bàn Hâm tán thành. Cũng chỉ có như vậy. Bàn Hằng Nguyên nói. Ngay sau đó, bốn người bọn họ đứng thành một hàng, bắt đầu vận hành chân nguyên, chuẩn bị liên thủ công kích, muốn đánh vỡ Huyền Vũ bình chướng, nhưng mà, Huyền Vũ bình chướng nhưng là có thể chống đỡ ngưng nguyên đại viên mãn tấn công, mạnh nhất có thể chống đỡ sơ nhập nguyên đan. Muốn liên thủ a? Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm. Mạc Bất Phàm, ngươi cũng chỉ có vào lúc này có thể đắc ý một hồi, chờ đến bình chướng bị chúng ta đánh vỡ, đến thời điểm chính là ngươi ngày rổ. Trương Lệnh Nghi hừ lạnh nói, cho ta Bản Sơn Tông đối nghịch. Tử vong là ngươi kết quả duy nhất. Bàn Hâm quát lên. Lần này Bàn Sơn Tông muốn động thật sự rồi. Vũ Ngô Y Y nói, hai vị ngưng nguyên đại thành, hai vị sơ nhập ngưng nguyên, bốn người dưới sự liên thủ, Mạc Bất Phàm còn chống đỡ được sao? Sợ rằng ngăn trở sát suất cực kỳ nhỏ. Đúng là vẫn còn chạy không khỏi diệt tông kết quả. Mọi người nỉ non. Sắt. Toái Sơn trưởng. Lâu Vô Địch một trưởng đánh ra, kinh khủng chân nguyên trưởng ấn phá không mà tới. Toái Sơn côn. Bàn hàng nguyên trong tay màu đen gậy sắt, không biết dùng tài liệu gì chế thành, chân nguyên tràn vào, giống như cự cây cột lớn một dạng đập tới. Lưu Thủy Tế vũ kiếm. Hưu. 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 Bàn hâm trong tay trường kiếm, giống như mức hàng bán ra mưa phùn, trong phút chốc đâm ra bên trên bách kiếm, nhanh như tia chớp, trên không trung để lại tàn ảnh. Toái Sơn đao. Trương Lệnh Nghi toàn lực một đao. Bốn loại công kích đều là Bàn Sơn tông mạnh nhất trung phẩm nhị lưu võ học, bao gồm trường pháp, côn pháp, kiếm pháp, đao pháp, khí thế mênh ngông, đánh giết mà tới. Chương 73, uy hiếp. Xem xét lại Mạc Bất Phàm, hắn đối mặt như thế cường đại công kích, như cũ ổn định rất. Mọi người tâm lý cũng không khỏi được đang nghĩ, chẳng lẽ Mạc Bất Phàm thật có thể chống đỡ bốn người liên thủ tấn công? Không thể nào đâu. Tông chủ đại nhân cẩn thận. Quỷ bà hô. Ầm. 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 Trong nháy mắt, bốn đạo công kích đồng thời rơi xuống, đánh vào vô hình trên màn hình, vô hình kia màn ảnh rốt cuộc xuất hiện điểm một cái rung động, giống như mặt nước sóng gợn khuếch tán, lại không có chút nào muốn bể tan cảnh ý tứ. Ngay sau đó, ung ung ba. Lâu Vô Địch bọn họ công kích bể tan cảnh, có một cổ lực phản chấn xông về bọn họ. Cái gì? Lâu Vô Địch kêu lên. Không được. Bàn Hằng Nguyên kinh hãi. Làm sao sẽ không đánh tan được? Trương Lệnh Nghi hoảng sợ. Này! Bàn Hâm trợn mắt hốt mồm. Vành ba. Chân Nguyên nổ tung, Lâu Vô Địch bốn người bị lực phản chấn đánh bay, liên tiếp lui về phía sau. Trương Lệnh Nghi còn bị lực phản chấn dao động chịu rồi chút nội thương, sắc mặt trắng nhợt. Ngăn cản. Chặn lại ba. Thật chặn lại. Ta trời ạ ba. Bàn Sơn tông chiến lược mạnh nhất, hai vị ngưng nguyên đại thành, hai gã sơ nhập ngưng nguyên, liên thủ tấn công, lại không đánh tan được Mạc Bất Phàm phòng ngự, lại không cách nào bước vào chính khí phong nửa bước ba. Điên rồi. Điên rồi. Thật là điên rồi ba. Giờ khắc này. Toàn trường đập nổi, tất cả mọi người đều đang kinh ngạc thốt lên, đều tại thét chói tai, bọn họ nhanh chóng tin tức truyền bá ra, tại phía xa các nơi tông môn tông chủ, huyện thành huyện lệnh cũng nhận được tin tức. Toàn bộ Vũ Ninh thành các đại thế lực đầu não đều ngẩn ra. Bọn họ không thể nào tin nổi, thậm chí cũng cho là tin tức này là giả. Thật giả. Vũ Ngô Y thì trực câu câu nhìn, nghĩ đến chính mình lời mới vừa nói, còn nói Mạc Bất Phàm có phải hay không là suy nghĩ có vấn đề, kết quả là xảy ra như vậy sự tình, này đánh mặt cũng quá nhanh. Kỳ tích. Nhất định chính là kỳ tích. Bành Nham kinh ngạc nói. Mạc Bất Phàm. Mạc Sĩ Dịch trực lăng lăng nhìn. Đáng ghét ba. Lâu Vô Địch giống giận. Làm sao sẽ? Làm sao có thể? Bàn Hằng Nguyên không muốn tin tưởng. Bàn Hâm yên lặng không nói. Đáng chết. Trương Lệnh Nghi mặt tâm trầm. Bọn họ Bàn Sơn Tông ở Vũ Ninh Thành nhưng là nổi danh nhị lưu tông môn, thực lực mạnh mẽ, bên trong tông có đông đảo ngưng nguyên trưởng lão, thông mạch đại viên mãn chấp sự. Mà chính khí tông chỉ là một mặt đẳng tam lưu tông môn. Theo đạo lý hẳn là nghiền ép mới đúng, làm sao sẽ biến thành như bây giờ cục diện? Có thể nói, Bàn Sơn Tông mặt mũi cơ hồ muốn mất hết. Nếu như không cách nào tiêu diệt chính khí tông, bọn họ Bàn Sơn Tông sẽ trở thành Vũ Ninh Thành cho cười, thậm chí là sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Chính khí tông ngược lại sẽ bởi vì chuyện này danh tiếng vang xa, sẽ truyền giao đến toàn bộ Vũ Ninh Thành, bọn họ Bàn Sơn Tông ngược lại sẽ thành chính khí tông đá đặt chân. Không được. Bàn Hằng Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, tuyệt đối không thể để cho như vậy sự tình phát sinh, chính khí tông phải nhất định tiêu diệt, tuyệt đối không thể để cho chính khí tông còn tồn lưu đi xuống. Tông chủ. Lâu Vô Địch bắt được Bàn Hằng Nguyên cổ tay, lắc đầu một cái, bây giờ còn là không phải vận dụng khi đó, Mạc Bất Phàm chẳng qua là mượn vô hình kia bình chướng mới có thể ngăn ở chúng ta có biện pháp bức bách Mạc Bất Phàm đi ra. Thật không? Bàn Hằng Nguyên tỏa sáng hai mắt. Ừm. Lâu Vô Địch gật đầu. Được. Bàn Hằng Nguyên tạm thời buông tha tâm lý ý nghĩ. Mạc Bất Phàm. Lâu Vô Địch đi về phía trước mấy bước, đi tới trước thềm đá liền bị một đạo vô hình bình chướng ngăn trở, không cách nào tiến thêm. Sắc mặt tâm trầm, ta xem ngươi đừng sẽ không, dù đầu ô quy ngược lại là làm rất tốt. Lao ra hỏa, phép khích tướng đối với ta cũng không dùng. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, ngược lại là các ngươi bốn cái lao già kia, liên thủ cũng không phá được ta chính khí tông phòng ngự, nếu như này chuyển đi, sợ là mặt mũi mất hết. Thật là mất mặt đây. Ha ha ha. Mạc Bất Phàm cười to. Trương Lệnh Nghi, Bàn Hâm, còn có Bàn Hằng Nguyên cũng mặt đỏ lên, trong lòng vô cùng phẫn nộ. hận không được xông lên đem Mạc Bất Phàm tháo thành tám khối, nhưng bọn họ vừa không có bản lĩnh này. Cho nên chỉ có thể liên quan tức giận, khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn chịu rồi. Phúc! Có người không nhịn cười được. Bàn Sơn Tông lần này mất mặt quá mức rồi. Một cái thế lực thám tử nén cười đến. Suy nghĩ một chút Bàn Sơn Tông lúc mới tới sau khi, khỏi phải nói có nhiều uy phong nhiều ngang ngược, phảng phất giống như ở hướng toàn thế giới tuyên bố bọn họ có nhiều ngưu bê mở dương, nửa phút là có thể thu thập chính khí tông tựa như, có thể kết quả thế nào. Bọn họ thậm chí ngay cả chính khí phong cũng không vào được a. Ha ha ha. Có chút cùng Bàn Sơn Tông có tranh chấp tông môn thám tử rêu cực nói. 3. Bàn Hằng Nguyên, Bàn Hâm, Trương Lệnh Nghi nắm chặt hai quả đấm, trong lòng sát ý tăng vọt, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, dường như muốn cắn người khác. Mặc dù Lâu Vô Địch trong lòng phẫn nộ, nhưng ngoài mặt lại thập phần ổn định, cười lạnh. Quả nhiên là Bàn Sơn Tông bên trong sống lâu nhất kia một cái, người dày dạn kinh nghiệm. Mạc Bất Phàm, ngươi chẳng lẽ cho là mình có thể vĩnh viễn núp ở chính khí phong bên trong sao? Lâu Vô Địch lạnh lùng nói, không thể nào, ngươi cuối cùng phải ra đến, chỉ cần chúng ta ngăn ở nơi này, đem ngươi làm tổn trữ lương thực được ăn xong, cũng chỉ có thể bị chết đói. Hả, nói tốt giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Hai tay Mạc Bất Phàm ôm ngực, yên tâm, ta phụng bồi tới cùng. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Ánh mắt của Lâu Vô Địch lãnh đạm, bất quá rất đáng tiếc, ta cũng không nhiều thời gian như vậy với ngươi hao tổn, hôm nay ngươi không ra cũng phải đi ra, do ngươi không phải. Ừ. Ánh mắt của Mạc Bất Phàm đông lại một cái. Đem người dẫn tới. Lâu Vô Địch vung tay lên. Phải. Ngay sau đó, có mấy vị nô bộc gáp giải hơn 10 người từ đám người phía sau đi ra, sau đó gắng sức đè một cái, đem người sở hữu chèn ép quỳ xuống. Lại là đồng đại năng bọn họ. Cha. Hứa Nguyệt hốt hoảng hô. Cha, mẫu thân. Là Phong hô. Làm sao sẽ? Tống Bắc trừng lớn mắt. Cha, mẫu thân. Đồng Thiên Tú cũng không có tâm tư ăn trong tay đùi gà rồi. Khốn kiếp ba. Cao Quảng Tâm cực kỳ tức giận. Ngươi. Các ngươi lại bắt chúng ta thân nhân. Trịnh Lâm giận không kèm được. Cha. Con mắt của Tô Tâm Tâm nhất thời đỏ. Mạc Bất Phàm sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn cũng không nghĩ đến, Bàn Sơn Tông nhân lại sẽ bắt đệ tử của mình thân nhân tới uy hiếp chính mình. Chính bởi vì họa không đến người nhà, Bàn Sơn Tông như thế này mà làm. Rất phẫn nộ. Mạc Bất Phàm thật rất phẫn nộ. Bàn Sơn Tông cũng quá ngon đi. Có người không ưa rồi. Đúng vậy. Lại có người phụ họa. Coi như phải đối phó chính khí tông, cũng không thể đem những người bình thường này cũng mang theo a. Ta cảm thấy được có chút quá. Đánh không thượng nhân ra chính khí tông, bây giờ lại muốn bắt người bình thường tới uy hiếp chính khí tông. Thật là mất mặt. Không nghĩ tới Bàn Sơn Tông lại là một cái như vậy dáng vẻ. Ta sau này tuyệt đối không muốn chính mình hài tử gia nhập Bàn Sơn Tông. Nhất thời. Tất cả mọi người khinh bỉ liên tục. Bàn Hằng Nguyên cũng sắc mặt đỏ lên, không nghĩ tới Lâu Vô Địch lại là phải dùng làm như vậy pháp, dùng người bình thường tánh mạng tới uy hiếp Mạc Bất Phàm. Cứ như vậy, bọn họ tông môn uy nghiêm và mặt mũi còn cần hay không? Mặt mũi đều phải mất hết. Chương 74, thực lực cường đại. Phải biết, Lâu Dịch là Lâu Vô Địch con trai duy nhất, mà Lâu Dịch bởi vì năm xưa trải qua đưa đến liệt dương, không cách nào trị tận gốc, cũng không cách nào sinh dục, Lâu Dịch vừa chết, Lâu Vô Địch liền hoàn toàn tuyệt hậu rồi. Cho nên, Lâu Vô Địch là muốn giết nhất tử Mạc Bất Phàm, chính là bởi vì như vậy, Lâu Vô Địch mới có thể nghĩ ra như vậy âm tổn biện pháp, ngay cả tông môn mặt mũi cũng không lo rồi. Vũ Ngô Y thì cau mày, thấp giọng nói, Bàn Sơn Tông có hơi quá, luật pháp triều đình, tông môn có thể đánh nhau, nhưng không thể nguy cơ đến phổ thông con dân. Nhưng là, Vũ Ngô Y thì thu Bàn Sơn Tông chỗ tốt, bây giờ cũng chỉ đành mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần người không chết là được. Các ngươi mau đưa ta cha mẹ thả. Đồng Thiên Tú la lớn. Thả cha ta. Hứa Nguyệt cũng ở đây hô. Cha. La Phong bọn họ cũng muốn lao ra đi, nhưng bị quỷ bà chặn lại. Các ngươi xông lên hữu dụng không? Cho bọn hắn nhiều hơn nữa mấy cái con tin. Quỷ bà mắng. Nhưng là. La Phong bọn họ bị mù quáng. Tông chủ. Bọn họ chỉ có thể dùng trông đợi ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm rồi. Yên tâm. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, có ta ở đây, liền không có việc gì. Ho khan một cái. Bàn Hằng Nguyên ho khan một tiếng, vì vãn hồi một chút chính mình tông môn mặt mũi, hắn nói, Mạc Bất Phàm, bây giờ ngươi chỉ cần lập tức từ chính khí phong bên trong đi ra đến, ta có thể bảo đảm không bị thương bọn họ phân hảo. Tông chủ đại nhân, ngươi không cần lo chúng ta. Hứa Tần lúc này hô. Đúng a. Đồng đại năng cũng la lớn, nếu như ngài có chuyện gì, để cho những đứa trẻ kia làm sao bây giờ. Chúng ta chết không sao, nhưng không thể để cho nữ nhi của ta bị thương a. Tông chủ đại nhân. Không thể tới A3. Những người khác cũng ở đây tê ơ. Im miệng. Phúc. Lâu vô địch một chỉ điểm ra, chân nguyên hóa thành chỉ mang, xuyên thủng đồng đại năng chân trái, đồng đại năng tiếng kêu rên liên hồi, đau không nói ra lời. Thành chủ đại nhân. Bành Nham vội vàng hô. Ho khan một cái. Vũ Ngô Y thì ho khan một tiếng, không việc gì, không nên để ở trong lòng, chỉ cần không ra nhân mạng là được. Mạc sĩ dịch cau mày. Mạc bất phàm. Lâu vô địch chân nguyên ở trong lòng trưởng hội tụ, mang trên mặt cười lạnh, phảng phất đã nắm chặt phần thắng một dạng đi tới Hứa Tần bên người, bàn tay để cho ở đỉnh đầu của Hứa Tần phía trên, ta đếm ba tiếng, nếu như ngươi không ra, ta liền giết một cái, cho đến toàn bộ giết chết mới thôi. Một. Được rồi, không cần đếm. Mạc bất phàm trực tiếp cắt dứt lâu vô địch mà nói, chắp hai tay sau lưng, trên người khí thế cùng uy áp ở từng bước lên cao, từng bước một từ trên thềm đá đi xuống. Mạc bất phàm nhàn nhạt nói, các ngươi thật cho là ăn chắc ta sao? Hán. Hán thật xuống. Thật là một cái hảo hán tử a. Biết rõ nguy hiểm nặng nề, sau khi ra ngoài chắc chắn phải chết, nhưng hắn hay lại là đi ra, tông chủ như thế, thật là để cho người không thể chê bai. Đúng a. Rất nhiều tông môn tông chủ, tông môn nếu như gặp phải nguy hiểm, liền là người thứ nhất chạy trốn. Mọi người trong giọng nói tràn đầy bội phục, lấy mãn hàm kính y ánh mắt nhìn Mạc bất phàm. Ha ha ha. Lâu vô địch cười to. Tông chủ ba. La Phong, Hứa Nguyệt bọn họ rơi lệ đầy mặt, tâm lý tràn đầy cảm động. Tông chủ đại nhân. Ngài không thể đi ra a. Đồng đại năng đang kêu. Ông ba. Mạc bất phàm bước ra tầng kia vô hình bình chướng, đang lúc mọi người nhìn soi mói, từ trên thềm đá đi xuống, đi tới bàn hàng nguyên trước mặt bọn họ. Ai. Đáng tiếc. Mọi người không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Rất tốt. Lâu vô địch nụ cười càng tăng lên. Ta đã tới, thả người đi. Mạc bất phàm nói. Thả người. Lâu vô địch lại ánh mắt sắc bén, ha ha cười to. Mạc bất phàm, ngươi bị lừa, ngươi hại ta mất đi ta con trai duy nhất, ta cũng phải cho ngươi nếm một chút cái gì là thống khổ. Ở ba. Lâu vô địch giơ tay lên. Một trưởng vỗ hướng đỉnh đầu của Hứa Tần. Lâu vô địch. Không được. Bàn hằng nguyên hô. Dừng tay. Vũ Nô Y Y cũng là cả kinh. Ngoa tào. Thật sự xuống tay a. Mọi người cũng là trừng lớn mắt. 4. Hứa Tần toàn thân lạnh giá, thử vong đánh đến nơi. Cha ba. Hứa Nguyệt đang kêu. Bạo vũ Lê Hoa Trâm. Hiu. 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 Thời khắc nguy cơ. Mạc bất phàm móc ra trước đó giấu ở trong ống tay áo bạo vũ Lê Hoa Trâm, nâng lên nhắm ngay vào lâu vô địch, bóp cỏ, 27 căn ngân linh phá không, phảng phất xé không khí. 4. Lâu vô địch đồng tử co rụt lại, cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, nếu như hắn không ngăn cản, tuyệt đối sẽ chết. Tuyệt đối sẽ chết ba. A. 4. Lâu vô địch giống giận, chân nguyên bùng nổ, chỉ có thể buông tha đánh giết Hứa Tần, song trưởng đánh ra, tạo thành kinh khủng chân nguyên trường ấn, cùng ngân linh chính diện va chạm. Ung ung ba. Nhất thời. Tiếng nổ vang dội tứ phương, chân nguyên trường ấn nổ bể ra đến, ngân linh cũng bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất xuyên thủng ra mấy chục nhỏ bé hố. Chặn lại. Mạc bất phàm rất bình tĩnh, dù gì nói, xem ra bạo vũ Lê Hoa Trâm uy lực không đối phó được ngưng nguyên đại thành. Lấy ngưng nguyên đại thành tốc độ phản ứng, đủ phản ứng kịp. Dù sao đây là ám khí, thích hợp đánh lén. Chen ba. Mạc bất phàm tay trái run lên, lấy ra dành riêng vũ khí, biến thành một thanh trường kiếm màu đen, ẩn chứa đạo vận, giơ tay lên một kiếm, chém về phía lâu vô địch. Tìm chết. Lâu vô địch mù quáng, mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa thì trúng chiêu, nếu như là không phải phản ứng khá nhanh, bị như vậy ám khí đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Ở ba. Hai tay lâu vô địch mang theo nước sơn màu đen bao tay, không biết là dùng tài liệu gì luyện chế, cực kỳ bền bỉ, một trưởng vô ra, chân nguyên mãnh liệt. Vành ba. Trưởng kiếm giao phong, chân nguyên đánh, tạo thành một cơn gió lớn thổi lất phất bốn phía, song phương dưới chân địa mặt bị dẫm ra rồi hố, song phương đụng nhau, giao thủ hơn 10 chiêu, lại bất phân cao thấp. Người ba. Lâu vô địch rất khiếp sợ, hắn chính là ngưng nguyên đại thành, mà Mạc bất phàm chỉ là sơ nhập ngưng nguyên, lại có thể cùng mình đánh bất phân cao thấp, có tới có lui. Tiến lên. Trương Lệnh Nghi phản ứng kịp, trước tiên đánh tới Mạc Bất Phàm, giơ tay lên chính là một đao, bổ về phía Mạc Bất Phàm sau lưng, đao thế cực kỳ ác liệt. Giống ba. Mạc Bất Phàm vận chuyển vạn thần văn, xoay người chính là gầm lên giận dữ, giống như vạn thú gầm thét, sóng âm chấn động, làm vỡ nát Trương Lệnh Nghi đao mang, Trương Lệnh Nghi bị dao động lui về sau mấy bước. Ba. Trương Lệnh Nghi hoàn toàn trợn tròn mắt. T. Mọi người hít vào một hơi. Thật là mạnh ba. Người khác trừng lớn mắt. Mạc bất phàm lại có thể chống đỡ lâu vô địch, hơn nữa còn chỉ là giống lên một tiếng, liền đẩy lui Trương Lệnh Nghi. Ngoa tào ba, đây thật là sơ nhập ngưng nguyên sao? Người sở hữu cằm cũng sợ rơi trên mặt đất, con ngươi đều trừng ra ngoài, cả người thuộc về một loại mộng so với trong trạng thái, suy nghĩ cũng tạm ngừng. Này, Vũ Nô Y Y cũng là trợn mắt hốt mồm. Như vậy chiến lực, thật lợi hại. Bành Nham nỉ non, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mạc Sĩ Dịch mắt thả tinh quang. Chúng ta khinh thường. Ánh mắt của bản hàng nguyên ngưng trọng, Mạc Bất Phàm thực lực vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng, không trách Lâu Dịch sẽ chết ở trong tay hắn, chúng ta lập tức liên thủ, tiếp viện Thái Thượng trưởng lão, nhất định phải đem Mạc Bất Phàm giết chết. Nếu không hậu hoạn vô cùng ba. Phải ba. Bàn Hâm đáp lại. Quét. 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 Tiếng nói vừa dứt, Bàn Hàng Nguyên, Bàn Hâm, Trương Lệnh Nghi ba người đồng thời xuất thủ, từ ba cái phương vị liên thủ vây giết Mạc Bất Phàm, Lâu Vô Địch cũng toàn lực bùng nổ. Đến tốt lắm. Mạc Bất Phàm lớn tiếng dậy, sẽ dùng các ngươi tới nghiệm chứng một chút lúc này ta thực lực mạnh như thế nào. Ông ba. Vạn thần văn lan tràn tới Mạc Bất Phàm toàn thân, thần thú uy nghiêm hiện lên, Mạc Bất Phàm chấn nhiếp bốn phía, tựa như vô địch chiến thần giác tỉnh, chinh chiến tứ phương. Phải biết, Mạc Bất Phàm đạt tới sơ nhập ngưng nguyên sau, liền trực tiếp thông qua sơ cấp thí luyện địa đệ nhị tầng toàn bộ khảo nghiệm, thu được đệ nhị tầng vạn thần văn. Uy lực đại tăng ba. Chương 75, lấy một địch bốn. Vạn thần văn đệ nhị tầng. Mạc Bất Phàm đang thi triển sau, đã có thể sử dụng ra chút thần thú thần vận, ẩn chứa uy lực xa xa vượt qua tầng thứ nhất vạn thần văn, không cách nào thường ngày mà nói. Ông! 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 Có thể thấy, Mạc Bất Phàm chính là đứng ở nơi đó mà thôi, nhưng trên người hắn thật sự khuyết tán ra uy thế đã ảnh hưởng đến Lâu Vô Địch bốn người, chung quanh xem cuộc chiến mọi người cũng cảm giác bị cái gì hồng hoang manh thu roi theo một dạng áp lực tăng lên gấp bội. Đây là độc trúc với chính khí tông đặc thù võ học. Mạc Sĩ Dịch đã nhìn ra. Thật giống như trở nên càng cường đại. Bành Nham nói. Ta quản ngươi cái gì đặc thù võ học, Mạc Bất Phàm, hôm nay ngươi nhất định chết ở chỗ này. Ông ba. Lâu Vô Địch gầm lên, Bàn Sơn tông hoạch tâm nội công Bàn Sơn công vận chuyển, ẩn chứa thổ thuộc tính, khiến cho hắn mỗi một chiêu mỗi một thức cũng nặng nề như núi, sức mạnh tăng mạnh. Rất mạnh. Lâu Vô Địch thực lực thật rất mạnh. Hắn chiêu thức nặng nề, mỗi một trưởng đánh tới, không khí chấn động bị áp xúc, tạo thành một cổ cường đại phong áp, truyền đến trận trận khí bạo âm thanh. Kỳ Lân kiếm. Chen. Mạc Bất Phàm rất bình tĩnh, hắn một kiếm chém ra, Kỳ Lân thần văn từ trên tay hắn lan tràn, bao trùm thân kiếm, hàm chứa một cổ thổ đức nặng nề lực. Nhất thời, Mạc Bất Phàm một kiếm này nặng như Thái Sơn. Vành ba. Kiếm trưởng lại lần nữa giao phong, hai loại thổ thuộc tính lực lượng đụng nhau, bạo phát ra diệu nhãn quan mang, vô hình khí lãng cuốn tứ phương, song phương ống tay áo bay phất phới. Sắt. Trọng ảnh côn. Bàn Hằng nguyên nhân cơ hội xuất thủ, hai tay cầm côn, từ trên trời hạ xuống, đồng dạng cũng là cường đại thổ thuộc tính chân nguyên, bởi vì hắn tu luyện cũng là bàn sơn công. Côn ảnh nặng nề, bao phủ Mạc Bất Phàm quanh thân. Thuộc tính ngũ hành tương sinh tương khắc. Mạc Bất Phàm nỉ non, thổ thuộc tính mà nói, liền một thuộc tính tới khắc chế đi. Giống ba. Tay phải của Mạc Bất Phàm nâng lên, màu xanh quang hiện tượng, vạn thần văn xuất hiện biến hóa, hóa thành màu xanh, biến thành một thuộc tính thanh long văn. Mơ hồ truyền ra tiếng rồng ngâm. Hắn một trường này đánh ra, giống như thanh long tham trảo, không khí đều bị xé một dạng vang lên nhọn tiếng huýt gió, trực tiếp chộp tới bản hàng nguyên màu đen trường côn. Vành ba. Song phương ba chạm, một chảo này phá vỡ nặng nề côn ảnh, giống như dễ như bỡn một dạng phá trừ bản hàng nguyên công kích uy thế, bắt được màu đen trường côn. Người ba. Bản hàng nguyên kinh hãi. Tông chủ. Bàn Hâm kêu lên, Mạc Bất Phàm, xem kiếm, thứ kiếm thuật. Chen ba. Một kiếm đâm ra, ẩn chứa sáng chói kiếm quang, uy lực tự nhiên không kém. Nhưng Bàn Hâm chỉ là sơ nhập ngưng nguyên trung kỳ, hơn nữa hắn kiếm pháp theo Mạc Bất Phàm sơ hở trăm chỗ. Phải biết, Mạc Bất Phàm nhưng là tìm hiểu thông thiên kiếm kinh quyền 1, nắm giữ kiếm ý cùng kiếm thế, thậm chí cảm ngộ từng kia kiếm đạo đạo vận. Bàn Hâm ở trước mặt Mạc Bất Phàm đùa bỡn kiếm, đó chính là trước mặt quan công đùa bỡn đại đao, không tự lượng sức. Phá. Mạc Bất Phàm quát nhẹ, chân nguyên bùng nổ, tay phải phát lực, đẩy lui Bàn Hàng Nguyên, đồng thời chân nguyên từ tay trái xung ra, kiếm thế mạnh hơn, lại lần nữa đẩy lui Lâu Vô Địch. Con ba. Mạc Bất Phàm cầm kiếm nhất trọn, vừa vặn đâm trúng Bàn Hâm trong tay kiếm tam tấc nơi. Đây là Bàn Hâm kiếm chiêu nhược điểm lớn nhất, Bàn Hâm kêu lên một tiếng, hắn lại không cầm được kiếm trong tay, kiếm khí tan vỡ. Không được. Bàn Hâm kinh hãi, kiếm trong tay ở chấn động kịch liệt, lại rơi khỏi tay, miệng hùn đều bị đánh nứt, Bàn Hâm bị dọa sợ đến mặt không có chút máu, cực nhanh lui về phía sau. Thật yếu a. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, ta còn không sử xuất toàn lực, các ngươi liền không phải là đối thủ rồi. Người ba. Bàn Hâm thần sắc phẫn hận. Lấy một địch bốn. Mạc Bất Phàm ở lấy một địch 43. 3. Lấy sơ nhập ngưng nguyên sơ kỳ, đối chiến hai gã ngưng nguyên đại thành hậu kỳ, hai gã sơ nhập ngưng nguyên trung kỳ, lại không rơi xuống hạ phong, hơn nữa còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Xem ra chúng ta đều nghĩ sai, lấy Mạc Bất Phàm thực lực, hắn căn bản cũng không sợ hãi Bản Sơn Tông a. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mỗi người suy đoán. Hơn nữa các đại thế lực thám tử môn điên cuồng truyền tin tức, khiến cho toàn bộ Vũ Ninh thành đô bởi vì chuyện này mà nhấc lên một ít gợn sóng. Mặc dù cao cao tại thượng tông môn nhất lưu cũng nhận được tin tức này, chỉ là không quá mức để ý mà thôi. Hiện tại cũng chỉ là một ít suy đoán mà thôi, chỉ có chân chính kết quả sau khi ra ngoài, mới có thể biết chính khí tông có thể hay không quật khởi. Lấy một địch bốn, muốn thắng quá khó khăn. Bàn Sơn Tông nếu quả thật dễ dàng như vậy chiến thắng, vậy nó liền là không phải nhị lưu tông môn, một cái nhị lưu tông môn nội tình, tuyệt không vẹn vẹn nơi này. Không thiếu tông môn tông chủ và huyện lệnh đều như vậy nghĩ. Lâu vô địch, Bàn Hằng Nguyên, Bàn Hâm, Trương Lệnh Nghi bốn người lần nữa liên thủ tấn công Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm lấy một địch bốn, thi triển vạn thần văn, thực lực tăng vọt. Song phương giao chiến, khó giải quyết. Chỉ thấy chiến trường thượng nhân ảnh lóe lên, chiêu thức đụng nhau, càng phát ra ác liệt, song phương đã sớm đánh ra chân hỏa, phải đem đối phương đưa vào tử địa. Toái sân trưởng. Ầm ba. Lâu vô địch thừa dịp cơ hội, thi triển ra tối cường đại võ học, chân nguyên ngưng tụ. To lớn chân nguyên trưởng ấn từ trên trời hạ xuống, giống như giả thiên bàn tay khổng lồ một dạng đánh phía Mạc Bất Phàm. Thanh Long kiếm. Chen ba. Mạc Bất Phàm từ dưới mà lên, một kiếm này đâm ra, phảng phất có thanh long hình bóng phụ tại hắn trên thân kiếm, vô cùng sắc bén, lấy một thuộc tính khắc chế thổ thuộc tính. Vang một tiếng vang thật lớn, trưởng ấn bể tan cảnh. Phúc. Lâu vô địch ho ra máu, bị dao động bay ra ngoài. Hắn bị thương. Thái thượng trưởng lão. Trương Lệnh Nghi kêu lên. Sắc. Bàn Hâm giống giận, Lưu Thủy Tế Vũ kiếm. Quét, quét, quét. Kiếm thế như thác nước nghiêng về tới, xuất hiện trọng trọng kiếm ảnh, cơ hồ trong phút chốc đâm ra bên trên bách kiếm, một chiêu này uy thế người thường khó mà ngăn cản. Chút tài mọn. Rắc rắc. Mạc Bất Phàm chỉ là hoành kiếm nhất tạo, kia từng đạo bóng kiếm liền bể nát, Bàn Hâm trước ngực càng bị vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương, máu tươi chảy như dòng nước. A ba. Bàn Hâm kêu thảm thiết. Hôn trướng. Bàn Hằng Nguyên giống giận, gắng sức một côn rơi đập, toái sơn côn. Ông ba. Thổ ánh sáng màu vàng lòng lánh, hàng chứa nồng nặc Bản Sơn công chân nguyên, giống như cự cây cột lớn một loại từ trên trời hạ xuống, ép sụp không khí. Thanh Long kiếm. Giống. Mạc Bất Phàm lại đâm ra một kiếm, kiếm thế như rồng, mũi kiếm đâm trúng màu đen trường côn, côn ảnh vỡ nát, Bàn Hằng Nguyên thảm kêu một tiếng, bị dao động bay ra ngoài, khóe miệng tràn máu. Toái sơn đao. Trương Lệnh Nghi cắn răng. Mặc dù biết chính mình là không phải Mạc Bất Phàm đối thủ, nhưng là chỉ có thể lên, màu vàng nhạt đao mang càn quét đi, chém về phía Mạc Bất Phàm đầu. Vành! Mạc Bất Phàm một trưởng vỗ ra, vạn thần văn che hai tay cái, đem Trương Lệnh Nghi đao mang đập nát, lực lượng cường đại càng là dao động khóe miệng của Trương Lệnh Nghi tràn máu. Liều mạng! Lâu vô địch giống giận, toàn bộ sử xuất toàn lực, thắng hay thua, thì nhìn một kích này. Toái sơn trưởng ba. Sắt! Bàn Hằng Nguyên thét giải, toàn lực tấn công. Toái sơn côn. Phải. Bàn Hâm đáp lại, Lưu Thủy Tế Vũ kiếm ba. Toái sơn đao. Trương Lệnh Nghi kêu gào. Quét. 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 Trong nháy mắt. Lâu vô địch, Bàn Hằng Nguyên, Bàn Hâm, Trương Lệnh Nghi, đồng thời sử dụng ra mạnh nhất công kích võ học, một kích toàn lực, từ cùng một cái phương vị sát hướng Mạc Bất Phàm. Hiển nhiên. Bọn họ phải lấy liên thủ lực chiến thắng Mạc Bất Phàm. Như vậy mới tính dạng. Ánh mắt của Mạc Bất Phàm sáng quắc. Chiến ý dâng cao, như vậy ta mới có thể làm cho các ngươi kiến thức một chút ta một kích mạnh nhất. Quét ba. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm kiếm trong tay xuất hiện trận trận trọng ảnh, phảng phất biến thành hư ảo như vậy tồn tại, trên người hắn xuất hiện thông thiên kiếm ý cùng kiếm thế. Kiếm ý cùng kiếm thế đồng thời mở ra. Phải biết, kiếm đạo một đường, cảm nộ kiếm ý, ngưng tụ kiếm thế, tìm hiểu kiếm đạo, Mạc Bất Phàm đã vượt qua kiếm ý cùng kiếm thế lượng trọng cảnh giới, trực tiếp cảm ngộ một tia kiếm đạo đạo vận. Thông thiên kiếm kinh. Ánh mắt của Mạc Bất Phàm sắc bén, thân như lợi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng bay đến chân trời, khí thế của hắn không ngừng lên cao, không ngừng lên cao, nhảy lên tới một cái đỉnh phong. Giờ khắc này, mọi người tại đây đều bị Mạc Bất Phàm thông thiên kiếm thế thật sự chèn ép không dơ nổi đầu, phảng phất lấy bọn họ thân phận của phàm nhân không cách nào xem này thông thiên kiếm thế. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Kim Ti Linh Trâm. Đây là thông thiên kiếm kinh 3. Tiểu kiếm tỏa sáng hai mắt, hắn có thể nhìn ra, trong lòng khiếp sợ, nguyên lai thông thiên kiếm kinh như thế cường đại ba. Ba. Lâu vô địch bọn họ cũng không nhịn được tâm sinh sợ hãi. Đệ nhất thức. Chém. Quét ba. Chói mắt kiếm quang, giống như thái dương như vậy chói mắt, màu trắng quang mang chiếu sáng tứ phương, càng kèm theo tiếng rồng ngâm, chấn nhiếp toàn bộ chính khí phong. Chém. Cũng chỉ có chém. Mặc Bất Phàm một chiêu này chính là từ trên trời hạ xuống, chém xuống kiếm phong, đơn giản nói, nhưng là đại đạo chí giản, hàm chứa ngưng luyện đến mức tận cùng kiếm ý cùng kiếm thế. Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1. Có công pháp cùng kiếm pháp. Nhưng là, chân chính Thông Thiên Kiếm Pháp chỉ có nhất thức, cũng chỉ có nhất thức, đó chính là chém. Đương nhiên, cái này chém là không phải bình thường đem kiếm chém xuống, mà là dung nhập vào tự thân toàn bộ cảm nộ cùng kiếm đạo sau thật sự thả ra ngoài mạnh nhất một kiếm. 03. Trương Lệnh Nghi thét chói tai, hắn đao mang giống như bọt như vậy bể tan cảnh. A3. Bàn Hâm kêu thảm thiết, miệng hắn nói máu tươi, kiếm ý vỡ nát. Phước 3. Bàn Hằng Nguyên trong tay trưởng côn bị dao động bay ra ngoài. Ta không tin ba. Lâu Vô Địch kêu gào, hắn xông lên phía trước nhất, bị thương nặng nhất, song trưởng đều bị cắt ra, xương tay đứt gãy, dù là mang đặc chất bao tay cũng vô dụng. Hai tay hắn coi như là phế, năm ngón tay đều gãy. Một kiếm. Chỉ là một kiếm. Lâu Vô Địch, Bàn Hằng Nguyên, Bàn Hâm, Trương Lệnh Nghi toàn bộ trọng thương, bọn họ coi như là liên thủ, cũng không cách nào ngăn trở Thông Thiên Kiếm Kinh kiếm pháp. Bọn họ thua ba. Ngay cả ta một kiếm cũng không ngăn được đây. Mặc Bất Phàm xách kiếm, mũi kiếm chỉ xéo chạm đất mặt, thân kiếm ấp úng đến kiếm quang, khí thế vô cùng mạnh mẽ, hấp dẫn người sở hữu ánh mắt, khiếp sợ tứ phương. Phảng phất kiếm thần ba. Tông chủ đại nhân ba. La Phong ở thét chói tai kêu gào. Tông chủ đại nhân vô địch ba. Ha ha ha. Hứa Nguyệt các nàng vẻ mặt tươi cười. Quá tốt. Quỷ bà thở phào nhẹ nhõm. Triệu Tiên Tiên nỉ non, đối mặt nhị lưu tông môn toàn lực đánh giết, ta vị tông chủ này đại nhân rốt cuộc lại thắng. Lâm Linh Nhi không nói gì, nhưng nàng kia tuyệt mỹ mặt tươi cười tràn đầy nụ cười. Thua. Bàn Sơn Tông thua. Bốn người liên thủ cuối cùng lại không đánh lại Mạc Bất Phàm một người. Mạc Bất Phàm một kiếm kia quá mạnh mẽ, ta phảng phất thấy được kiếm đạo. Cao thâm mặt chắc. Mạc Bất Phàm kiếm đạo tu vì thật là cao thâm mặt chắc. Khó tin ba. Lại sẽ là như vậy kết quả. Mọi người đang nghị luận, có chút không dám tin tưởng chính mình sở chứng kiến hết thảy. Vũ Ngô Y Y vốn tưởng rằng chính khí tông nhất định sẽ bị Bản Sơn Tông tiêu diệt, ai ngờ lại bị Mạc Bất Phàm toàn bộ thiêu phiên rồi, hoàn toàn không ngờ. Mạc Bất Phàm rốt cuộc là tu vi gì? Bành Nham đến bây giờ đều không cách nào kết luận. Mạc Sĩ Dịch nắm chặt hai quả đấm. Các ngươi thua. Mạc Bất Phàm nhìn té xuống đất Bàn Hằng Nguyên bốn người, lại không có đến gần, hắn còn nhớ được nhiệm vụ nhắc nhở, ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, như vậy, bây giờ các ngươi có cái gì muốn nói sao? Mạc Bất Phàm. Trương Lệnh Nghi cắn răng nghiến lợi. Ai? Bàn Hâm than thở. Bàn Hằng Nguyên yên lặng, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thua. Chúng ta làm sao sẽ thua? Lâu Vô Địch giống giận, tông chủ, lúc này ngươi còn không xuất thủ còn đợi khi nào? Chẳng lẽ ngươi muốn xem Bản Sơn Tông cơ nghiệp vào hôm nay hủy trong chốc lát sao? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy Mạc Bất Phàm sẽ tùy tiện bỏ qua cho chúng ta sao? Có ý gì? Chẳng lẽ Bản Sơn Tông còn có hậu thủ? Rất có thể. Dù sao cũng là một cái nhị lưu tông môn A. Làm sao có thể không có chắc bài? Nói không chừng có thể lật bàn A. Mạc Bất Phàm còn không có lấy được thắng lợi cuối cùng. Mọi người đang đàm luận. Ồ! Mạc Bất Phàm đông lại một cái. Mơ hồ lui về sau nửa bước, hắn dựa vào chính khí phong rất gần, có chút không đúng tinh thần sức lực, hắn liền có thể lập tức vọt vào chính khí phong, lấy Huyền Vũ ngăn cản. Hô! Bàn Hằng Nguyên hít sâu một hơi, bỏ dậy, cũng không có đi nhặt bị đánh bay cây gậy, mà là từ trong lòng ngực lấy ra một cái trong suốt tinh xảo ngọc hạp, ta cũng đã sớm nói, nên trực tiếp vận dụng tông môn nội tình, cơm sáng nghe ta cũng sẽ không bị đánh thảm như vậy, còn ném tông môn mặt mũi. Ta biết. Ánh mắt của Lâu Vô Địch tâm trầm. Chỉ cần có thể giết Mạc Bất Phàm, tông môn tổn thất ta nhất định sẽ bồi thường lại. Kia một lời đã định. Bàn Hằng Nguyên nói. Tự nhiên. Lâu Vô Địch gật đầu. Xem ra các ngươi còn có trò lừa bịp không dùng hết. Mạc Bất Phàm nói. Trò lừa bịp. Bàn Hằng Nguyên cười ha ha, thần sắc ngạo nghễ, giọng có chút đùa cợt. Mạc Bất Phàm, ngươi lại biết cái gì? Làm bổn tọa lấy ra này ngọc hạt lúc, ngươi cũng đã là cổ thi thể. Thật sao? Mạc Bất Phàm từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Mạc Bất Phàm, lập tức sẽ biết cái gì là hối hận cùng sợ hãi. Bàn Hâm quát lên, không, ngươi không cảm giác được sợ hãi, bởi vì đem ngươi làm sợ hãi lúc, ngươi liền đã chết. Không sai. Trương Lệnh Nghi cười lạnh, này chính là chúng ta Bản Sơn Tông Chấn Tông Chi Bảo, tông chủ như là đã lấy ra, như vậy ngươi liền tuyệt đối không thấy được ngày mai Thái Dương. Thứ gì châu như vậy? Hình như là có một lời đồn đãi, nói Bàn Sơn Tông có một cái chấn tông chi bảo, vì Bàn Sơn Tông giải quyết mấy lần diệt môn nguy cơ, chỉ là không biết rốt cuộc là cái gì. Hôm nay muốn mở rộng tầm mắt rồi. Không biết là Bàn Sơn Tông chấn tông chi bảo lợi hại đâu rồi, hay lại là Mạc Bất Phàm càng hơn một bậc đây. Mọi người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Vậy thì thử một chút. Mặc dù Mạc Bất Phàm nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế đã lên vạn phần cảnh giác, cẩn thận một chút, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Mở. Hai tay Bàn Hằng Nguyên nhất ấn, chân nguyên lưu chuyển, nặn ra mấy cái quái dị ấn quyết, chân nguyên tràn vào trong hộp ngọc, ngọc hạp mở ra. Giáp giáp ba. Có chói mắt kim quang long lánh, có một cây kim sắc châm nhỏ từ trong hộp ngọc bay ra, này căn châm nhỏ giống như cọng tóc lớn bằng, huyền phụ tại không trung, tựa hồ có đặc biệt linh tính. Châm. Kim sắc châm. Đây là cái gì bà bối? Xem không hiểu a. Mọi người kinh ngạc. Quét. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn quan sát. Vật phẩm, kim ti linh châm. Cấp bậc, hạ phẩm linh khí. Giới thiệu, đây là nguyên đan cảnh cường giả luyện chế được pháp bảo linh khí, ẩn chứa linh tính, dung hợp kim hành chi nguyên, ẩn chứa cực mạnh xuyên thủng lực, nguyên đan cảnh dưới đây khó mà ngăn cản. Linh khí. Mạc Bất Phàm không nghĩ tới Bàn Sơn Tông còn cất giấu một món bảo bối như vậy, lấy kim ti linh châm uy lực, Bàn Hằng Nguyên cưỡng ép dưới sự thúc dục, nguyên đan cảnh dưới đây quả thật khó mà ngăn cản. Phải biết, linh khí dưới đây đều là phàm khí, Mạc Bất Phàm lấy được Hắc Nham cự đao, Băng Phong kiếm loại, cũng chỉ là phàm khí, bởi vì là phàm khí, cho nên không có cụ thể phẩm cấp phân chia. Chỉ có đi đến linh khí cấp bậc mới bắt đầu phân chia cấp bậc. Đây là bởi vì chỉ có linh khí cấp bậc pháp bảo mới có thể ảnh hưởng đến một trận chiến đấu thắng lợi, phàm khí coi như mạnh hơn nữa, cũng khó mà đền bù trên lệnh cảnh giới. Chương 77, vậy thì để cho ta kết thúc đi. Ồ, Bàn Hằng Nguyên sửng sốt một chút, nói, không nghĩ tới một mình ngươi chính là Tam Lưu Tông môn tông chủ lại biết linh khí, xem ra nhãn giới không thấp, ngược lại là ra ta dự liệu. Như thế càng không thể để ngươi sống nữa rồi. Ông ba, tiếng nói vừa dứt, Bàn Hằng Nguyên thúc giục chân nguyên. Cơ hồ đem toàn thân chân nguyên quán chú đến kim ti linh châm bên trong, kim ti linh châm lúc này mới có động tĩnh, nhưng hậu kim quang chợt lóe, liền phá không đâm về phía Mạc Bất Phàm. Nhanh, nhanh như thiểm điện. Tất cả mọi người không phản ứng kịp. Thảo, Mạc Bất Phàm cả kinh, hắn cơ hồ bắt không tới kim ti linh châm bóng dáng, hắn bản năng lấy tốc độ nhanh nhất né tránh, côn bằng thần văn bao phủ toàn thân, hóa thành một đạo quang vọt vào chính khí phong bên trong. Đúng ba. Trong nháy mắt, trong hư không sinh ra vang lớn, tầng kia vô hình bình chướng xuất hiện, chấn động ra từng cơn sóng gợn, giống như cọng tóc kim ti linh châm đâm vào vô hình bình chướng bên trên. Song phương đụng nhau, không khí vặn mèo, sinh ra một cổ năng lượng kinh khủng khuếch tán, khiến cho linh khí sinh ra một cơn báo tác, vét sạch tứ phương. Giống ba, Huyền Vũ từ đỉnh núi bên trong vọt ra, gầm thét liên tục, linh thú vai khuếch tán, đường kính trăm mét thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở chính khí phong đỉnh núi, linh quang lóng lánh, bao phủ toàn bộ chính khí phong. Bốn. Kia. Đó là cái gì? Ba. Hộ. Hộ tông linh thú. Vậy khẳng định là hộ tông linh thú ba. Chơi A ba. Chỉ là Tam Lưu tông môn chính khí tông lại sẽ có hộ tông linh thú A ba. Như vậy uy thế, như vậy năng lượng ba động, này là cấp bậc gì linh thú? Ba. Quá đáng sợ ba. Mọi người sợ ngây người, thét chói tai liên tục, chấn động không gì sánh nổi. Này. Bàn Hâm cùng Trương Lệnh Nghi hoàn toàn trợn tròn mắt, trong lòng thậm chí xông ra sợ hãi tâm tình. Bọn họ lần đầu tiên không nhìn thấu chính khí tông, lần đầu tiên hoài nghi bọn họ thật có thể thắng sao. Tại sao có thể như vậy? Lâu vô địch giống vậy sợ ngây người. Cho dù có hộ tông linh thú thì như thế nào? Bổn tọa không tin lấy kim ti linh châm uy lực không đánh tan được còn con này vô hình bình chướng, Bàn Sơn Tông tất thắng ba. Bàn Hằng Nguyên kêu gào, các ngươi còn không mau mau tới giúp ta. Phải. Minh Bạch. Quét. 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 Bàn Hâm, Trương Lệnh Nghi. Lâu vô địch tam người đi tới Bàn Hằng Nguyên sau lưng, đem tay trái hoặc là tay phải đặt ở Bàn Hằng Nguyên trên lưng, vận chuyển nội công, đem chân nguyên rót vào Bàn Hằng Nguyên trong cơ thể. Lúc này, bốn người đồng tu cùng một loại công pháp chỗ tốt thể hiện ra ngoài, chân nguyên tràn vào Bàn Hằng Nguyên trong cơ thể sau, hắn cơ hồ đảo mắt là có thể vận dụng, không cần chuyển hóa. Phá cho ta. Bàn Hằng Nguyên giống giận, chân nguyên bùng nổ, cách không tràn vào kim ti linh châm bên trong, kim ti linh châm phát ra ánh sáng rực rỡ. Kim sắc chiếu sáng rượu này một vùng, vô hình bình chướng không ngừng chấn động, phảng phất lập tức phải bể nát như thế. Không có sao chứ? Quỷ bà lo âu. Lâm Linh Nhi cũng không khỏi nín thở. Ông ba. Huyền Vũ lại lần nữa gầm thét, thả ra lực lượng, ngăn cản kim ti linh châm. Hiển nhiên, Kim Ti Linh Châm uy năng mặc dù đến gần sơ nhập nguyên đan, nhưng dù sao không thể đi đến, dù sao chỉ là một linh khí pháp bảo, mà Huyền Vũ có thể chống đỡ sơ nhập nguyên đan tấn công. Cho nên, Huyền Vũ có thể ngăn trở Kim Ti Linh Châm. Nhưng là, coi như Huyền Vũ chặn lại Kim Ti Linh Châm thì như thế nào? Nếu như không cách nào hoàn toàn đánh giết bàn hàng nguyên đám người mà nói, bàn hàng nguyên lại có Kim Ti Linh Châm hộ thể, nếu như canh giữ ở chính khí phong hạ, Mạc Bất Phàm bọn họ cũng đừng nghĩ đi ra chính khí phong rồi. Giống như Lâu Vô Địch từng nói, Mạc Bất Phàm bọn họ không thể nào vĩnh viễn ở tại chính khí phong bên trong không ra. Vậy thì dụ địch đi sâu vào. Ánh mắt của Mạc Bất Phàm chợt lóe, có quyết định. Thông Thiên Kiếm Linh. Lên. Mạc Bất Phàm lấy tâm niệm đều, sơ cấp tẩy kiếm trì bên trong, kia dài 9 mét thông thiên cự kiếm phi mà bắt đầu, biến thành một đạo ánh kiếm màu đen, bay về phía dưới chân núi. Là ngươi Kim Ti Linh Châm mạnh hơn, hay là ta Thông Thiên Kiếm Linh càng hơn một bậc? Trong lòng Mạc Bất Phàm đang suy nghĩ. Thu. Mạc Bất Phàm lấy ý niệm khống chế Huyền Vũ. Ông ba. Trong nháy mắt, bao phủ chính khí phong vô hình bình chướng biến mất, Huyền Vũ hóa thành một đạo lưu quang, từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi vào trên người Mạc Bất Phàm, tạo thành một tầng huyền hoàng màn sáng, bao phủ toàn thân. Phá. Vô hình kia bình chướng bị đánh vỡ. Mọi người thét chói tai. Xong rồi. Ánh mắt của Mạc Sĩ Dịch tối sầm lại. Cuối cùng vẫn không thể thắng nổi Bàn Sơn Tông a. Bành Nham không khỏi thở dài một cái. Quả nhiên à, nhị lưu tông môn nội tình là không phải tam lưu tông môn có thể so sánh, dù là có một cái như vậy cường đại tông chủ cũng không cách nào sửa đổi kết quả cuối cùng. Vũ Ngô Y Y lắc đầu một cái. Ha 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 bốn. Lâu Vô Địch ở cười như điên, ở đắc ý cười như điên, Mạc Bất Phàm. Ngươi nhất định phải chết ba. Cũng còn khá, cũng còn khá, đúng là vẫn còn chúng ta càng hơn một bậc. Ban Hâm thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa thì không chịu nổi. Trương Lệnh Nghi lòng vẫn còn sợ hãi. Đi đi. Kim Ti Linh Châm. Hưu ba. Bàn Hằng Nguyên hét lớn, trong cơ thể cuối cùng một tia chân nguyên xung ra, dung nhập vào Kim Ti Linh Châm bên trong, Kim Ti Linh Châm giống như một đạo kim sắc lưu quang, xuyên thủng hướng Mạc Bất Phàm. Tông chủ ba. La Phong bọn họ ở thét chói tai. Sát ba. Chen. Tiêu Kiếm rút kiếm ra, huyết sắc sát ý xông ra. Băng Chi Kiếm. Băng Phượng Văn. Ông. Lâm Linh Nhi khét đều, vọt tới. Liều mạng đi. Quỷ bà thở dài, độc công vận chuyển, chuẩn bị liều mạng. Ta vừa mới bái nhập chính khí tông, bây giờ liền muốn đối mặt sinh tử lựa chọn. Vân Lam tuyệt vọng. Ánh mắt của Triệu Tiền Tiền ngưng trọng. Cùng tông môn cùng chết sống. Lý Tiểu Nhị hô. Kiếm tới. Đang lúc này, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, theo hắn một tiếng quát to, từ trên bầu trời bay tới một cái đem kiếm lớn màu đen, có ước chừng dài 9 mét, vô cùng to lớn, huyền phù tại không trung, tản mát ra ánh kiếm màu đen. Thật là lớn một thanh kiếm. Vũ Ngô Y thì trừng lớn mắt. Đây là cái gì? Tại sao có thể có như vậy đại kiếm? Hơn nữa còn huyền phù tại không trung, điều này cần bao nhiêu lực theo tải có thể làm được à? Mạc Bất Phàm lại còn lưu lại như vậy một tay. Mọi người thán phục. Đáng chết. Ánh mắt của Trương Lệnh Nghi kinh hoàng. Làm sao sẽ? Bàn Hâm kinh ngạc. Chúng ta tuyệt sẽ không thua ba. Lâu Vô Địch giống giận, chèn ép trong cơ thể cuối cùng một tia lực lượng, quán thâu đến bàn hàng nguyên trong cơ thể, lại do bàn hàng nguyên cách không tràn vào Kim Ti Linh Châm. Không sai. Bàn hàng nguyên kêu gào, chúng ta Bàn Sơn Tông trải qua bao nhiêu mưa gió, trải qua bao nhiêu kiếp nạn, không phải là sừng sững không ngã, hôm nay cũng sẽ không bại bởi một cái tam lưu tông môn. Sát ba. Hưu ba. Kim Ti Linh Châm uy lực lại tăng ba. Vậy thì để cho ta kết thúc đi. Ánh mắt của Mạc Bất Phàm ác liệt, quát lên, chém. Quét ba. Thông Thiên Cự Kiếm hạ xuống, Mạc Bất Phàm sử xuất Thông Thiên Kiếm Kinh quyền 1, mạnh nhất nhất thức chém. Sáp nhập vào tự thân hết thể lực lượng, vạn thần văn càng là xuôi ngược ở Thông Thiên Cự Kiếm trên thân kiếm. Giống ba. Phản phất. Thân kiếm cuốn vòng quanh một tôn thanh long hư ảnh. Một kiếm này hạ xuống. Chương 78, địch nhân, vẫn là chết được. Trung quanh người sở hữu ánh mắt cũng đang nhìn chăm chú, tận mắt chứng kiến đến 9M kiếm lớn màu đen hạ xuống, linh khí quần quần hạ, càng là tạo thành linh khí gió bão, vén lên một cơn gió lớn thổi lất phất bốn phía. Đến gần cây cối bị nổ tận gốc. Đúng ba. Trong ngáy mắt, Thông Thiên Cự Kiếm cùng Kim Ti Linh Châm đụng vào nhau, mảnh nhỏ tiểu kim kia linh châm, chỉ là cọng tóc lớn bằng, ngón giữa dài ngắn, lại có thể cùng 9M cự kiếm đụng nhau. Ánh kiếm màu đen cùng kim sắc châm mang đụng nhau, sinh ra nổ lớn âm thanh. Năng lượng nổ tung, tiếng nổ không ngừng, mặt đất bị tung tóe mà ra năng lượng nổ ra từng cái hố. A a a ba. Bàn Hằng Nguyên bốn người đang gieo họ, đang gầm thét, ở đem hết toàn lực, ở chèn ép trong cơ thể cuối cùng một tia lực lượng, ý đồ chiến thắng Mạc Bất Phàm. Xem xét lại Mạc Bất Phàm, hắn rất bình tĩnh, lộ ra thành thạo. Lập tức phân cao thấp. Mọi người nín thở, không chớp mắt nhìn chiến trường. Tông chủ ba, La Phong bọn họ đang mong đợi. Lâm Linh Nhi nắm chặt kiếm trong tay, có chút không đúng tinh thần sức lực nàng sẽ lao ra đi. Ai sẽ thắng? Vũ Nô Y Ghi Nỉ Non. Bành Nham tâm tình khẩn trương không nói ra lời. Phá. Mạc Bất Phàm quát nhẹ một tiếng, trong cơ thể chân nguyên mênh mông xung ra, tràn vào vào thông thiên cự kiếm chính giữa, kiếm mang nhất thời đại phóng huy hoàng, chiếu sáng tứ phương. Kiếm ý, kiếm thế nhảy lên tới đỉnh phong, càng là hàm chứa từng luồng kiếm đạo vận vị. Giáp giáp. Giáp giáp ba. Kim sắc châm mang đan bể tan cảnh, ở băng liệt, ở liên tục bại lui. Không bốn. Ánh mắt của Trương Lệnh Nghi tuyệt vọng. Xong rồi. Bàn Hâm trừng lớn mắt. Không thể nào. Không thể nào. Tuyệt đối không thể ba. Lâu Vô Địch ở hô to. Ta không tin. Không tin A3. Bàn Hằng Nguyên thét chói tai, Kim Ti Linh Châm làm sao sẽ bại. Đây chính là linh khí A3. A3. Sau một khắc. Theo một tiếng vang thật lớn, ánh sáng màu vàng nóng hoàn toàn bể tan cảnh, kia Kim Ti Linh Châm bị thông thiên cự kiếm chém trúng, bị bắn ra ngoài, không cách nào ngăn cản thông thiên cự kiếm kiếm uy. Phúc. 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 Bàn Hằng Nguyên, Lâu Vô Địch, Bàn Hâm, Trương Lệnh Nghi miệng phun máu tươi, tiếng kêu rên liên hồi, cả người đều bị một cổ kinh khủng khí lãng đánh bay ra ngoài, bay ra mấy chục thước khoảng cách, rơi đập trên đất, trên người xương cơ hồ bị cổ lực lượng này dao động nát bấy. Lục phủ ngũ tạng câu tổn hại. 4. Lúc này, chung quanh yên lặng một mảnh, không có người nói chuyện, người sở hữu trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, bọn họ đã bị Mạc Bất Phàm thật sự triển lộ ra thực lực thật sự chấn nhiếp. Như vậy lực lượng, quá mức cường đại. Nhị lưu tông môn Bản Sơn tông đỉnh phong chiến lực cơ hồ dốc toàn bộ ra, lại không thể chiến thắng Mạc Bất Phàm, không thể tiêu diệt chính khí tông. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm từng bước một triển lộ ra xa xa vượt qua tam lưu tông môn thực lực cùng nội tình, gắng gượng chiến thắng Bản Sơn tông, ngăn cơn sóng dữ, không ai địch nổi. Chúng ta thắng 4. Tiêu gạo. Hoan hô. Tung tăng 3. Thét chói 24. Quỷ bà, Triệu Tiền Tiền, Vân Lam, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, La Phong, Tống Bác, Cao Quảng Tâm, Chính Lâm, Đồng Thiên Tú, Hứa Nguyệt, Tô Tâm Tâm. Còn có Lâm Linh Nhi. Bọn họ. Lúc này ở lớn tiếng reo hò, bọn họ vui vẻ, bọn họ hạnh phúc, bọn họ kích động, bọn họ vô cùng vui mừng. Khó mà diễn tả bằng ngôn từ giờ phút này bọn họ vui thích tâm tình. Liền giống như vẹt ra mây mù kiến nhật nguyệt như vậy, trong lòng đá lớn hạ xuống, toàn tâm buông lỏng. Bàn Sơn Tông. Ở nhị lưu trong tông môn cũng hơi cường đại tông môn, vốn tưởng rằng chính khí tông khó mà ngăn cản. Vốn tưởng rằng coi như là tông chủ đại nhân đều rất có thể thất bại. Nhưng là... Thắng A. Tông chủ đại nhân thắng A. Đối mặt Bàn Sơn Tông đỉnh phong chiến lực vây công, đối mặt Bàn Sơn Tông chấn tông chi bảo, Mạc Bất Phàm từng bước một triển lộ ra càng cường lực lượng, cuối cùng lấy thông thiên cự kiếm chấn áp hết thảy. Quét. Mạc Bất Phàm vung tay lên. Thông thiên cự kiếm phá không trở lại, bay hướng sau núi đỉnh núi, lần nữa rơi vào sơ cấp tẩy kiếm chỉ, yên lặng giơ lên ở đó. Nhị lưu tông môn. Bàn Sơn Tông. Cũng chỉ thường thôi. Mạc Bất Phàm chắp hai tay sau lưng, từng bước một từ trên thềm đá đi xuống, từng bước một đi về phía Lâu Vô Địch, Bàn Hằng Nguyên, Bàn Hâm, Trương Lệnh Nghi, các ngươi làm xong tử vong chuẩn bị sao? Ừc. Mọi người nuốt nước miếng. Tốt khí thế kinh khủng. Chúng thế lực thám tử kinh hãi. Bàn Sơn Tông xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Bành Nham thở dài. Không sai. Mạc Sĩ Dịch gật đầu, bọn họ hoàn toàn thua. Xem ra chính khí tông thật muốn quật khởi, ở Vũ Ninh thành cơ hồ không có có thể chế trụ tông môn khác rồi. Vũ Nô Y kể nói. Mạc Bất Phàm. Lâu Vô Địch giống giận, ánh mắt thâm độc, tràn đầy cứu hận. Mạc Bất Phàm, bây giờ ngươi đã thắng, ta có thể không truy cứu Lâu Dịch sự tình, hai người chúng ta tông môn giữa ân oán có thể xóa bỏ, hơn nữa Bản Sơn Tông sẽ làm ra phải có bồi thường, chuyện này cứ tính như vậy, như thế nào? Bàn Hằng Nguyên nói. Đúng a. Đúng a. Bàn Hâm gật đầu. Hắn cũng không muốn chết. Chúng ta nhận thua. Trương Lệnh Nghi hô. Ta đi. Còn có thể có tốt như vậy chuyện. Bàn Hằng Nguyên bọn họ hoàn toàn túng A. Có thể không kinh sợ sao? Không còn kinh sợ bọn họ sẽ bị Mạc Bất Phàm giết chết rồi. Mặt mũi và sinh mệnh so sánh cái nào quan trọng hơn? Cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là mạng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, rêu cợt không ngừng. Không có hứng thú. Mạc Bất Phàm rất bình tĩnh, hắn rốt cuộc đi tới Bàn Hằng Nguyên đám người trước mặt. Cách nhau bất quá một thước khoảng cách, trong lòng sớm đã có quyết định. Thành chủ đại nhân, ngài nói chuyện A3. Bàn Hằng Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Ngô Y Y. Ho khan một cái. Vũ Ngô Y thì ho khan một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, giống như không có nghe được Bàn Hằng Nguyên nói chuyện, phảng phất có ở trên trời không mặc quần áo mỹ nữ đang bay như thế, đặc biệt hấp dẫn người. Đáng ghét. Bàn Hằng Nguyên cắn răng nghiến lợi, hắn chính là cho không ít thứ cho Vũ Ngô Y Y, không nghĩ tới Vũ Ngô Y Y quay đầu sẽ không nhận thức rồi, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Mạc Tông Chủ, ta nguyện ý đem bổn tông chấn tông chi bảo hiến tặng cho Chính Khí Tông. Quét. Bàn Hằng Nguyên ngoắc tay, kim thi linh châm trở lại, lần nữa bay trở về đến trong hộp ngọc, yên lặng chìm nổi, hai tay hắn hiến tặng cho Mạc Bất Phàm. Bàn Hằng Nguyên liền chấn tông chi bảo cũng dâng lên đi. Thật thảm a, cái này kêu là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nếu như Mạc Bất Phàm thua cho bọn hắn, chỉ sợ bây giờ Chính Khí Tông tình huống sẽ bị bọn họ thảm hại hơn, toàn bộ cũng phải chết ở chỗ này, liền những người bình thường kia cũng sẽ không buông quá. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Mọi người nói chuyện với nhau. Quét. Mạc Bất Phàm ngắt tay, lấy chân nguyên dẫn dắt, ngọc hạt bay đến Mạc Bất Phàm trong tay, có thể cảm giác được rõ ràng châm cứu thật sự tản mát ra sắc bén lực cùng linh tính. Đồ vật không tệ. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, xoay tay phải lại, liền đem ngọc hạt thu nhập vào trong túi chứa đồ. Nhưng địch nhân vẫn là chết tốt. Chen ba. Mạc Bất Phàm đột nhiên làm khó dễ, dành riêng vũ khí lấy ra, chính là một thanh trường kiếm màu đen, hắn tay trái run lên, trường kiếm vạch qua hư không, lưu lại kiếm quang, chém về phía Bàn Hằng Nguyên. Mạc Bất Phàm, ngươi chết không được tử tế ba. Bàn Hằng Nguyên thét chói tai giống giận, tránh về phía sau, nhưng hắn đã sớm trọng thương, chân nguyên càng là hao hết, làm sao tránh thoát Mạc Bất Phàm một kiếm này đây. Chương 79, ta tin ngươi cái quỷ. Phước ba. Máu tươi tung tóe. Bàn Hằng Nguyên đầu bay lên, trừng lớn mắt, tràn đầy không cam lòng, rơi đập trên đất, cút ra đây xa một mét khoảng cách, yên lặng nằm trên đất. Tông chủ bốn. Bàn Hâm hô to. Không muốn A3. Trương Lệnh Nghi cũng ở đây hô to. Mạc Bất Phàm, ta liều mạng với ngươi ba. Lâu Vô Địch cơ hồ mất đi lý trí, gắng gượng bỏ dậy, xông về Mạc Bất Phàm, lại bị Mạc Bất Phàm một kiếm đâm xuyên qua tim, tê liệt ngã xuống trên đất, trực tiếp tử vong. Bàn Hằng Nguyên chết ba. Lâu Vô Địch cũng đã chết ba. Bàn Sơn Tông quả thật phải xong rồi ba. Mọi người đang nói. Thật là sạch sẽ gọn gàng. Nói động thủ liền động thủ, không chút dông dài. Chính Khí Tông cùng Bàn Sơn Tông đã là sinh tử địch. Nếu như Mạc Bất Phàm không thừa cơ hội này giải quyết triệt để bọn họ mà nói, Bàn Sơn Tông là sẽ không bỏ qua Chính Khí Tông. Mạc Bất Phàm tuy mạnh, nhưng Chính Khí Tông đệ tử cùng trưởng lão cũng xa xa không sánh bằng Bàn Sơn Tông. Những thứ kia thám tử ở phân tích. Còn lại hai người các ngươi rồi. Mạc Bất Phàm nhìn Bàn Hâm cùng Trương Lệnh Nghi. Mạc Bất Phàm, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bàn Hâm xương thực cứng quát lên. Phước ba. Đột nhiên. Trương Lệnh Nghi cầm lên Bàn Hâm bên người trường kiếm. Một kiếm đem Bàn Hâm tim đâm thủng, ngân lượng mang huyết kiếm sắc nhọn từ Bàn Hâm trước ngực nhập vào cơ thể mà ra. Ngươi! Ngươi! Bàn Hâm thần sắc cứng ngắc cùng kinh ngạc, cơ giới như vậy quay đầu, thấy được Trương Lệnh Nghi vậy không nhẫn biểu tình, hắn không nghĩ tới Trương Lệnh Nghi sẽ làm như vậy. Bàn Hâm, thật xin lỗi, ta còn không muốn chết. Trương Lệnh Nghi không nhẫn đạo. Phước ba! Trương Lệnh Nghi rút kiếm ra, máu tươi tràn ra, Bàn Hâm thi thể về phía trước ngã xuống, nằm trên đất, sau lưng hướng thiên. Tôn kính Mạc Tông chủ đại nhân, ta nguyện ý quy hàng Chính Khí Tông, hơn nữa ta biết Bàn Sơn Tông tài sản cùng bảo vật giấu ở địa phương nào, ta nguyện ý dẫn đường. Trương Lệnh Nghi quỳ trên đất, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu, lớn tiếng nói. Ồ! Ánh mắt của Mạc Bất Phàm chợt lóe. Tình huống này kính bạo. Thật là sáng mù ta mắt ta. Bàn Sơn Tông tam trưởng lão Trương Lệnh Nghi lại phản bội Bàn Sơn Tông, còn giết chết nhị trưởng lão Bàn Hâm, quy hàng Chính Khí Tông rồi. Mọi người rất kinh ngạc. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Cật thường đã phát ra đến thùng vật phẩm, xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở xuất hiện. Hoàn thành. Mạc Bất Phàm trong mắt vui mừng. Được. Mạc Bất Phàm gật đầu, xem ở ngươi thành khẩn như vậy phân thượng, bổn tọa hãy thu ngươi. Đa tạ tông chủ đại nhân. Trương Lệnh Nghi mừng rỡ. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm cũng là không phải thật muốn nhận lấy Trương Lệnh Nghi, giống như Trương Lệnh Nghi như vậy cỏ đầu tường, sau hót sinh phản cốt, nếu thật là chiêu nhập đi vào, còn không biết sẽ có phiền toái gì. Cho nên, Mạc Bất Phàm dự định trước ổn định Trương Lệnh Nghi, đem Bàn Sơn Tông tài sản vơ vét sau, lại trực tiếp giết chết. Lợi dụng hoàn liền ném. Mạc Bất Phàm chính là chỗ này sao nghĩ? Ha ha ha. Đây là... Vũ Nô Y Y cười to, đi ra, cười tủm tỉm nói, Mạc Tông Chủ, thật là không nghĩ tới à, này bác ô huyền lại ra ngài như vậy một vị cao thủ tuyệt thế. Ngươi là... Mạc Bất Phàm quét đối phương liếc mắt. Tại hạ Vũ Nô Y Y, Vũ Ninh thành phó thành chủ. Vũ Nô Y Y giới thiệu, hôm nay tới đây, chính là vì điều tra Lâu Dịch là một, bây giờ nhìn lại cùng Quý Tông là một chút quan hệ cũng không có, ngược lại là bản Sơn Tông vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng là quy hoạch quan trọng như Quý Tông. Cũng còn khá Quý Tông có vô cùng tông chủ ngài vị này cao thủ tuyệt thế, mới không để cho bản Sơn Tông gian kế được như ý, thật là Vũ Ninh thành rất may à. Ha ha. Mặc Bất Phàm ngoài cười nhưng trong không cười, một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu tình. Bành Nham nghe được Vũ Ngô Y Y mà nói, cũng là ngẩn người, trong lòng cam bái hạ phong rồi, trong đầu nghĩ so với Vũ Thành chủ đại nhân mở con mắt biên lời xạo bản lĩnh. Hắn Bành Nham là còn kém rất rất xa. Không trách chính mình chỉ là một huệ lệnh, mà Vũ Ngô Y Y đã là phó thành chủ rồi. Trên lệnh quá xa nha. Thành chủ đại nhân nói không sai. Mặc Bất Phàm nghĩa chính ngôn từ nói, bàn sơn tông ngưỡng là nhị lưu tông môn, không chỉ có gài tang vật hãm hại bổn tọa, càng là ý đồ mưu đoạt bổn tông, ác độc cực kỳ, còn trộm tới đệ tử bản tông cha mẹ tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác bổn tọa. Các loại hành vi làm người ta khinh thường, thật là khánh trúc nan thư. Cho nên bổn tọa cho là, như vậy tông môn căn bản không nên lại tiếp tục tồn tại, chỉ có thể bôi xấu Vũ Ninh thành danh tiếng, hẳn lập tức lao đi. Ha ha, Mặc tông chủ thật là nói đến điểm chủ yếu rồi. Vũ Ngô Y Y cười to. Vũ thành chủ, bổn tọa cảm thấy ngài hẳn cùng ta đồng thời đi bản Sơn Tông, đem bản Sơn Tông diệt trừ, đến thời điểm cũng tốt để cho thành chủ đại nhân nhận ra tiền tham ô, sung mãn công quốc khô a. Mặc Bất Phàm đại nghĩa lâm nhiên nói. Vũ Ngô Y Y đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền phản ứng lại, đây là đang mời hắn đồng thời chia của a, tốt như vậy chuyện không đáp ứng chính là người ngu rồi. Nói tốt, nói hay. Vũ Ngô Y Y nhất thời mừng rỡ, Mặc tông chủ thật là tông môn giai mô, hẳn bị chúng tông chủ học tập a, rất tốt. Tốt vô cùng. Vậy làm phiền thành chủ đại nhân đi một chuyến. Mạc Bất Phàm đưa tay ra. Hàn. Vũ Ngô Y thì cười tủm tỉm cùng Mạc Bất Phàm bắt tay. Mấy câu nói lúc này, hai người liền đạt thành nhận thức chung. Chỉ là song phương tâm lý mỗi người có suy nghĩ riêng. Sau đó, Mạc Bất Phàm đầu tiên là ở Lâu Vô Địch trên người bọn họ vơ vét một phen, đem trên người bọn họ đồ vật toàn bộ cầm đi, chiến lợi phẩm cực kỳ phong phú. Vũ Ngô Y thì liền mệnh lệnh Bành Nham phái bộ khoái quét dọn chiến trường. Đồng thời, những thế lực kia thám tử cũng rối rít đem tin tức truyền ra đến, truyền đến mỗi cái huyện thành huyện lệnh trong tay, còn có đông đảo tông môn tông chủ trong tay. Cái gì? Ba. Bàn Sơn Tông thua. Ba. Vận dụng nội tình cũng hoàn toàn thua. Bốn gã ngưng nguyên cảnh, bao gồm tông chủ Bàn Hàng Nguyên ở bên trong toàn bộ bị Mạc Bất Phàm chém. Chỉ có Trương Lệnh Nghi phản bội tông môn, còn sống. Ngoa tào ba. Một cái tam lưu tông môn mạnh như vậy sao? Lập tức truyền lệnh xuống. Chú ý chính khí tông chiều hướng. Trong nháy mắt, đông đảo tông chủ rối rít khiếp sợ, đồng thời phát hành mệnh lệnh để cho môn hạ đệ tử cùng trưởng lão nhiều hơn hỏi thăm chính khí tông sự tình. Toàn bộ Vũ Ninh thành đô lâm vào chuyện này gió bao chính giữa. Mạc Bất Phàm lại thật thắng. Thanh Vân Phong đỉnh núi, Nô Thanh Lăng lấy được tin tức, trong lòng cảm khái, không nghĩ tới Mạc Bất Phàm thật chiến thắng Bàn Sơn Tông. Như vậy thứ nhất, chính khí tông thật là giao long vào biển rồi. Chỉ là không biết hắn vừa có thể đi bao xa đây. Đạo khí phong đỉnh núi. Trang này không nhỏ gió bao rốt cuộc coi như là hạ màn kết thúc rồi. Thương đạo lâm nỉ non, Mạc Bất Phàm thực lực thật không ngờ cường đại, lấy lực một người tàn sát Bàn Sơn Tông đỉnh phong chiến lực, không ra ngoài dự liệu mà nói, qua không được bao lâu sẽ tấn thăng nhị lưu tông môn. Chính nhất phong đỉnh núi. Ngoa tào. Ngoa tào. Xảy ra chuyện lớn ba. Mới nhậm chức chính nhất tông tông chủ Lý Nhiên trợn tròn mắt, rất là sợ hãi, này Mạc Bất Phàm có muốn hay không trâu như vậy à? Xong rồi. Xong rồi, lần này đừng nghĩ báo thù, không đúng, này là không phải có báo thù hay không vấn đề, bây giờ ta phải nghĩ biện pháp lấy lòng Mạc Bất Phàm à, nếu không mà nói, Mạc Bất Phàm một cái mất hứng, liền muốn diệt ta chính nhất tông làm sao bây giờ. Làm cái tông chủ thật là khó a. Chương 80, không dễ dàng a. Xế chiều hôm đó, Mạc Bất Phàm cùng Vũ Ngô Y thì xuất phát rồi, mang theo Trương Lệnh Nghi, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Bắc Ô Huyền, đi Bàn Sơn Tông vị trí phương, cũng chính là, Bàn Sơn Phong 7. Do ba tòa cự phong lấy hình chữ phẩm vần quanh. Bàn Sơn Tông điều động đỉnh phong chiến lực cơ hồ toàn bộ khắc diệt, tông chủ cũng bị giết, tin tức này đã truyền ra, mỗi cái tông môn mài đao xèn xoẹt. Lần này cần là lại đuổi tới lần như thế chậm một bước, Bàn Sơn Tông khối này bánh ngọt lớn Mạc Bất Phàm liền phân không được bao nhiêu rồi. Không nói trước Bàn Sơn Tông trưởng lão và các đệ tử nhận được tin tức sau có thể hay không trốn tránh, khắp tông môn nhất định là mắt lom lom. Mạc tông chủ, Bàn Sơn Tông ở Vũ Ninh thành chiếm cứ gần trăm năm. Tông môn đệ tử đông đảo. Vũ Ngô Y thì cùng Mạc Bất Phàm ngồi ở trong xe ngựa, Trương Lệnh Nghi chính mình cưỡi ngựa. Vũ Ngô Y thì nói, theo thống kê, tổng cộng có đệ tử hơn ngàn danh, chấp sự 30 danh, trưởng lão 6 vị, phó tông chủ 1 vị, thái thượng trưởng lão 1 vị. Nghe thành chủ đại nhân nói như vậy, Bàn Sơn Tông bên trong còn có 1 vị phó tông chủ cùng với 3 vị trưởng lão cần thiết phải chú ý rồi. Mạc Bất Phàm nói. Không sai. Vũ Ngô Y thì nói, những đệ tử kia cùng chấp sự không cần Mạc Tông chủ bận tâm, chỉ là kia phó tông chủ cùng 3 gã trưởng lão liền cần Mạc Tông chủ tới ứng đối. Yên tâm, có ta đã đủ. Mạc Bất Phàm nói. Vậy thì tốt. Vũ Ngô Y thì cười. Thời gian trôi qua. Sau mấy tiếng, thời gian cũng sắp đến ban đêm, Mạc Bất Phàm bọn họ rốt cuộc đã tới Bản Sơn Phong Bầy. Mạc Bất Phàm bọn họ vừa tới, thì có 3 vị người khoác khôi giáp, cưỡi chiến mã binh lính tới. Cung nên phó thành chủ đại nhân. 3 vị binh lính xuống ngựa, toàn bộ quỳ một chân trên đất. Ừm. Vũ Ngô Y thì từ trong xe ngựa đi ra, nhìn bọn họ liếc mắt, gật đầu một cái, nói, khổ cực các ngươi. Không gian khổ. 3 vị binh lính đồng nói. Như thế nào đây? Vũ Ngô Y thì hỏi. Hồi bẩm phó thành chủ, chúng ta đã phái tới 1000 tên kỵ binh, phong tỏa Bàn Sơn Phong Bầy mỗi một lối ra, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, liền có thể đánh vào Bàn Sơn Tông. Bọn họ nói. Rất tốt. Vũ Ngô Y thì hài lòng gật đầu, hắn liếc nhìn Mạc Bất Phàm, hỏi Mạc Tông Chủ, ngươi còn cần chuẩn bị cái gì không? Không cần. Mạc Bất Phàm đứng dậy đi ra xe ngựa. Truyền cho ta mệnh lệnh. Tấn công 3. Vũ Ngô Y thì thần sắc lạnh lùng, căn bản không có trước cái loại này con buôn cảm, càng là giống như chỉ huy chiến trường, chỉ trích phương tù chiến trường tướng lĩnh, chỉ huy vạn quân. Hiển nhiên, trước chỉ là một loại ngụy trang mà thôi. Trên thực tế, nếu như là không phải Mạc Bất Phàm có sơ cấp toàn chi nhãn, hắn cũng sẽ bị Vũ Ngô Y lìa lửa, người này thật không đơn giản, tu vi đã là ngưng nguyên đại thành. Trọng yếu nhất là, Vũ Ngô Y thì tu luyện một môn liễm tức thuật, có thể ẩn nút tự thân tu vi. Lại còn thật có ẩn nút tự thân tu vi võ học. Mạc Bất Phàm lúc ấy ở trong lòng nghĩ. Đúng như trước từng nói, ngươi không biết cũng không nhất định sẽ không tồn tại, thế giới này rất lớn, tràn đầy ngươi thật sự không tưởng tượng nổi thần kỳ cùng tồn tại. Vũ thành chủ đại nhân. Thấy ra ngươi là đã sớm muốn đối phó Bản Sơn Tông rồi. Mạc Bất Phàm nói. Mạc Tông chủ nói đùa. Vũ Ngô Y thì cười tủm tỉm. Ở ba. Đột nhiên. Đỉnh núi truyền đến nổ lớn, còn truyền ra cự thú gào thét, có cực kỳ khủng bố mà cường đại khí thế hiện lên, linh khí lâm vào cuồng bạo chính giữa. Mạc Tông chủ, ngươi nên xuất thủ. Vũ Ngô Y thì nói. Được. Mạc Bất Phàm gật đầu, không có nói nhiều, nhảy lên một cái, xông vào Bản Sơn Phong Bầy. Đỉnh núi bên trong khắp nơi là chiến trường, binh lính cùng tông môn đệ tử giao chiến, trong không khí máu tươi vị rất nồng. Lại nói Vũ Ngô Y thì tại sao phải ra tay với Bản Sơn Tông? Mạc Bất Phàm tâm lý đang nghĩ, trong này còn có cái gì ta không biết. Suy nghĩ lúc này, Mạc Bất Phàm đã tới Bản Sơn Tông chính phong sơn đỉnh. Lúc này, Bản Sơn Tông phó tông chủ, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, còn có một đầu trừng dài 10 mét to lớn độc giác mãng xà dị thú. Chính là Bản Sơn Tông hộ tông linh thú. Bọn họ xuất thủ sau, những binh lính kia bị giết không ít. Chen ba. Một tiếng kiếm minh. Mạc Bất Phàm lấy ra dành riêng vũ khí, biến hóa thành trường kiếm màu đen, bóng người nhảy một cái, dưới chân lan tràn côn bằng thần văn, nhanh như thiểm điện, xông vào chiến trường. Giáp giáp ba. Mạc Bất Phàm một kiếm chặt đứt lục trưởng lão trường côn. Người là ai? Lục trưởng lão kinh hãi. Giết các ngươi nhân. Mạc Bất Phàm không nói nhảm, trực tiếp toàn lực bùng nổ. Vạn thần văn, thông thiên kiếm kinh đồng thời sử dụng ra, kiếm mang trận trận, trước sau bất quá mười mấy giây, sơ nhập ngưng nguyên sơ kỳ lục trưởng lão liền bị Mạc Bất Phàm một kiếm chém chết. Lục trưởng lão, đáng chết. Liên thủ giết hắn đi ba. Nhất thời, phó tông chủ phản ứng lại, liên hiệp tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, còn nữa độc giác mãng xà lực trận, 3 người liên thủ vây giết Mạc Bất Phàm, chiến đấu dị thường kịch liệt. Đi. Mạc Bất Phàm chưa từng nghĩ theo chân bọn họ quá nhiều dây dưa. Hắn còn có cảng chuyện trọng yếu phải làm, trực tiếp đem kim ti linh châm lấy ra, đem chân nguyên quán chu trong đó, kim ti linh châm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, phá không đi. Kim ti linh châm. Kim ti linh châm tại sao sẽ ở trên tay ngươi ba? Phó tông chủ thét chói tai. Cái này không thể nào ba. Tứ trưởng lão giống to. Chẳng lẽ tông chủ bọn họ xảy ra chuyện? Ánh mắt của ngũ trưởng lão kinh hoàng. Phúc. 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 Sau một khắc. Kim ti linh châm xuyên thấu bọn họ huyệt thái dương, cơ hồ chính là đấm phát chết luôn, dù sao phó tông chủ tu vi cũng chỉ là ngưng nguyên đại thành sơ kỳ mà thôi. Lấy kim ti linh châm uy năng, bọn họ căn bản không ngăn được. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, trước sau bất quá 5 phút thời gian, Bản Sơn Tông phó tông chủ, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão toàn bộ tử vong. Liền còn dư lại ngươi. Mạc Bất Phàm nhìn về độc giác mãng xà. Giống ba. Độc giác mãng xà gào thét, dựng thẳng hai tròng mắt hiện lên hồng sắc, tựa hồ nên vì bản sơn tông phó tông chủ bọn họ báo thủ, gầm thét cắn xé mà tới. Đi. Mạc Bất Phàm lại một chỉ điểm ra, kim ti linh châm phá không, từ độc giác mãng xà miệng to như chậu máu xông vào, lại từ cái đuôi nơi phá thể mà ra, độc giác mãng xà thân thể cứng ngắc, cuối cùng trực đỉnh đỉnh té xuống. Bàn sơn tông lớn nhất uy hiếp toàn bộ giải quyết. Giải quyết. Mạc Bất Phàm vỗ tay một cái, liền về phía trước to lớn kiến trúc đi tới, không biết lúc nào, trong tay hắn nhiều hơn một phần bản đồ. Địa đồ họa phi thường cặn kẽ, đem bàn sơn tông mỗi một nơi cũng ngọn rồi đi ra. Miếng bản đồ này chính là Trương Lệnh Nghi vẽ ra tới. Ta trước vơ vét một phen lại nói. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm, ta thật rất nghèo à, bàn sơn tông giàu gì cũng là một cái nhị lưu tông môn, tồn nguyên thạch chắc có không ít đi. Hy vọng có thể tiểu phát một bút. Mạc Bất Phàm đi vào phía trước kiến trúc. Bàn sơn tông phó tông chủ, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, còn có hộ tông linh thú chết hết ba. Sát A3. Thắng lợi đang ở trước mắt. Mới vừa rồi người nọ là ai? Chỉ dùng mấy phút, liền đem bàn sơn tông đỉnh phong chiến lược toàn bộ tiêu diệt ba. Quá mạnh mẽ đi. Các binh lính kêu lên, ánh mắt kính nể. Đồng thời, bàn sơn tông đệ tử cùng nhóm chấp sự hoàn toàn luôn cuống, bởi vì bọn họ núi dựa chết, tiếp theo liền muốn đến phiên bọn họ, tinh thần ngã xuống, binh bại như núi đổ. Nửa giờ sau, trận chiến này kết thúc, toàn bộ bàn sơn tông vô một người sống, toàn bộ bị giết, bắt đầu từ hôm nay, Vũ Ninh Thành sẽ thấy cũng không tồn tại cái gì bàn sơn tông rồi. Bên kia, Mạc Bất Phàm đã tìm được bản sơn tông bảo khố, thấy được phía trước từng hàng nguyên thạch, dư thừa sóng linh khí, Mạc Bất Phàm thật là cười đến híp cả mắt. Không dễ dàng a. Mạc Bất Phàm vừa nắm một bó to, hướng trong hòm kèm ném nguyên thạch, tâm tình vậy kêu là một cái thoải mái a. Chương 81, nhạn quái nổ lông. Nghĩ tới ta thu chính mình chiến lợi phẩm đều phải lén lén lút lút, thật là không dễ dàng. Mạc Bất Phàm một bên thở dài, một bên tăng nhanh thu nguyên thạch tốc độ, khả năng thu có chút gấp. Không cẩn thận đem trong bảo khố nguyên thạch toàn bộ rời trống. Không có. Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, thu bao nhiêu tới. Không nhớ rõ, liền như vậy, không tốn này tâm tư, các loại hồi tông môn ta sẽ chậm chậm số. Công pháp ngọc giản. Mạc Bất Phàm lại dõi theo trên giá sách ngọc giản, không chút khách khí, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, toàn bộ lần nữa rời đến trong hòm ải tèm đi. Sau đó, còn có một chút thần binh lợi khí, tài liệu chân quý, cùng với cao phẩm cấp đan dược. Mạc Bất Phàm cũng đều hướng trong hòm ải tèm thu, không chừa một ngống, nhạn quái nổ lông. Lần này thật là mùa thu hoạch lớn rồi. Mạc Bất Phàm cảm giác mình giữa hai lông mày nếp nhăn cũng giãn ra, tâm tình rất là vui thích, trong miệng hừ cái tiểu khúc, nhảy nhẹ nhàng nhịp bước, túm đại to eo, đi ra phía ngoài. Vô địch là biết bao tịch mịch. Trong bảo khố quanh quẩn cái này nhịp điệu âm nhạc. Chỉ để lại bị lục soát thành đống rác như vậy bản sơn tông tông môn bảo khố, còn lại tất cả đều là Mạc Bất Phàm tìm hoàn canh thừa thịt nguội. Tất cả đều là cấp bậc thấp tài liệu, đang dược. Nguyên thạch cùng công pháp không còn một ngống. Bên ngoài, Mạc Bất Phàm vừa mới đi ra, chiến đấu cũng mới vừa mới kết thúc không lâu. Hắn tìm khối tương đối sạch sẽ đá lớn làm băng ngồi, tiểu hai chân ngồi, các loại vũ ngô ý để đi lên. Trong không khí mùi máu tanh rất nồng, đông đảo binh lính tìm cá lọt lưới, đồng thời tìm kiếm bị trọng thương, nhưng còn chưa chết đi chiến hữu. Chiến lợi phẩm vơ vét xong, thi thể bị chất đống đến một khối, một cây đuốc đốt sạch sẽ. Mang theo một cổ mùi khét thúi khói dày đặc quần quần lên. Mấy phút sau, Vũ Ngô Y Yề đi lên, bên người đi theo chừng mấy vị dáng khôi ngô giáo úy, thần thái cung kính. Ai nha, Vũ Thành Chủ, ngươi có thể tính đi lên. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm, ngươi lại muốn không lên đây ta có thể liền không nhịn được muốn đi vào lục soát. Ha ha. Vũ Ngô Y Yề cười một tiếng, thật sao? Xem ra Mạc Tông Chủ vẫn là rất giữ uy tín. VN. Đó là đương nhiên. Mạc Bất Phàm không chút khách khí thừa nhận. Trương Lệnh Nghi tâm lý bĩu môi, nếu như ngươi thật giữ uy tín tại sao phải ta trước cái ngươi họa một chương bản sơn tông bảo khố bản đồ. Tỏ rõ trước phải vơ vét. Lần này có thể công hạ bản sơn tông phải cảm tạ Mạc Tông Chủ giúp bọn ta giúp một tay rồi. Vũ Nô Y thì nói. Đa tạ Mạc Tông Chủ xuất thủ. Mấy vị kia giáo úy chắp tay nói. Đâu có, được cái mình muốn mà thôi. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Chúng ta cũng liền không ở nơi này nhiều lời. Cùng vào đi thôi, nhìn một chút này bản sơn tông rốt cuộc vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Vũ Ngô Y thì trầm giọng nói. Đúng. Mạc Bất Phàm lộ ra một bộ rất vội vàng bộ dáng. Mấy phút sau, do Trương Lệnh Nghi dẫn đường, Mạc Bất Phàm cùng Vũ Ngô Y thì bọn họ liền đi tới bảo khố trước, bảo khố cửa đóng chặt, thật giống như không có ai đi vào như thế. Không thể không nói. Mạc Bất Phàm ngụy trang vậy kêu là một cái được a. Khai môn. Vũ Ngô Y thì phân phó nói. đúng phó thành chủ. Một vị trong đó giáo úy gật đầu, đi tới bảo khố trước đại môn, tìm được khai môn nút ấn, là tròn hình bàn đá, dán chặt ở trên vách tường mặt, có lớn chừng bàn tay. Đè xuống sau, bảo khố đại cửa tự động mở ra. Ung ung ba. Mở. Kia giáo úy vui vẻ nói. Đi, vào xem một chút. Vũ Nô Y Y bước nhanh hơn, Mạc Bất Phàm cũng mau tiến bước đi, mọi người đi vào bảo kiệu đằng trung, thấy được tình huống bên trong, từng cái toàn bộ đều trợn tròn mắt. Không rồi. Mất giáo. Này căn bản không giống như là một kho báu dáng vẻ, càng giống như là bị cường đạo cướp qua như thế, loạn thành một mảnh, tất cả lớn nhỏ đủ loại tài liệu, hoàng kim bạch ngân, đan dược thông thường qua loa bày ra, tán loạn đầy đất. Này! Mấy vị kia giáo úy trợn mắt hốt mồm. Ác như vậy sao? Trương Lệnh Nghi há miệng, không nghĩ tới Mạc Bất Phàm thậm chí ngay cả một khối nguyên thạch cũng không còn lại. Ngoa tào ba! Mạc Bất Phàm dậm chân, thở hổn hển mắng to, đáng ghét ta! Thế nào mất giáo? Ta biết rồi! Nhất định là Bàn Sơn Tông nhân sự trước phải đến tin tức, sau đó đem bảo khố nguyên thạch các loại bảo bối rời đi, quá độc ác, dĩ nhiên cũng làm chỉ để lại như vậy một nhóm rách nát. Sớm biết như vậy ta trước hết không đem kia phó tông chủ giết, hẳn trước cha hỏi bọn họ đem nguyên thạch loại bảo vật giấu địa phương nào. Ta nguyên thạch A. Ta công pháp A. Cứ như vậy không rồi. Không rồi ba. Trương Lệnh Nghi ha to miệng, diễn thật giống như. Hừ. Vũ Nô Y Y lạnh rên một tiếng. Khoe mắt liếc qua quét Mạc Bất Phàm liếc mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Mạc Tông Chủ nói không sai, không nghĩ tới vẫn bị một cái đáng ghét ra hỏa nhanh chân đến trước nữa nha, không nên bị ta bắt, nếu không ta nhất định phải đem hắn tháo thành tám khối. Không sai. Mạc Bất Phàm nghĩa chính ngôn tử, tuyệt đối tháo thành tám khối. Đi. Vũ Nô Y thì phẩy tay háo một cái, xoay người rời đi. Vũ Thành Chủ, những thứ này làm sao bây giờ? Mạc Bất Phàm hỏi. Tùy tiện đi, nếu như Mạc Tông Chủ thích. Liền đưa cho ngươi. Vũ Nô Y Y nói. Đưa cho ta. Mạc Bất Phàm quét trên đất loạn thành một nhóm đồ vật, bĩu môi, ta lại là không phải thu rắc dưới, coi như hết, hay lại là để lại cho Vũ Thành Chủ khao thưởng binh lính đi, lần này khổ cực những binh lính kia rồi. Mấy vị kia giáo úy mặt đều đen rồi. Đi. Mạc Bất Phàm chắp hai tay sau lưng, trên mặt còn lộ ra một bộ không lấy được gì cả ảo não cùng phẫn nộ cảm, có thể nói diễn cực kỳ sinh động. Sau một tiếng. Mạc Bất Phàm liền chuẩn bị trở về, bởi vì nên lấy đồ cũng lấy được rồi, nhìn Vũ Ngô Y Y đen nhánh kia gương mặt, Mạc Bất Phàm phỏng chừng nếu như tự mình lại ở trước mặt hắn đi dạo mà nói, có thể sẽ cầm đao chém chính mình. Đi, đi nha. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, hướng Vũ Ngô Y Y cáo biệt, xoay người rời đi, đồng thời hướng Vũ Ngô Y Y yêu cầu tới một chiếc xe ngựa, ngồi xe ngựa hồi Chính Khí Tông. Vũ Ngô Y Y nhìn Mạc Bất Phàm rời đi. Sau mười mấy phút. Có một đạo thân ảnh từ một bên trên cây to nhảy xuống, là một vị diện cho anh Tuấn, một thân thanh bảo thanh niên tóc dài, chắp hai tay sau lưng, khí chất uy nghiêm, có thượng vị giả khí chất. Thuộc hạ bái kiến thành chủ. Vũ Nô Y Y lại quỳ một chân trên đất. Mặt tướng bái kiến thành chủ ba. Ngay sau đó, mấy vị kia thống lĩnh cũng rối rít hai đầu gối quỳ xuống, giọng nói vô cùng vì cung kính. Trước mắt vị này khí chất uy nghiêm, mặt mũi thanh niên anh Tuấn lại là Vũ Ninh Thành thành chủ Tào Bùi Dĩnh. Thống trị toàn bộ Hạo Đại Võ Ninh Thành, có thể nói nhất phương chư hầu tồn tại. Ừm. Tào Bùi Dĩnh gật đầu một cái, hỏi, đã tìm được chưa? Hồi thanh chủ, đã tìm được. Vũ Nô Y Y nói. Dẫn đường. Tào Bùi Dĩnh nói. Phải. Vũ Nô Y Y gật đầu. Vũ Nô Y Y đi tuất ở đằng trước, ba vị thống lĩnh hộ vệ ở sau lưng, Tào Bùi Dĩnh đi ở giữa nhất, bọn họ một đường hướng dưới chân núi đi trước, cuối cùng ở một cái bí mật cửa hang nơi dừng lại. Đang ở bên trong. Vũ Nô Y Y nói. Đi vào. Tào Bùi Dĩnh nói. Bọn họ đi vào cửa hang, một đường về phía trước, xuất hiện một cái cửa sắt, chặn lại bọn họ đường đi, cửa sắt cơ hồ khảm nạm vào bên cạnh trên vách núi. Quét. Tào Bùi Dĩnh trong tay xuất hiện một cái quạt xếp mở ra, vung tay phải lên, quạt xếp giống như sắc bén nhất trường đao, lại đem cửa sắt chia ra làm hai. Ở ba. Nứt ra cửa sắt ngã xuống. Tiếp tục. Hắn rất bình tĩnh nói. Chương 82, không thước huyết chỉ cùng quỷ dị điều khắc. Sau mười mấy phút, bọn họ rốt cuộc đã tới chỗ sâu nhất, là nhất cá dưới đất không gian, xây ở đỉnh núi bên trong tối trung ương. Mà ở dưới đất không gian trung ương vị trí, thậm chí có một cái đường kính 100 mét huyết chỉ. Bên trong bay từng viên đỏ như màu máu đầu khô lâu. Những thứ này đầu khô lâu thật rất nhỏ, chỉ là vừa mới sinh ra trẻ sơ sinh. Nếu muốn hội tụ thành như vậy 100 mét đường kính huyết chỉ, rốt cuộc muốn giết bao nhiêu hài đồng. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đã cảm thấy sấm nhân rồi, kia vài tên giáo úy sắc mặt cũng trắng bệnh một mảnh, có loại chán ghét cảm. Phải biết, bọn họ nhưng là binh lính, càng là giáo úy, không biết thấy bao nhiêu huyết cùng thi thể, thấy như vậy cảnh tượng, bọn họ cũng không nhịn được chán ghét muốn nói. Thành chủ, không có sai. Ánh mắt của Vũ Ngô Ý thì ngưng trọng, sắc ý mãnh liệt. Ừm. Tào Bùi Dĩnh gật đầu. Huyết trì trung ương, còn có một cái tế đàn, ở trên tế đàn để một tôn máu đen sắc điêu khắc bộ dáng là miệng to như chậu máu, giữ tận mặt mũi, đầu có ba tấm mặt, đầu có hai cái chân vị sừng nhọn, phía sau một cặp thối giữa như vậy màu đen hai cánh, toàn thân hiện đầy miếng vảy. Bàn Sơn Tông coi là thật đáng chết ba. Một người trong đó giáo úy phẫn nộ quát. Cũng còn khá chúng ta đã bị diệt toàn bộ Bàn Sơn Tông. Một gã khác giáo úy trầm giọng nói. Không. Vũ Nô Y thì lại lắc đầu, chúng ta còn không có. Bàn Hằng Nguyên nghĩa nữ Bàn Anh Lạc ở 5 năm trước liền bái nhập tông môn nhất lưu Lạc Anh Phủ Vân Tông, bây giờ đã là ngưng nguyên cảnh giới đại viên mãn. Mặc dù ngoại giới rất ít người biết, nhưng lừa gạt bất quá chúng ta triều đình. Bàn Hằng Nguyên lại có một cái như vậy nghĩa nữ. Kia giáo úy sửng sốt một chút, lại nói, không trách phó thành chủ đại nhân ngài muốn cùng kia Mạc Bất Phàm vừa động thủ một cái, nguyên lai là muốn đem tiêu diệt Bản Sơn Tông tội danh áp đặt đến Mạc Bất Phàm trên đầu, để cho Mạc Bất Phàm hấp dẫn Bàn Anh Lạc cứu hận. Phóng dám. Vũ Ngô Y hề mắng, cái gì gọi là ta đem tội danh áp đặt đến trên người Mạc Bất Phàm? Ngươi có đầu óc hay không? Bàn Hằng Nguyên vốn chính là hắn Mạc Bất Phàm sát, hơn nữa Bản Sơn Tông tối thượng tầng kia một đống nhân cũng tất cả đều là Mạc Bất Phàm giết chết, ngay cả bảo khố nguyên thạch cùng công pháp đều bị hắn cầm đi, theo chúng ta có quan hệ gì? Đúng đúng đúng. Giáo úy thật nhanh gật đầu. Ừ. Bảo khố nguyên thạch cùng công pháp không phải là bị Bản Sơn Tông nhân rời đi sao? Một vị khác giáo úy nghi ngờ nói. Ngươi. Vũ Ngô Y quét đối phương liếc mắt, không nhịn được mắng nữa nói, ngươi là trí chứng sao? Rõ ràng như vậy ngươi cũng không nhìn ra được. Sau này đi ra ngoài đừng nói là ta mang thủ hạ. Mất mặt ba. Được rồi, chớ ồn ào, chuẩn bị phá hủy nơi này. Tào Bùi Dinh thành chủ thu tầm mắt, trầm giọng nói, còn nữa, tuyệt đối không thể tiết lộ mảy may tin tức, cái kia Trương Lệnh Nghi, tìm cơ hội trực tiếp giết. Phải. Các thống lĩnh đồng nói. Hồi tông trên nửa đường. Mạc Bất Phàm tiện tay một kiếm đem Trương Lệnh Nghi tiêu diệt, từ tông môn trong thương thành mua được một tấm điểm hỏa phù. Đem Trương Lệnh Nghi thi thể đốt không còn một ngống. Ngươi xích quả quả đi, đúng như ngươi xích quả quả đến, yên nghỉ đi. Mạc Bất Phàm khấn cầu một tiếng, giá lên xe ngựa, trực tiếp chạy ra. Lúc đêm khuya, Mạc Bất Phàm trở lại chính khí tông, Lâm Linh Nhi bọn họ bởi vì lo lắng Mạc Bất Phàm ngủ không yên giấc, ở tông chủ điện quảng trường nóng nảy chờ đợi, sau đó liền thấy Mạc Bất Phàm trở lại. Tông chủ đại nhân. Hứa Nguyệt bọn họ nhất thời chạy tới, kích động hô. Quá tốt. Quỷ bà thở phào nhẹ nhõm. Ta cũng biết không có việc gì. Triệu Tiên Tiền Mã Hậu Pháo nói. Ta không sao. Mạc Bất Phàm nhìn các vị đệ tử, nhìn cách đó không xa mỉm cười Lâm Linh Nhi, trong lòng cũng có loại cảm giác ấm áp, dù sao cũng có người ở lo lắng cho mình an toàn, loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Tông chủ, Trương Lệnh Nghi đây. Quỷ bà hỏi một câu. Trương Lệnh Nghi à, đáng tiếc. Hắn đang cùng Bản Sơn Tông trưởng lão giao chiến lúc bỏ mình, ta không thể tới kịp cứu hắn, biết bao vô từ dâng hiến nhân a. Mạc Bất Phàm thở dài. Kia quả thật có chút đáng tiếc. Quỷ bà nói. Ừm. Mạc Bất Phàm thật sâu chấp nhận gật đầu. Sau đó, Mạc Bất Phàm lại cùng các vị các đệ tử nói chuyện tâm sự, để cho bọn họ an tâm lại, cố gắng tu luyện, không cần lo lắng khác. Bởi vì chỉ có nắm giữ thực lực, sau này mới không có ở đây xảy ra hôm nay như vậy dưới sự tình không có năng lực làm. Thời gian không còn sớm, Mạc Bất Phàm cũng liền hồi phòng ngủ ngủ, La Phong bọn họ cũng trở về tự mình ở ngoại môn đệ tử viện chỗ ở, Lâm Linh Nhi cũng không hỏi nhiều. Bên trong phòng ngủ, chúng mùa lớn, chúng mùa lớn. Mạc Bất Phàm mở ra hệ thống thùng vật phẩm, mặt đều cười lên hoa, là không phải hắn không chấn định, mà là thu hoạch này thật quá lớn, trăm năm tông môn sở tồn đi xuống bảo khố, sẽ giàu có tới trình độ nào. Mạc Bất Phàm hôm nay rốt cuộc thấy được. Đầu tiên, Mạc Bất Phàm để ý nhất là nguyên thạch. Tổng cộng có, hạ phẩm nguyên thạch 10.000 mai, trung phẩm nguyên thạch 1.000 mai, thượng phẩm nguyên thạch 10 miếng, nhất định chính là một đêm trở giàu. Phải biết, một quả trung phẩm nguyên thạch tương đương với 100 mai hạ phẩm nguyên thạch, 1.000 mai trung phẩm nguyên thạch chính là 100.000 mai hạ phẩm nguyên thạch, một quả thượng phẩm nguyên thạch tương đương với 100 mai trung phẩm nguyên thạch, cũng chính là 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch, 10 miếng thượng phẩm nguyên thạch chính là 100.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Nói cách khác, trên người Mạc Bất Phàm hạ phẩm nguyên thạch số lượng đạt tới 21 vạn viên. Trực tiếp để cho chính khí tông có nhị lưu tông môn tài sản nội tình. Ngoại trừ nguyên thạch ngoại, chính là công pháp ngọc giản rồi. Bởi vì Mạc Bất Phàm không đi Bản Sơn Tông công pháp điện, hắn chỉ là đi bảo khố, lấy được công pháp ngọc giản số lượng không nhiều, nhưng đều là Bản Sơn Tông hoạch tâm công pháp. Trong đó nội công chỉ có tam môn, theo thứ tự là thượng phẩm nhị lưu nội công bản sơn công, trung phẩm nhị lưu nội công thanh mục công, tuyệt phẩm tam lưu nội công nguyên khí công. Võ học có thất môn, theo thứ tự là trung phẩm nhị lưu võ học toái sơn trưởng, trung phẩm nhị lưu võ học toái sơn côn, trung phẩm nhị lưu võ học lưu thủy tế vũ kiếm, trung phẩm nhị lưu võ học toái sơn đao, trung phẩm nhị lưu võ học quấn quanh đao pháp, tuyệt phẩm tam lưu võ học không minh trường pháp, tuyệt phẩm tam lưu võ học ánh trăng kiếm pháp. Nói thật, những thứ này võ học Mạc Bất Phàm thật đúng là đều coi thường. Lấy vạn thần văn uy năng, có thể diễn hóa ra các loại thần thú thần văn, có thể công có thể thủ, biến hóa đa đoan, hơn nữa thông thiên kiếm kinh, có thể đem lực công kích tăng lên tới mạnh nhất. Những thứ này võ học đều là Mạc Bất Phàm dùng để bổ túc tàng thư các, đến thời điểm tông môn đệ tử có thể tu luyện, đặc biệt là những thứ kia không có nguyên thạch, tạm thời không cách nào chứng minh trung thành đệ tử. Bọn họ trước tiên có thể học tập những thứ này võ học, tăng cường thực lực, kiếm lại lấy nguyên thạch, tiến cống cho tông môn, đạt được tiến vào tông môn kiến trúc quyền lợi, học được tông môn độc môn võ học hoặc công pháp. Cứ làm như vậy, Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm, cảm giác mình làm một món đối tông môn cực kỳ có lợi sự tình, quyết định ngày mai để cho Linh Nhi đem những công pháp này bỏ vào tàng thư các. Bàn Sơn công là thổ thuộc tính nội công, Thanh Mục công là mộc thuộc tính nội công, mà Nguyên Khí công lại vừa là vô thuộc tính nội công, đáng tiếc không có thể tìm tới băng thuộc tính nội công, nếu có thể có băng thuộc tính nội công cho Linh Nhi tu luyện mà nói, nhất định có thể làm ít công to. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Chỉnh lý xong nguyên thạch cùng nội công võ học, Mạc Bất Phàm lại nhìn về phía rồi đan dược còn lại cùng tài liệu, đan dược có suốt 10 thùng, mỗi một dương có 100 bình, mỗi một bình có 10 miếng đan dược. 10 thùng đan dược theo thứ tự là: Huyết nguyên đan 2 dương, Bồi nguyên đan 1 dương, Tụ nguyên đan 1 dương, Ngưng nguyên đan 1 dương, Đoán thể đan 1 dương, Thổ hoàn đan 1 dương, Bích huyết đan 1 dương, Xích huyết đan 1 dương. Chương 83, Mạc Bất Phàm cho các đệ tử phát hành nhiệm vụ môn phái. Huyết nguyên đan là thích hợp nội khí cảnh tu luyện tốt nhất đan dược, một lò huyết khí đan trùng chỉ có thể ra một quả huyết nguyên đan, dùng để bồi dưỡng đệ tử, đánh chắc căn cơ. Bồi nguyên đan thích hợp thông mạch cảnh, dùng để cố bổn bồi nguyên, gia cố căn cơ. Tụ nguyên đan giống vậy thích hợp thông mạch cảnh, thích hợp tăng lên nội lực, đánh thông kinh mạch lúc dùng. Ngưng nguyên đan thuộc về ngưng nguyên cảnh đan dược, dùng để tăng lên chân nguyên. Đoán thể đan, bích huyết đan, xích huyết đan đều là dùng để ngâm thân thể, tăng lên thể sắc cường độ, thuộc về một loại ngoại lực tăng thực lực lên thủ đoạn. Này ba loại đan dược ngược lại là tương đối thích hợp Lý Tiểu Nhị dùng để tu luyện thối thể bí pháp. Thổ hoàn đan cùng ngưng nguyên đan công hiệu tương tự, nhưng đối với thổ thuộc tính chân nguyên hiệu quả cao hơn, càng có thể tăng lên chân nguyên chất lượng, rất nhiều chỗ tốt. Cuối cùng còn có một dương, bên trong tất cả đều là càng đan dược chân quý, trong đó, ngưng phách đan 10 bình, đại giải độc đan 10 bình, kim ô đan 10 bình, huyết phách đan 10 bình, bách chuyển đan 10 bình, hộ mạch đan 10 bình, liệu thương đan 10 bình, phá cảnh đan 1 chai. Tổng cộng 8 loại đan dược, mặc dù số lượng tương đối ít, nhưng càng chân quý, phẩm chất cực cao. Trong đó phá cảnh đan chân quý nhất, thông mạch đại viên mãn đột phá sơ nhập ngưng nguyên lúc dùng viên thuốc này, tỷ lệ thành công tăng lên gấp bội. Có những đan dược này, La Phong bọn họ ngược lại là có thể đánh tù căn cơ rồi. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Đương nhiên rồi. Mạc Bất Phàm cũng sẽ không tặng không đan dược cho bọn họ. Bởi vì nhân đều có thói hư tật xấu, đối với tặng không đồ vật một loại cũng sẽ không để ý, khó mà minh bạch đến từ không dịch đạo lý. Đúng rồi. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, hắn nhớ tới một cái sự kiện, nhắc tới chính khí phong sau núi là không phải tồn tại một cái động phủ của cường giả sao. Còn không biết ở địa phương nào. Vừa vặn có thể cho La Phong bọn họ phát hành nhiệm vụ, để cho bọn họ tìm động phủ chỗ, ai tìm tới liền khen thưởng 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, để cho bọn họ có một triển vọng, ngược lại cuối cùng những thứ này nguyên thạch vẫn là phải trở lại trong tay của ta. Cứ làm như vậy. Mạc Bất Phàm cẩn thận kiểm tra còn lại tài liệu, chân quý nhất có 3 loại, ngàn năm nhân sâm 9 cái tố tu, dao xà cốt, tử vong rễ cây. Không biết này 9 cái tố tu là làm thế nào chiếm được. Mạc Bất Phàm nhìn thùng vật phẩm kia 9 cái cọng tóc lớn bằng tố tu. Có thể cảm nhận được gần chứa dược lực bàng bạc cùng sinh mệnh lực. Còn có cái kia xương cánh tay lớn bằng huyết sắc xương, giống như là một cây xương sườn. Tử vong rễ cây là một cái màu đen cái có gỗ, hàm chứa đậm đà khí tức mục nát, là sinh mệnh sở đối lập khí tức tử vong. Người bình thường nếu như dính đến, đầu tiên là sinh bệnh nặng, sau đó khó mà chữa trị, cuối cùng tử vong. Những tài liệu này mặc dù không tệ, nhưng Mạc Bất Phàm còn thật không biết dùng như thế nào, hắn lại sẽ không luyện đan, cũng sẽ không luyện khí. Không thể làm gì khác hơn là để trước đến hơn nữa. Chờ đến Mạc Bất Phàm tra xét xong thu hoạch sau, trăng sáng đã lên tới chính giữa, phỏng chừng đến rạng sáng không giờ đêm tả hữu, Mạc Bất Phàm ngáp lên, buồn ngủ rất nồng. Hắn nay thiên kinh trải qua rồi mấy lần chiến đấu, tinh khí thần tiêu hao không ít, quả thật có chút mệt mỏi, hắn ngã đầu đi nằm ngủ, không bao lâu đi nằm ngủ rất quen. Ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm hơi sớm liền tỉnh lại. Hắn quả thật có buổi sáng nằm ì thói quen, nhưng bởi vì thực lực tăng lên tới ngưng nguyên cảnh, khiến cho tinh khí thần đầy đủ, thường thường chỉ cần ngủ mấy giờ cũng rất thanh tỉnh, Mạc Bất Phàm chính là muốn ngủ muộn cũng không ngủ được. Hơn nữa Mạc Bất Phàm hôm nay còn muốn cho các đệ tử phát hành nhiệm vụ, để cho bọn họ đi tìm dấu ở sau núi chính giữa độc phủ, cho nên liền dậy thật sớm rồi. Đẩy ra tông chủ điện đại môn, Mạc Bất Phàm đi ra. Lâm Linh Nhi vừa vặn tới, một bộ rất biểu tình kinh ngạc, hôm nay ngươi thế nào dậy sớm như vậy? Có ý gì? Ta mỗi ngày đều lên rất sớm được không? Mạc Bất Phàm cưỡng ép giải thích. Ha ha! Lâm Linh Nhi khinh bỉ cười một tiếng, còn không biết là ai ngày ngày đều phải ta tới gọi dậy giường đây. Ho khan một cái. Mạc Bất Phàm hơi lộ ra lung túng, nhanh chóng nói sang chuyện khác, đi phòng ăn ăn điểm tâm, đợi một hồi ta có chuyện trọng yếu tuyên bố. Cắt! Lâm Linh Nhi bĩu môi, với sau lưng Mạc Bất Phàm, hướng phòng ăn phương hướng đi tới. Không bao lâu, bọn họ đi tới phòng ăn. Điểm tâm Lý Đại đã làm xong, nóng hổi cháo trắng phối hợp lên trên dinh dưỡng thủy trứng luộc, cùng với tương đối thanh đạm rau cải. Mấy phút tả hữu, La Phong, Quỷ Bà, Triệu Tiền Tiền bọn hắn cũng đều tới ăn điểm tâm rồi. Lý Tiểu Nhị mồ hôi đầm địa, hiển nhiên là từ phòng luyện công chạy tới. Điểm tâm đi qua. Hôm nay bổn tọa có một cái nhiệm vụ muốn tuyên bố. Mạc Bất Phàm đứng lên, nói, tất cả mọi người đến quảng trường tập họp. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ môn phái sao? Đi một chút. Mọi người nghị luận, nhanh chóng đuổi theo. Tông môn quảng trường, mọi người tập họp. Ừm. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu, thẳng vào chủ đề nói, căn cứ Long Thiên Hành cùng Diêm Lâm Đông nói tin tức, ở chúng ta chính khí phong sau núi, có dấu một tòa động phủ của cường giả, là thực sự có khả năng rất lớn, nhưng chúng ta cũng không biết động phủ núp ở nơi nào. Cho nên, bổn tọa phát hành nhiệm vụ môn phái, chính khí tông tất cả đệ tử cùng với trưởng lão, đều có thể nhận nhiệm vụ này, tìm động phủ của cường giả. Ai có thể tìm được, cũng cung cấp cụ thể đầu mối, là có thể đạt được 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, cùng với tiến vào tàng thư các chọn một môn võ học cơ hội. Khen thưởng thật phong phú. Không chỉ có 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, còn có thể vào tàng thư các. Có này 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, ta là có thể mở ra tông môn kiến trúc quyền hạn rồi. Ta nhất định phải tìm tới động phủ của cường giả. Nhất thời, không chỉ là các đệ tử mới, ngay cả quỷ bà cũng kích động. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ta là có thể học tập ta thèm thuồng đã lâu bách độc tâm kinh rồi. Quỷ bà thật rất kích động. Được. Mạc Bất Phàm vung tay lên, các vị lên đường đi. Phải ba. Chúng đệ tử cùng kêu lên hô to, rồi rít chạy ra quảng trường, mấy giây sẽ không có bóng người, toàn bộ chạy vào chính khí phong sau núi, trên quảng trường chỉ còn lại Triệu Tiền Tiền cùng Lâm Linh Nhi rồi. Triệu Tiền Tiền phải không tiết vu những nguyên thạch đó cùng với tàng thư các công pháp. Mà Lâm Linh Nhi chính là không cần, bởi vì tông môn kiến trúc nàng đều có thể sử dụng, hơn nữa tàng thư các công pháp nàng cũng có thể tùy ý lật xem, cho nên cũng không thèm để ý. Hai người các ngươi không đi? Mạc Bất Phàm hỏi. Đệ tử ngay lập tức sẽ đi. Triệu Tiên Tiền gật đầu, nhanh chóng lưu. Linh Nhi, ngươi thì sao? Mạc Bất Phàm cười hỏi. Ta không đi. Lâm Linh Nhi lắc đầu một cái, ta muốn đi sơ cấp thí luyện địa cùng sơ cấp tẩy kiếm trì tu luyện. Đừng nóng a. Mạc Bất Phàm từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi chữ vật, bên trong nếu hắn lấy được toàn bộ công pháp ngọc giản. Linh Nhi, trong này là công pháp ngọc giản, bọn ngươi sẽ sửa sang một chút, cũng bỏ vào tàng thư các, phân loại dọn xong. Ừ. Lâm Linh Nhi nhận lấy, đem nội lực rót vào, mở ra túi chữ vật, trong miệng dù gì nói, cái gì công pháp ngọc đơn giản dùng túi chữ vật trang. Nhiều như vậy. Lâm Linh Nhi sững sốt, môi đỏ mọng khẽ nhếch, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Mạc Bất Phàm. Chính là chỗ này sao nhiều? Mạc Bất Phàm cười. Chương 84, vận khí nhộn nhịp, ta chính là Âu Hoàng. Có cái gì vừa ý võ học tự chọn đến luyện đi. Mạc Bất Phàm nói, đúng rồi Linh Nhi, ta nhớ ngươi hẳn biết chính mình thiên phú đi, dù sao đã rõ ràng như vậy rồi. Ừm. Lâm Linh Nhi không có dấu dếm, nàng gật đầu một cái, lúc trước ta chỉ là lấy vì là ta luyện băng phách kiếm pháp nguyên nhân, nhưng bây giờ ta thật sự tu luyện được nội lực cũng hàm chứa khí lạnh, mà chính nguyên công chỉ là vô thuộc tính nội công. Cái này thì có cái gì rất không đúng rồi. Băng hàn chi thể. Mạc Bất Phàm nói thẳng, ngươi có băng hàn chi thể thiên phú, trời sinh cùng băng thuộc tính thân thiện cực cao, dù là ngươi tu luyện là vô thuộc tính công pháp, nhưng theo tu vi càng sâu, cũng sẽ khiến cho nội lực nắm giữ băng thuộc tính. Băng hàn chi thể. Lâm Linh Nhi có chút sửng sốt một chút. Ừ. Mạc Bất Phàm gật đầu, băng hàn chi thể thiên phú cũng không so với Tiêu Kiếm Nhân kiếm chi thể kém, hơn nữa ngươi căn cốt cùng nộ tính cũng cực cao, hai người gia tăng, thiên phú của ngươi đã đạt đến thiên tài tuyệt thế cấp bậc. Đáng tiếc là, ta không có băng thuộc tính công pháp, không cách nào đưa ngươi băng hàn chi thể thiên phú hoàn mỹ bày ra, sau này ta sẽ chú ý nhiều hơn, mau sớm tìm tới băng thuộc tính công pháp.
Ta biết rồi, cảm ơn tông chủ.
Lâm Linh Nhi phản ứng kịp, mỉm cười nói cảm tạ. Đi nhanh đem ngọc giản bỏ vào tàng thư các đem.
Mạc Bất Phàm nói.
Ừm. Lâm Linh Nhi gật đầu, bước chân hơi lộ ra nhẹ nhàng hướng tàng thư các đi tới.
Băng thuộc tính công pháp.
Quét.
Mạc Bất Phàm mở ra tông môn thương thành, mở ra công pháp vừa xem, xuất hiện số lớn công pháp, chỉ là giá cả rất cao. Trên người Mạc Bất Phàm 380 điểm tích phân cũng không đủ mua một môn để mắt công pháp.
Băng vết đạo thể trải qua, tuyết thần quyết, tối cao băng đạo pháp.
Mạc Bất Phàm liếc mấy cái, thèm nhỏ dãi, nhưng xem đến phần sau điểm tích lũy số lượng, kia liên tiếp linh, hắn trực tiếp dập tắt tâm lý ý nghĩ, một cái nhiệm vụ chỉ có thể có đến 100 điểm tích phân, cái này cần hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể mua được tông môn trong thương thành công pháp.
Đảm nhiệm trọng đạo viên A.
Mạc Bất Phàm lắc đầu, xoay người trở về tông chủ điện.
Trong điện,
Mạc Bất Phàm vào phòng bế quan, phòng ngủ ở tông chủ điện bên trái, phòng bế quan thì tại bên phải, trước Mạc Bất Phàm còn không biết tông chủ điện có phòng bế quan, hay lại là hai ngày trước tìm tới.
Phòng bế quan chung,
Mạc Bất Phàm ngồi ở tối trung ương phía trên bồ đoàn, sau đó vận chuyển công pháp, chân nguyên dọc theo kinh mạch lưu chuyển toàn thân, hấp thu chung quanh linh khí.
Chỉ là tốc độ quá chậm.
Quét.
Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, nhận nhiệm vụ khen thưởng, đem chính mình dành riêng công pháp tiến hành thăng cấp.
Ông ba.
Khen thưởng nhận xong, Mạc Bất Phàm trong đầu vô căn cứ nhiều đông đảo tin tức, tất cả đều là liên quan tới dành riêng công pháp, ở cực trong thời gian ngắn lĩnh ngộ cũng chỉ nhớ.
Danh xưng, Tân Thủ Tông Chủ chuyên trúc công pháp bản thăng cấp.
Cấp bậc, nhị lưu.
Giới thiệu, Tân Thủ Tông Chủ dành riêng tông chủ công pháp, tiến hành thăng cấp, ở đồng đẳng cấp công pháp chúng thuộc về mạnh nhất hàng ngũ, cao nhất có thể tu luyện tới sơ nhập nguyên đan hậu kỳ.
Thăng cấp sau tự động lĩnh ngộ công pháp.
Không tệ, không tệ.
Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu.
Trải qua ngày hôm qua chiến đấu kịch liệt, Mạc Bất Phàm đã nắm giữ ở trong thời gian ngắn tăng trưởng thực lực và tu vi, hắn đã có thể lần nữa tăng cao tu vi rồi.
Tiêu hao nguyên thạch, tăng cao tu vi.
Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác.
Ông ba.
Trong nháy mắt,
thùng vật phẩm trực tiếp biến mất 1000 mai hạ phẩm nguyên thạch, biến thành cực kỳ tinh thuần lại năng lượng khổng lồ, quan chú đến Mạc Bất Phàm trong cơ thể.
Công pháp tự động vận chuyển, luyện hóa năng lượng, hóa thành chân nguyên.
Thời gian trôi qua,
một giờ trôi qua,
toàn bộ năng lượng bị luyện hóa không chút tạp chất, biến thành chân nguyên, bên trong đan điển chân nguyên tổng cộng đã chiếm được rồi 2/10, cũng chính là 1/5.
Tu vi tăng lên tới sơ nhập ngưng nguyên trung kỳ.
Tiếp tục,
Mạc Bất Phàm không có cảm giác được khó chịu, tiếp tục sử dụng nguyên thạch tăng cao tu vi, lại vừa là 1000 mai hạ phẩm nguyên thạch giờ, biến thành cực kỳ tinh thuần lại năng lượng khổng lồ.
Tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể.
Công pháp lấy tốc độ cực kỳ nhanh vận chuyển, đem năng lượng luyện hóa, hóa thành chân nguyên.
Sau một tiếng,
chân nguyên chiếm được rồi đan điền 3/10, không chỉ là số lượng gấp bội, chất lượng cũng được tăng lên, tu vi tăng lên tới sơ nhập ngưng nguyên hậu kỳ.
Trước sau 2 giờ, Mạc Bất Phàm liền từ sơ nhập ngưng nguyên giai đoạn trước tăng lên tới hậu kỳ.
Như vậy tốc độ đột phá, thật là kinh khủng.
Hô!
Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, hai lần sau khi tăng lên, hắn mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, thân thể có loại bành trướng cảm, kinh mạch cũng có chút cho phép đau nhói.
Hôm nay trước hết không tăng rồi, trước thích ứng một đoạn thời gian, lại tiếp tục tăng cao tu vi.
Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, nhìn một cái trong hòm kèm hạ phẩm nguyên thạch, số lượng đông đảo, phỏng chừng cũng đủ Mạc Bất Phàm tăng lên tới sơ nhập nguyên đan sử dụng.
Có nguyên thạch cảm giác thực tốt, không một chút nào dùng vì nguyên thạch bận tâm, muốn tăng lên liền tăng lên, không nghĩ tăng lên liền nghỉ ngơi một chút, thoải mái à.
Mạc Bất Phàm vẻ mặt tươi cười, vui dạo dực.
Cũng không biết quỷ bà bọn họ tìm tới động phủ có hay không.
Mạc Bất Phàm trong lòng nghĩ, phỏng chừng không dễ dàng như vậy, nếu như dễ dàng tìm tới mà nói, Lâm Kình Thiên sớm liền phát hiện, cũng sẽ không bị Ngô Dụng ở trong lúc vô tình tìm tới.
Cái này trước không nóng nảy, rút ra phần thưởng trước.
Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động.
Quét ba.
Rút số đĩa quay hiện ra, lấy thật nhanh tốc độ xoay tròn, cực kỳ nhanh chóng, Mạc Bất Phàm căn bản không thấy được đĩa quay trên có cái gì phần thưởng.
Đến đây đi, ta tuyệt không tin tưởng ta thị phi tù.
Mạc Bất Phàm lần này không chần chờ nữa. Đĩa quay vòng vo không tới nửa phút, hắn liền trực tiếp mở thưởng rồi, ngừng cho ta.
Quét.
Đĩa quay tốc độ bay hàng, mấy giây không tới, liền hoàn toàn ngừng lại, có một cái phần thưởng từ đĩa quay bên trên nổi lên, đĩa quay lui về phía sau quay ngược lại.
Đập vào mi mắt là một cái tương tự với thang lầu rời đồ, toàn thân màu xám, có một tầng ngông ngông xương trắng bao phủ, có loại nhìn không rõ lắm cảm giác.
Thứ gì?
Mạc Bất Phàm hồng y.
Đinh.
Chúc mừng quất chúng phần thưởng, tông môn kiến trúc. Sơ cấp đăng thiên giai.
4. Mạc Bất Phàm trừng lớn mắt, trực câu câu nhìn trước mắt vật phẩm, cả người đều bị hưng phấn tâm tình bao vây, kích động, ha ha cười to, tông môn kiến trúc. Ta lại rút chúng tông môn kiến trúc ba. Ha ha ha. Mạc Bất Phàm cười như điên, không sai, vận khí bùng nổ a. Ta chính là Âu Hoàng Ba. Nếu không phải là hai lần trước rút chúng hai cái phổ thông đá, xui dùng hết rồi, cũng chỉ còn lại có may mắn, cho nên trực tiếp tuân ra cái tông môn kiến trúc. Thoải mái a. Thật là thoải mái. Mạc Bất Phàm rất vui vẻ. Phần thưởng, tông môn kiến trúc, sơ cấp đăng thiên giai. Giới thiệu, tông môn sơ cấp kiến trúc, có thể khảo nghiệm đệ tử ý chí cùng tín niệm, cũng đúc luyện đệ tử ý chí cùng tín niệm, leo lên đăng thiên giai có thể được thiên đạo thêm được. Tốc độ tu luyện tăng cường gấp đôi. Nhắc nhở, chỉ có chân chính đồng ý tông môn đệ tử cùng trưởng lão mới có thể sử dụng nên thực tập, bởi vì hệ thống hư hại, nên kiến trúc không cách nào trực tiếp chế tạo, yêu cầu tiêu hao nguyên thạch. Kiến trúc tiêu hao 100 mai hạ phẩm nguyên thạch. Ồ. Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, cuối cùng khen thưởng lại có thể thu được thiên đạo thêm được. Tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện, không trách kêu đăng thiên giai rồi. Chỉ là này 100 mai hạ phẩm nguyên thạch là ý gì? Người rốt cuộc dựa vào cái gì có thể so với sơ cấp thí luyện địa nhiều gấp bội? Mạc Bất Phàm nhổ nước bọt một cái câu. Đương nhiên rồi. Bây giờ Mạc Bất Phàm nguyên thạch đông đảo, hoàn toàn không thiếu này 100 mai hạ phẩm nguyên thạch, hắn cực kỳ hào phóng trực tiếp bắt đầu kiến tạo. Dùng sơ cấp đăng thiên giai trực tiếp bao phủ tông môn vốn là thềm đá. Chương 85, không cẩn thận liền ngủ mất rồi. Ông ba, toàn bộ chính khí phong cũng bao phủ một cổ đạo vận, đặc biệt là vốn là thềm đá, lại bị một tầng đậm đà xương trắng bao phủ, nhìn không rõ lắm rồi. Đạo vận bao phủ toàn bộ chính khí phong, tràn ngập ở mỗi trong một cái góc. Tại hậu sơn trung, La Phong cảm giác có cái gì không đúng, cảm thấy có loại cảm giác đè nén thấy, nhưng lại có loại nói ở gang tấc như vậy quái dị cảm. Lúc này, Tiêu Kiếm chợt tỏa sáng hai mắt, tựa hồ cảm ngộ đến cái gì, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bất chấp tìm động phủ rồi. Chen ba, Tiêu Linh Kiếm bay lên, cùng sát chi kiếm dung hợp, vây quanh Tiêu Kiếm xoay tròn, vì Tiêu Kiếm hộ đạo. Sơ cấp tẩy kiếm chỉ bên trong, Lâm Linh Nhi ngồi xếp bằng ngồi, nàng vốn là ở sơ cấp tẩy kiếm chỉ thêm được hạ, liền xảy ra tương tự với ngộ đạo trạng thái chính giữa, hơn nữa sơ cấp đăng thiên giai xây, đạo vận hạ xuống. Nhất thời, đồng thời thêm được hạ. Lâm Linh Nhi trực tiếp tiến vào chân chính ngộ đạo trạng thái. Chen ba. Linh khí tràn vào trong cơ thể, khí lạnh tràn ra, đông tứ phương, băng chi kiếm bay ra, hấp thu chung quanh khí lạnh cùng kiếm đạo đạo vận, lại đang tăng lên. Nhanh ngồi xuống tu luyện. Quỷ bà cảm thấy, liền lớn tiếng quát, nhắc nhở chúng đệ tử, đồng thời mình cũng khoanh chân ngồi xuống. Mau mau. Trước đừng tìm động phủ rồi. La Phong, Tống Bắc bọn họ hô, bọn họ tất cả đều trực tiếp khoanh chân ngồi xuống rồi. Cũng không để ý mặt đất tràn đầy thối giữa lá cây, nhắm lại hai tròng mắt, cảm ngộ công pháp, tu luyện nội công. Đinh. Sơ cấp đăng thiên giai xây trùng, thời gian, 24h. Mạc Bất Phàm trước mắt thoáng qua một đạo giả tưởng bộ bụt. Muốn 24 giờ. Mạc Bất Phàm nỉ non, cũng có loại cảm giác đó, đây là đạo vận. Không trách muốn 100 mai hạ phẩm nguyên thạch tới xây, nguyên lai này sơ cấp đăng thiên giai đang xây tạo thời điểm lại sẽ có đạo vận hạ xuống, này ba không thua thiệt. Ta cũng tới cảm ngộ thử một chút. Mạc Bất Phàm nhắm hai mắt trước, toàn tâm đầu nhập. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm không có cảm giác, ngược lại ngồi quá lâu, cái mông có chút không thoải mái. Nhưng hắn kiên trì, trong đầu nghĩ ta cũng không tin ta cảm ngộ không được thứ gì. Sau một tiếng, ngáy khò khò nói nhiều. Mạc Bất Phàm ngủ thiếp đi. Tận tới lúc giữa trưa sau khi, Mạc Bất Phàm đói bụng rồi, lúc này mới đã tỉnh, ngáp một cái, mặc dù là ngồi, nhưng ngủ đặc biệt thoải mái. Ta lại ngủ thiếp đi. Mạc Bất Phàm trầm mặc một chút, cường hành vi chính mình giải bày, chính là đạo vận, bổn tọa căn bản khinh thường với cảm ngộ, mới là không phải ta cái gì cũng cảm ngộ không tới. Đứng dậy, Mạc Bất Phàm đi ra phòng bế quan. Bởi vì thời gian kiến tạo muốn 24 giờ, cho nên đạo vận cũng sẽ kéo dài 24 giờ, hắn đi ra tông chủ điện sau, không nhìn thấy nhân. Đi phòng ăn, Lý Đại đang nấu cơm thức ăn. Nhắm con mắt nấu cơm. Mạc Bất Phàm phát hiện Lý Đại trạng thái có cái gì không đúng. Hắn thời điểm xào rau lại là nhắm con mắt, hơn nữa nồi lớn lột, trong nồi nguyên liệu nấu ăn giống như là có sinh mệnh như vậy rong ruổi, đại hỏa bao phủ, tản mát ra một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm. Trọng yếu nhất là, Lý Đại quanh thân lại có đạo vận vần quanh, hắn ở cảm ngộ. Cảm ngộ đạo vận rồi. Mạc Bất Phàm trừng lớn mắt. Lý Đại cũng có thể cảm ngộ đầu bếp chi đạo đạo vận, mà hắn lại cảm đến ngủ thiếp đi, phảng phất trêu chọc ta. Mạc Bất Phàm muốn hất bàn. Không có ý nghĩa, quá không có ý nghĩa. Mạc Bất Phàm không vui ngồi xuống, sau đó cầm đũa lên, gắp một viên rau xanh, bỏ vào trong miệng, vừa mới đi xuống, một cổ thanh thúy, điểm hương, mỹ vị mùi vị ở trong miệng tán phát ra rồi. Cái loại này tuyệt vời mùi vị, khó mà hình dung. Ăn ngon ba. Con mắt của Mạc Bất Phàm sáng lên, mới vừa rồi về điểm kia không vui trực tiếp ném ra ngoài 9 tầng mây, trong đôi mắt chỉ có trên bàn cơm mỹ vị món ngon. Làm sao giải buồn? Chỉ có mỹ thực. Nấc. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm một tiếng kéo dài ở một cái, hạnh phúc nụ cười, hài lòng đứng dậy, trên bàn cơm mỹ vị món ngon bị Mạc Bất Phàm một cái tiêu diệt sạch sẽ. Thức ăn canh đều bị Mạc Bất Phàm chan canh ăn. Được a, cảm ngộ được rồi. Mạc Bất Phàm nhìn Lý Đại, mặt đầy cảm khái, Lý Đại, ngươi phải cố gắng lên a, lại cảm ngộ thâm một chút, như vậy ta là có thể ăn đến càng ngon lành món ngon rồi. Ta xem trọng ngươi nha. Lý Đại thuộc về cảm ngộ chính giữa, không nghe được ngoại giới thanh âm, không bị bên ngoài quấy nhiễu, trừ phi động tĩnh quá lớn, mới có thể bị thức tỉnh, thuộc về loại trạng thái này Lý Đại cũng không biết Mạc Bất Phàm nói cái gì. Đi xem một chút đăng thiên giai tạo thế nào. Mạc Bất Phàm rời đi phòng ăn, hướng sơ cấp đăng thiên giai phương hướng đi tới, mà Lý Đại vẫn còn ở nấu. Đăng thiên giai phía trên nhất. Mạc Bất Phàm đứng ở chỗ này, nhìn về phía trước xương trắng, bao phủ toàn bộ nấc thang, cơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy. Mạc Bất Phàm sử dụng sơ cấp toàn chi chi nhãn sau thấy được sơ cấp đăng thiên giai đã hoàn thành sắp tới 1/4 tả hữu. Phòng trưng ngày mai sẽ có thể xây xong. Còn sớm đây. Mạc Bất Phàm không có hứng thú, chắp hai tay sau lưng, dò xét chính khí phong. Đại hoàng không biết lúc nào chạy tới Mạc Bất Phàm bên người, thân mật cọ sát Mạc Bất Phàm bắp chân, thi điên đi theo Mạc Bất Phàm phía sau cái mông. Đại hoàng. Mạc Bất Phàm ngồi xuống thân thể, vuốt ve con chó vàng đầu, mặc dù lông lơ là, nhưng bởi vì địa ngục dạ hành khuyển phụ thể, nó tự nhiên không có lo lắng tánh mạng. Mặc dù ngươi có thông mạch viên mãn thực lực, lúc trước đều là đủ dùng, nhưng bây giờ thì không được, thực lực quá thấp một chút, xem ra ta phải nghĩ một chút biện pháp cho ngươi tăng lên tăng thực lực lên mới được, nếu không sau này thế nào thủ hộ tông môn. Mạc Bất Phàm nói, ngươi nói có đúng hay không? Đại hoàng. Vương ông. Đại hoàng kêu mấy tiếng đáp lại. Ha ha. Mạc Bất Phàm cười, đứng dậy rời đi, đại hoàng theo sát. Sơ cấp thí luyện địa không người, Mạc Bất Phàm ở sơ cấp tẩy kiếm chỉ thấy được Lâm Linh Nhi, nàng ở bên trong cảm ngộ đạo vận, quanh thân trong phạm vi trăm thức cũng bao lên một cái tầng hàn băng. Ở sơ cấp tẩy kiếm chỉ cùng đạo vận hạ xuống ra trì hạ, Lâm Linh Nhi tiến vào chân chính ngộ đạo trạng thái. Ngộ đạo rồi. Mạc Bất Phàm có chút kinh ngạc, ở ngộ đạo trạng thái chính giữa, Lâm Linh Nhi tu vi đang tăng lên, đối băng chi đạo cảm ngộ càng sâu, còn cảm ngộ kiếm ý cùng kiếm thế. Hơn nữa, Lâm Linh Nhi ở sơ cấp tẩy kiếm chỉ ngây ngô thời gian rất dài, nàng băng chi kiếm đang tăng lên, ở hướng cao hơn nhất cấp kiếm linh chậm rãi tấn thăng đến. Có thể nói, Lâm Linh Nhi thu hoạch to lớn. 100 mai hạ phẩm nguyên thạch hoa thật giá trị. Mạc Bất Phàm nụ cười mặt đầy, lại nhìn mấy lần sau rời đi, đi sau núi đi lang thang, thấy được La Phong, Tống Bác, Cao Quảng Tâm, Trịnh Lâm, Đồng Thiên Tú, Hứa Nguyệt, Tô Tâm Tâm. Còn có Triệu Tiền Tiền cùng Vân Lam. Bọn họ cũng cảm ngộ đạo vận. Tiêu Kiếm càng là tiến vào tương tự với ngộ đạo trạng thái chính giữa. Mạc Bất Phàm thậm chí sau khi phát hiện trong núi một ít thông minh dã thu thuộc về một loại chỉ tốt ở bề ngoài trạng thái, phảng phất là cảm ngộ chút gì. Dã thu cũng có thể có cảm ngộ, thật là rồi. Mạc Bất Phàm cảm giác mình lại bị đả kích, sẽ không có đi dạo tiếp nữa tâm tư, ngược lại ở chính khí phong co huyền vũ bảo vệ, bọn họ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Mạc Bất Phàm trực tiếp trở về tông chủ điện. Đại hoàng đi theo Mạc Bất Phàm ở tông chủ điện cửa dừng lại. Trung thành thủ hộ ở cửa, không có Mạc Bất Phàm mệnh lệnh, nó sẽ không đi vào. Đại hoàng, vào đi, vừa vặn hôm nay có thời gian, ta xem một chút có vật gì có thể giúp ngươi tăng thực lực lên. Mạc Bất Phàm hô. Vương ông. Đại hoàng rung đùi lắc ý, chạy vào. Chương 86, chính khí phong hạ Mạc Sĩ Dịch. Trong điện đại sảnh, Mạc Bất Phàm ở chủ vị ngồi, đại hoàng nằm ở Mạc Bất Phàm dưới chân. Quét. Mạc Bất Phàm mở ra tông môn thương thành. Đang tìm có thể tăng lên địa ngục dạ hành khuyển đồ vật, này một tìm, Mạc Bất Phàm phát hiện có thể tăng lên đại hoàng đồ vật thật đúng là không ít. Tỷ như cái gì đại ma vương chân huyết, ma vương chân huyết loại, thâm viên ý chí mảnh vụn cái gì, nuốt vào luyện hóa sau, có thể để cho đại hoàng trực tiếp trở thành lên trước các ma, đối thiên đối địa, thật là choáng rồi. Sau đó, Mạc Bất Phàm xem đến phần sau cần điểm tích lũy số, yên lặng đóng cửa này một cột. Lên trước các ma có cái gì tốt? Thật không có ý gì, ta nói thật. Tông môn hàng hóa, địa ngục nhị đầu khuyển chân huyết. Cấp bậc, nhị cấp. Giới thiệu, tới từ địa ngục dưới vực sâu vị ác ma địa ngục nhị đầu khuyển chân huyết, ẩn chứa nồng nặc ác ma chi lực, trực tiếp dùng có thể được ác ma lực lượng, nhưng sẽ phải chịu địa ngục thâm nguyên ý chí ăn mòn, có biến thành ác ma nguy hiểm. Giá cả, 300 điểm tích phân. Thật là đắt. Mạc Bất Phàm chắc lưỡi hít hà, giới thiệu cũng rất cặn kẽ, thậm chí Mạc Bất Phàm chính mình cũng có thể dùng luyện hóa, là có thể đạt được ác ma lực lượng, nhưng phong hiểm quá lớn. Trên thực tế, địa ngục dạ hành khuyển cũng là không phải ác ma, chỉ là địa ngục trong vực sâu ma thú mà thôi, ở địa ngục thâm nguyên thuộc về tầng dưới chót nhất tồn tại, nếu như nuốt cái này chân huyết, có cực lớn tỷ lệ chân chính tiến giai thành hạ vị ác ma. Điểm tích lũy kiếm được chính là hoa, tồn cũng sẽ không hạ thằng nhóc, mua. Mạc Bất Phàm cắn răng mua, tốn 300 điểm tích phân, hắn điểm tích lũy chỉ còn lại 80 điểm. Quét. Mạc Bất Phàm đem địa ngục nhị đầu khuyển chân huyết lấy ra, hư ảo tồn tại hóa thành chân thực, trôi lơ lửng ở Mạc Bất Phàm trên lòng bàn tay không, là một đoàn máu tươi. Màu đỏ thâm máu tươi, mang theo một cổ nham tương cùng khí lưu hoàng, ác ma khí hơi thở tốc thẳng vào mặt, Mạc Bất Phàm bên người ghế và sàn nhà cũng nhiễm phải rồi màu đen. Giống ba. Đại hoàng đột nhiên đứng lên, căng thẳng thân thể, vốn là lưa thưa lông ngược lại dựng lên, giống như sủ lông một dạng trực câu câu nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm trong tay địa ngục nhị đầu khuyển chân huyết, trong mắt lộ ra sợ cùng khát vọng khí tức. Chặt chặt. Mạc Bất Phàm tạp ba lại miệng, liếm liếm khô nước môi, chân huyết nhiệt độ cực cao, thậm chí trời sinh mang theo một loại sức dụ dỗ, Mạc Bất Phàm tâm lý cũng xông ra một loại đưa nó một cái nuốt vào xung động. Ác ma a. Mạc Bất Phàm nhỉ non một cái câu, cầu tử, ăn nó. Quét. Mạc Bất Phàm ném ra. Gâu gâu ba. Đại hoàng nhảy lên một cái, nhào tới, miệng to mở ra, trực tiếp đem kia một đoàn màu đỏ thâm huyết cầu nuốt vào trong bụng. Để đọc chuyện. Ông ba. Trong nháy mắt, năng lượng kinh khủng ba động hiện lên, linh khí cuồng bạo, hóa thành một cơn bão táp vọt tới, toàn bộ tràn vào đại hoàng trong cơ thể, đại hoàng thống khổ gầm thét, ngã trên đất, toàn thân đều run rẩy. Tiến hóa là một cái thống khổ quá trình, cậu tử, cố gắng lên chống nổi đi. Mạc Bất Phàm ở bên cạnh nhìn. Trong lòng cũng có chút bận tâm. Thời gian trôi qua. Nửa giờ sau. Đại hoàng run rẩy thân thể bình ổn lại, cùng bạo ác ma năng lượng cũng lắng xuống, chung quanh xuất hiện từng tầng một màn ánh sáng màu đen, đem đại hoàng bao phủ, biến thành một viên máu đen sắc ác ma đản, dựng đứng trên đất. Thành công. Trong lòng Mạc Bất Phàm vui mừng. Không chỉ có như thế. Bởi vì sơ cấp đăng thiên giai đang xây tạo, sử đắc đạo vận hạ xuống toàn bộ chính khí phong, ác ma đản sinh ra, đem đạo vận thác ấn ở trên vỏ trứng mặt. Khiến cho trên vỏ trứng xuất hiện huyền ảo hoa văn. Chờ đi. Mạc Bất Phàm ngồi xuống, yên lặng chờ đợi, buồn chán thời điểm bay vùn vụt tông môn thương thành, nhìn một chút có thứ tốt gì, lại giá cả không cao cái loại này. Đáng tiếc. Hắn tìm rất lâu, vẫn không thể nào tìm tới giá cả không cao thứ tốt. Bên kia. Chính khí phong dưới chân núi. Mạc sĩ dịch tới, hắn ở trong nhà suy nghĩ cực kỳ lâu, cuối cùng tuân theo rồi ý nghĩ trong lòng, đi tới chính khí tông, đi tới chính khí phong dưới chân núi. Trên thực tế, Mạc sĩ dịch lai lịch cũng không đơn giản, hắn tên thật là Tào Viêm, đã từng là thần hạ quốc tứ vương gia Tào Trung Thiên con trai ruột, có thể nói là nhẹ nhàng quân tử, địa vị cao quý, bị vô số người ủng hộ, là có danh con nhà giàu, thường thường là vạn hoa tùng trung quá, chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, phiến diệp không dính vào người. Nhưng mà, hắn 20 tuổi năm ấy, hai nạn xảy ra. Bởi vì hiện nay thần hạ quốc quốc vương quá độ nghi kỵ, lại muốn tập trung vương quyền. Hơn nữa Tam Vương gia Tào Vũ cách hãm hại, Tào Viêm một nhà bị thần hạ quốc quốc vương hạ lệnh diệt tộc. Toàn tộc trên dưới 300 người, bao gồm nha hoàn người giúp việc cùng quản gia loại, trong một đêm, toàn bộ chết, đại hỏa thiêu hủy toàn bộ vương gia phủ. Đốt 3 ngày 3 đêm mới diệt. Mạc sĩ dịch bởi vì hôm đó đi ra ngoài kết bạn, tránh thoát một kiếp, hơn nữa bạn thân bành nhàm trợ giúp, thay hình đổi dạng, làm lên Bắc Ố huyền huyện tướng quân. Này một làm là được 20 năm. Lúc trước phong độ thiếu niên nhanh nhẹn biến thành bây giờ trầm mặc ít nói trung niên. Chính khí tông. Mạc sĩ dịch hít sâu một hơi, hắn ẩn núp 20 năm, mỗi ngày ban đêm, hắn cũng có nằm mơ thấy kia ngút trời đại hỏa, nằm mơ thấy kêu thê lương thảm thiết, nằm mơ thấy cha mẹ âm dung tiếu mạo. Hắn hận. Hắn thống khổ. Hắn cừu hận cũng không có bởi vì này 20 năm thời gian mà tiêu giảm, ngược lại giống như trứng cất rượu một dạng tồn càng lâu, vẻ này cừu hận lại càng nồng. Ừ. Mạc sĩ dịch vừa định đi lên chính khí phong, đi tới dưới thềm đá, liền thấy đậm đà xương trắng, ngay cả thềm đá cũng không nhìn thấy rồi, hắn không khỏi ngây ngẩn. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao buổi trưa sẽ xuất hiện nồng như vậy sương mù? Vẫn chỉ là bao phủ thềm đá. Bên cạnh lại không có. Mạc sĩ dịch rất nghi ngờ. Chẳng lẽ là kia cao thâm mặt chắc Mạc tông chủ đoán được ta muốn đến, liền bày như vậy chướng ngại tới khảo nghiệm ta quyết tâm sao? Mạc sĩ dịch đang suy đoán, vì báo thù. Ta nguyện ý bỏ ra hết thảy, cho dù là sinh mệnh, chỉ là chính là khảo nghiệm mà thôi, ta Mạc sĩ dịch định có thể thông qua. Hiển nhiên, Mạc sĩ dịch suy nghĩ nhiều, chuyện này với hắn một chút quan hệ cũng không có, quả quá cao nhìn chính hắn rồi. Có quyết định, Mạc Sĩ Dịch hít sâu một hơi, liền hướng thềm đá đi tới.
Vành ba.
Mạc Sĩ Dịch cái chán đụng phải vô hình bình chướng, hắn liền chính khí phong cũng không vào được, nhất thời lăng ngay tại chỗ, nhớ lại ngày hôm qua ở chỗ này chiến đấu xảy ra.
Là kia bình chướng.
Mạc Sĩ Dịch phản ứng kịp, đưa tay ở trong hư không dò xét tính vuốt ve, quả nhiên mò tới một tầng vô hình trong suốt bình chướng, chặn lại hắn đi đường. Nơi này không lên nổi ta liền từ những địa phương khác. Nhưng mà, bất kể hắn từ chỗ nào cũng không vào được chính khí phong, đều có một tầng vô hình bình chướng chặn lại hắn đi đường. Tới gần trạm vạng, Mạc Sĩ Dịch chán trường ngồi trên mặt đất.
Không được, ta không thể buông tha.
Mạc Sĩ Dịch trọng chỉnh lòng tin, cứ như vậy tìm một tảng đá lớn đặt ở trước thềm đá phương, ngồi xuống, hắn phải chờ Mạc Bất Phàm từ phía trên đi xuống.
Lúc này,
trên đỉnh núi, tông chủ điện đại sảnh.
Giáp giáp.
Giáp giáp ba. Ác ma đản hở ra, xuất hiện từng đạo khe hở, có một cái lông xù móng vuốt từ trong khe hở đưa ra, gắng sức đem vỏ trứng xanh phá.
Chương 87, tiến hóa đi, đại hoàng.
Đàn két. Mạc Bất Phàm nhất thời nhấc lên tinh thần, vốn là buồn ngủ cảm giác quét một cái sạch, đứng lên, hướng đang ở bể tan cảnh ác ma đản đi tới.
Không biết được ta dễ thương đại hoàng sẽ biến thành dạng gì.
Mạc Bất Phàm lẩm bẩm.
Giáp giáp.
Giáp giáp. Vỏ trứng kẽ hở càng ngày càng đến, từng cục máu đen sắc vỏ trứng rụng, rơi trên mặt đất. Nhìn kỹ, vỏ trứng rất óng ánh trong suốt, giống như là dùng màu đỏ thâm thủy tinh làm thành như thế, mặt trên còn có huyền diệu hoa văn.
Trên thực tế,
vỏ trứng này là cao thuần độ năng lượng kết tinh thể.
Giống ba.
Kèm theo gầm nhẹ một tiếng, có một đạo khỏe mạnh bóng người từ ác ma đản bên trong nhảy ra ngoài, sau đó đứng ở vỏ trứng một bên, túi đầu gặm ăn vỏ trứng. Trước sau không qua nửa phút, cao cỡ nửa người vỏ trứng bị gặm ăn không còn một ngống.
Vông ông.
Đại hoàng hài lòng ngừng lại, ngẩng đầu lên. Thí điên chạy đến Mạc Bất Phàm bên cạnh, rung đùi lắc ý, phi thường thân mật.
Chặt chặt, thật giống như không có thay đổi gì.
Mạc Bất Phàm ngồi xuống, vỗ một cái đại hoàng đầu, quan sát đại hoàng tình huống. Rõ ràng so với trước kia rắn chắc rất nhiều, thân thể và gân cốt dương cao không ít, lúc trước chỉ có thể đến Mạc Bất Phàm đầu gối vị trí, bây giờ đã đến Mạc Bất Phàm chỗ đùi rồi, ít nhất dương cao rồi một nửa tả hữu.
Còn có,
đại hoàng vốn là lơ là sắp xuống không có lông toàn bộ bộ trưởng đi ra. Hơn nữa phi thường nhu thuận tươi tốt, màu vàng kim lông chó trải rộng toàn thân, bôi lên đi theo tơ lụa tựa như. Đem lông chó vén lên, sẽ phát hiện đại hoàng da thịt màu sắc biến thành máu đen sắc, chỉ là bị lông chó ngăn che, cho nên mới không nhìn ra. Làm đại hoàng há miệng sau, bên trong là một hàng chỉnh tề lại nhọn răng, giống như là răng cưa như thế, nhìn khá có uy thế, khí thế bất phàm.
Quét.
Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn quan sát đại hoàng tình huống.
Danh xưng, đại hoàng, cầu tử.
Chủng tộc, địa ngục nhị đầu khuyển biến dị loại.
Cấp bậc, hạ vị đê giai ác ma.
Giới thiệu, vốn chỉ là một con tới từ địa ngục phổ thông ma thú địa ngục dạ hành khuyển. Cùng phổ thông điền viên khuyển dung hợp sau, chỉ có thể ở ban đêm hành động. Bởi vì chiếm đoạt dung hợp hạ vị ác ma địa ngục nhị đầu khuyển chân huyết, hơn nữa sinh ra trong lúc sáp nhập vào đạo vận, đưa đến biến dị, có địa ngục nhị đầu khuyển năng lực đồng thời, trở nên càng thông minh, sẽ không thụ tới địa ngục thâm nguyên ý chí ảnh hưởng, không hề bị đến ban ngày hạn chế. Tùy thời có thể biến thân, có càng cao tiến hóa tiềm lực, thực lực tương đương với ngưng nguyên viên mãn võ giả. Trực tiếp từ thông mạch viên mãn nhảy đến ngưng nguyên viên mãn, vượt qua suốt một cái đại giai đoạn A.
Mạc Bất Phàm than thở, này 300 điểm tích phân hoa giá trị, không chỉ có không thua thiệt, cảm giác còn kiếm lời, có một cái như vậy ngưng nguyên viên mãn quân đồ, tùy ý cũng có thể đi rồi.
Đại hoàng, làm rất khá. Mạc Bất Phàm cười ha ha một tiếng, lại vỗ một cái con chó vàng đầu.
Nga ô.
Đại hoàng cao hứng đáp lại Mạc Bất Phàm.
Cậu tử, ngươi là không phải lang, ngươi là khuyển, biết không?
Mạc Bất Phàm sụ mặt, nghĩa chính ngôn từ thuyết giáo đạo, sau này không cho phép ngao ấu ngao ô kê, biết không?
Đại hoàng mặt đầy dáng vẻ mở mịt.
Mặc dù nó linh trí tăng lên không ít, nhưng vẫn là không cách nào hiểu quá mức phức tạp tin tức.
Đại hoàng à, ngươi là điển viên khuyển, hay là đến từ địa ngục các khuyển, học sói chu thì coi như xong đi, nhưng ngàn vạn lần không nên nhà buôn a.
Mạc Bất Phàm thành khẩn nói.
Suy nghĩ một chút chính mình lúc ở địa cầu sau khi, ngày ngày không việc gì liền quét quét cờ cờ xem chút, hiển vi thị cái gì, thường thường tiểu gia mang đến liên quan tới nhị cấp coi thường thần, sau đó đủ loại phát ngu xuẩn, đủ loại nhà bơn.
Có đôi lời nói thế nào, chủ nhân với cầu dù sao cũng phải điên một cái.
Thời gian quá rất chậm.
Bởi vì Mạc Bất Phàm rất buồn chán, nơi này lại không có gì hoạt động giải trí, cũng không có trò chơi có thể chơi đùa, hắn có chút không biết nên làm cái gì. Mà các vị các đệ tử lại thuộc về cảm nội trạng thái.
Suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm dự định đi ăn một chút gì.
Trạng vạng. Lý Đại ngược lại là từ cảm ngộ trong trạng thái thanh tỉnh. Bởi vì hắn chỉ là người bình thường, liền với không ngừng làm một buổi chiều đấu, tự nhiên mệt mỏi nằm, cho nên liền bị vội vã tỉnh. Lúc ấy cả người hắn mệt là tê liệt ngã xuống ở lò bếp một bên, nhưng hắn trên mặt lại tràn đầy mừng như điên. Ta nhớ được ta làm rất nhiều thức ăn mới đúng rồi, thế nào mất giáo? Lý Đại vừa nghĩ tới ăn một chút gì khôi phục thể lực, lại phát hiện trên bàn cơm thức ăn toàn bộ được ăn sạch sẽ, toàn bộ đều không còn. Nấc. Bên kia, Mạc Bất Phàm cầm trong tay từ ven đường hái cẩu vi ba thảo xỉa răng, đánh cái ôm nấc, hài lòng, không lo lắng lưu cẩu, tài nấu ăn của Lý Đại lại so với buổi trưa thời điểm tăng lên A. Vương nấc. Đại Hoàng tiếng kêu vẫn chưa hoàn toàn đi ra liền bị chính mình một cái ôm nấc cắt đứt, nhìn đặc biệt tức cười, nó bụng phồng rất lớn, hiển nhiên ăn không ít. Một người một chó, đem Lý Đại một buổi chiều làm thức ăn toàn bộ ăn sạch. Đại dạ dày vương đều không lợi hại như vậy. Bằng vào ta cơm này lượng, thỏa thỏa một cái đại dạ dày vương nha, còn chưa thúc giục gói cái loại này. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Ban đêm rốt cuộc lại tới, sơ cấp đăng thiên giai xây đến một nửa tả hữu, La Phong bọn họ cảm ngộ lâu như vậy, cũng thanh tỉnh lại, thu hoạch to lớn, toàn bộ luyện được nội khí. Tiêu Kiếm đối thông thiên kiếm kinh cảm ngộ sâu hơn, trong cơ thể nội lực dư thừa. Phỏng chừng qua không được bao lâu liền lại có thể đột phá tu vi, đi đến thông mạch chút thành tựu. Lý Tiểu Nhị ngộ tính coi như đạt tiêu chuẩn, cho nên đối với võ đạo cũng có cảm ngộ, mặc dù tu vi không có đề kỳ, nhưng đã tại dần dần dựng dục thuộc về tự thân võ đạo ý rồi. Thu hoạch lớn nhất là Lâm Linh Nhi. Bởi vì nàng tiến vào chân chính ngộ đạo trạng thái, ở sơ cấp tẩy kiếm trì ngộ đạo hồi lâu, kiếm linh lấy được tấn thăng, băng chi kiếm lên cấp thành băng linh kiếm, kiếm linh nhận chứa linh tính. Hơn nữa, Lâm Linh Nhi tu vi lần nữa đột phá, đã thông kỳ kinh bát mạch cuối cùng nhất mạch nhân mạch, lên cấp đến thông mạch đại viên mãn sơ kỳ, thực lực tăng lên gấp bội. Phải biết, một loại nhị lưu tông môn đệ tử chân truyền cũng chính là thông mạch đại viên mãn tu vi, chỉ có những thứ kia đỉnh phong nhị lưu tông môn đệ tử chân truyền tu vi mới có thể đi đến sơ nhập ngưng nguyên. Ban đêm, chúng đệ tử tề tụ phòng ăn, mà Mạc Bất Phàm đã sớm ăn no, cho nên không có tới, chính hắn mang theo đại hoàng tại hậu sơn đi lang thang. Suy nghĩ mình có thể hay không tìm tới kia đậu phụ. Ồ, buổi tối thức ăn thế nào như vậy ăn ngon? La Phong tỏa sáng hai mắt. Thật! Tống Bác trừng lớn mắt. Hào chậm, ăn ngon. Hào chậm, ăn ngon. Miệng của Đồng Thiên Tú bên trong đã chất đầy khối lớn thịt kho, vừa nói chuyện một bên điên cuồng quét sạch. Thiên Tú ngươi lại không thể ăn chậm một chút. Hứa Nguyệt nhanh chóng tranh thủ thức ăn, sợ bị Đồng Thiên Tú một người ăn sạch. Mau ăn, mau ăn. Những người khác nhanh chóng vùi đầu đó gì? Chẳng nó ngàng gì tới. Ha ha. Lý Đại thấy một màn như vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đối với một cái đầu bếp mà nói, có thể thấy các thực khách đối với chính mình làm đồ ăn hảo khen không dứt miệng, ăn ngon nghiến, chính là một loại cực lớn khẳng định cùng vinh dự. Chương 88, mê vụ yêu quái tới rồi. 3. Tài nấu ăn của ngươi thật so với lúc trước thật tốt hơn nhiều. Lý Tiểu Nhị cũng rất kinh ngạc nói. Đó là bởi vì hôm nay xảy ra một món kỳ chuyện lạ tình. Lý Đại bắt đầu nói đến hôm nay chuyện. Ba, ta trước kia cũng là như vậy. Lý Tiểu Nhị kinh hô. Ta cũng thế. Còn có ta. Ta cũng rất giống là cảm nộ cái gì, đều đã luyện được nội khí rồi, một ngày liền luyện được nội khí nữa nha. Tống Bác, Cao Quảng Tâm, Chính Lâm bọn họ lớn tiếng nói. Ta biết rồi, khẳng định với tông chủ đại nhân có liên quan. Hứa Nguyệt nói. Đúng. Quỷ bà cũng gật đầu một cái. Nhưng là tại sao vậy chứ? Triệu Tiên Tiền nghi vấn. Ăn xong bữa ăn tối, mọi người rửa sạch sau, liền chuẩn bị hồi ngoại môn đệ tử viện đi nghỉ, vốn là suy nghĩ hôm nay đem động phủ của cường giả tìm tới, hoàn thành nhiệm vụ môn phái, như vậy có thể có được cật thưởng rồi. Đáng tiếc nhưng bởi vì đạo vận hạ xuống, bọn họ lâm vào cảm ngộ chính giữa, chính là buổi sáng lục soát một đoạn thời gian khác đều tại tu luyện. Ngày mai tiếp tục. La Phong nói. Hừ, ta ngày mai nhất định có thể tìm tới động phủ. Đồng Thiên Tu hừ một tiếng nói. Tìm tới động phủ nhân nhất định là ta. Chính Lâm hai quả đấm nắm chặt, tâm lý cho mình bâng hơi. Ta sẽ thứ nhất tìm tới. Những người khác cũng là liên tiếp nói. Bọn họ mới vừa đến trước thềm đá, liền thấy thềm đá bị một tầng dày đặc sương mù bao phủ, thềm đá cũng không thấy rõ rồi, bọn họ trực tiếp là bối rối. Có mê vụ yêu quái đem thềm đá dấu á. Đồng Thiên Tú hô. Làm sao bây giờ? Tô Tâm Tâm cũng ở đây kêu. Thật là đáng sợ. Hứa Nguyệt một bộ sợ hãi biểu tình. Chúng ta đi nhanh tìm tông chủ. La Phong đề nghị. Đúng đúng đúng, đi tìm tông chủ đại nhân nhất định có thể giải quyết. Tống Bắc cũng nói. Đi, đi, đi. Chính Lâm phụ họa. Ngay sau đó, bọn họ rối rít hướng tông chủ điện phương hướng đi tới, kết kết quả lại không nhìn thấy Mạc Bất Phàm, bọn họ nhất thời không biết nên làm gì bây giờ.
Thế nào?
Quỷ bà xa xa thấy được, cứ tới đây hỏi.
Trưởng lão, xuống núi thềm đá bị mê vụ yêu quái giấu đi.
Đồng Thiên Tú nói.
Mê vụ yêu quái?
Quỷ bà sửng sốt một chút, có mê vụ yêu quái loại vật này sao?
Thật.
Hứa Nguyệt gật đầu.
Đúng vậy, cũng không thấy được thềm đá rồi, chúng ta thế nào xuống núi nha?
Tô Tâm Tâm nói.
Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trước nhìn một chút.
Quỷ bà nói.
Ừm.
La Phong bọn họ gật đầu.
Quỷ bà nhanh chóng rời đi, lấy nàng tốc độ, tự nhiên rất nhanh là đến trước thềm đá, liền thấy bao phủ toàn bộ thềm đá màu trắng sương mù.
Chẳng lẽ thật là cái gì ta không biết mê vụ yêu quái?
Quỷ bà cũng là trợn tròn mắt, tâm lý mơ hồ có chút sợ hãi, nhanh chóng lui về phía sau, không dám đến gần, lấy tốc độ nhanh nhất quay trở về tông chủ điện trước.
Trưởng lão, như thế nào đây?
La Phong hỏi.
Ừm.
Quỷ bà gật đầu, quả thật có xương trắng.
Trưởng lão, ngươi biết tông chủ ở đâu sao?
Hứa Nguyệt hỏi.
Không có ở tông chủ điện sao?
Quỷ bà lại hỏi.
Không có.
La Phong bọn họ lắc đầu.
Này!
Quỷ bà cũng không biết Mạc Bất Phàm đi đâu.
Thời gian trôi qua.
Triệu Tiên Tiền, Lâm Linh Nhi, Lý Đại, Lý Tiểu Nhị, Vân Lam bọn họ cũng rối rít lấy được tin tức, nói ra phát hiện cái gì mê vụ yêu quái, đem thềm đá giấu đi.
Bọn họ vừa mới bắt đầu không tin, nhưng thấy một mảnh kia đậm đà xương trắng, bọn họ không tin cũng phải tin rồi.
Đã trễ thế này, các ngươi không đi ngủ, từng cái thủ tại chỗ này làm gì?
Lúc này, Mạc Bất Phàm đi dạo xong sau núi, không có tìm được động phủ, thời gian cũng không sớm, cho nên mang theo đại hoàng trở lại. Lại thấy Lâm Linh Nhi bọn họ tụ tập ở tông chủ điện cửa.
Tông chủ đại nhân, có mê vụ yêu quái.
Đồng Thiên Tú sợ hai hô.
Ừ.
Mê vụ yêu quái.
Thứ quỷ gì?
Mạc Bất Phàm mặt đầy hồ nghi.
Là thực sự.
Quỷ bà mặt đầy nghiêm túc.
Tông chủ đại nhân, mê vụ yêu quái thật là đáng sợ. Dài như vậy thềm đá đều bị nuốt lấy lâu rồi. Tâm Tâm không dám đi qua.
Tông chủ đại nhân, ngươi mau đưa mê vụ yêu quái đuổi đi đi.
Tô Tâm Tâm cái này tiểu lò lì run lẩy bẩy biểu tình.
Đúng nha, đúng nha.
Hứa Nguyệt bọn họ cũng thật nhanh gật đầu.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Mạc Bất Phàm giọng trịnh trọng hỏi.
Tông chủ, là như vậy.
Triệu Tiên Tiền trả lời, chúng ta mới vừa rồi đi thềm đá bên kia, lại thấy toàn bộ thềm đá bị một tầng đậm đà xương trắng bao phủ, đã không nhìn thấy đường, cho nên...
Ngậy!
Mạc Bất Phàm phản ứng lại, nguyên lai là sơ cấp đăng thiên giai dị tượng bị ngộ nhận là mê vụ yêu quái rồi. Nghĩ rõ ràng sau Mạc Bất Phàm thiếu chút nữa không cười ra tiếng.
Tông chủ, ngươi nhanh nghĩ biện pháp giải quyết đi.
Lâm Linh Nhi cũng giọng trịnh trọng nói.
Ha ha ha.
Mạc Bất Phàm lần này là thực sự không nhịn được, trực tiếp bật cười sau liền cũng không nhịn được nữa, ha ha cười to, ha ha ha.
Ha ha ha.
Tông chủ.
Nhất thời.
La Phong bọn họ toàn bộ bối rối, mặt đầy kinh ngạc biểu tình, hoàn toàn không hiểu tông chủ đại nhân nói thế nào vừa nói liền ha ha cười to, chẳng lẽ rất buồn cười mê vụ yêu quái sao?
Hừ.
Lâm Linh Nhi lạnh rên một tiếng, phi thường bất mãn biểu tình, hai tay ôm ngực, hừ một tiếng nói, tông chủ, ngươi chắc chắn biết là chuyện gì xảy ra có đúng hay không?
Nói mau ba.
Mạc Bất Phàm nín cười, hắn thật là không nghĩ tới, xây sơ cấp đăng thiên giai thật sự sinh ra dị tượng lại sẽ để cho Lâm Linh Nhi bọn họ hiểu lầm thành là mê vụ yêu quái.
Thiếu chút nữa không đem Mạc Bất Phàm cười xóa khí.
Nói mau ba.
Lâm Linh Nhi hàm răng thẳng cắn.
Được, tốt, ta nói, ta nói.
Mạc Bất Phàm cười đủ rồi. Lúc này mới nụ cười mặt đầy nói, kia không phải là cái gì mê vụ yêu quái, chỉ là bổn tọa xây dị chủng tông môn kiến trúc thật sự sinh ra dị tượng, mới có xương trắng bao phủ toàn bộ thềm đá.
Còn nữa, hôm nay các ngươi có phải hay không là cảm ngộ khá sâu, thu hoạch to lớn, từng cái toàn bộ luyện được nội khí rồi.
Đó là bởi vì bổn tọa xây cái tông môn này kiến trúc lúc, sử đắc đạo vận hạ xuống, bao phủ toàn bộ chính khí phong, các ngươi mới có những thứ này cảm ngộ.
A4.
Xây tông môn kiến trúc thật sự sinh ra dị tượng.
Nguyên lai là không phải yêu quái nha.
Ngậy.
Đồng Thiên Tú bọn họ rối rít phản ứng lại, bọn họ từng cái biểu tình khác nhau, có vui mừng, có kính nể, có kinh ngạc, có xấu hổ, có khiếp sợ.
Bây giờ các ngươi hiểu chưa?
Mạc Bất Phàm cười nói.
Tại sao không nói sớm?
Lâm Linh Nhi mặt đẹp ửng đỏ, chỉ là xây tông môn thật sự sinh ra dị tượng mà thôi, nàng lại cũng thật cho là yêu quái xuất hiện, làm hại chính mình xảy ra lớn như vậy cơm nắm. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy mất mặt, không trách Mạc Bất Phàm sau khi nghe biết cười lớn tiếng như vậy.
Mạc Bất Phàm nhún vai một cái.
Cái này dị tượng đại khái sẽ ở ngày mai buổi sáng thời điểm biến mất, đến thời điểm các ngươi liền có thể đi thềm đá rồi, tối hôm nay các ngươi cùng đi rừng rậm xuống núi thôi.
Mạc Bất Phàm nói.
Đúng tông chủ.
Hừ kinh một trận. đi, đi nha. Chúng đệ tử xoay người rời đi. Quỷ bà lại khiếp sợ đứng tại chỗ, nàng từ mê vụ yêu quái trong chuyện này tinh thần phục hồi lại, muốn Mạc Bất Phàm vừa mới nói chuyện, xây một cái tông môn kiến trúc, không chỉ có sinh ra kinh người như vậy dị tượng, còn có thể đem đạo vận bao phủ toàn bộ chính khí phong. Tỉ mỉ nghĩ lại, quỷ bà không thể nào hiểu được rốt cuộc cần gì dạng lực lượng mới có thể làm đến như vậy sự tình. Thiên đạo chi từ sao? Hay lại là cái gì? Không chỉ là quỷ bà, Triệu Tiền Tiền cũng thuộc về rung động chính giữa, hắn hoàn toàn không cách nào hiểu, trong lòng đối Mạc Bất Phàm kính ý là càng ngày càng nặng. Chương 89, động phủ tìm được, sơ cấp đăng thiên giai cũng xây xong. Nhanh đi về ngủ. Mạc Bất Phàm phất phất tay. Đúng tông chủ đại nhân. Quỷ bà 90 độ cúi người chào, lui về phía sau đến rời đi, Triệu Tiền Tiền cũng không kém, hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào sau rời đi. Linh Nhi, ngươi còn không đi là muốn dự định tối hôm nay cho bổn tọa hầu hạ sao? Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm. Muốn Mỹ? Lâm Linh Nhi trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt, chân dài to nện bước chỉnh tề nhịp bước rời đi. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, đi vào tông chủ điện. Những thứ này thần bí kiến trúc, còn có các loại thần kỳ lại cường đại năng lực, có thể sử đắc đạo vận bao trùm toàn bộ chính khí phong, hắn rốt cuộc là thân phận gì? Rốt cuộc lai lịch ra sao? Lâm Linh Nhi tâm lý đang suy nghĩ. Nàng duy nhất biết là Mạc Bất Phàm là cha mình mời tới tiếp nhận chính khí tông vị trí tông chủ, còn mang theo tông chủ lệnh, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Khác liên quan tới Mạc Bất Phàm sự tình nàng đều hoàn toàn không biết. La Phong bọn họ từ rừng rậm dày đặt xuống, trở lại ngoại môn đệ tử viện, chuẩn bị mỗi người hồi mỗi người chỗ ở, nghỉ ngơi cho khỏe. Các ngươi mau nhìn, bên kia có phải hay không là có người? Cao Quảng Tâm xuyên thấu qua cây cối ngăn tre, chỉ chính khí phong dưới chân núi vị trí, mơ hồ thấy được một bóng người, ngồi ở một khối đá lớn phía trên. Hình như là có người. La Phong nhìn kỹ một chút, gật đầu một cái. Thực sự có người. Tống Bác Trừng lớn mắt, hắn thấy rõ. Ai vậy? Đại buổi tối không đi trở về, đặc biệt canh giữ ở chúng ta chính khí phong dưới chân núi, chẳng lẽ là Bản Sơn Tông người sao? Muốn trả thù chúng ta chính khí tông? Hứa Nguyệt suy đoán. Là không phải. Tiêu Kiếm chợt nói câu. Người thấy rõ. La Phong bọn họ nhưng có chút hồ nghi. Hắn là Bắc Ô Huyền huyện tướng quân Mạc Sĩ Dịch. Tiêu Kiếm tu vi so với bọn họ cũng cao, cho nên nhìn rõ ràng hơn, mượn ánh trăng, thấy rõ đối phương mặt mũi, cũng xác định thân phận. Mạc tướng quân. Đồng Thiên Tu sửng sốt một chút. Hắn tới chúng ta chính khí phong làm gì? Hứa Nguyệt nhíu mày một cái. Nhất định là có chuyện gì yêu cầu chúng ta tông chủ đại nhân, nhưng là chúng ta chính khí tông có hộ tông linh thú Huyền Vũ ở, hắn liền chính khí phong cũng không vào được, cũng chỉ có thể đàng hoàng chờ ở bên ngoài đến chứ sao. Tống Bác hiểu rất thấu triệt. Cao Quảng Tâm nghe liền khinh bị nói, hắn thật là có mặt tới đâu rồi, suy nghĩ một chút hôm qua Thiên Tông chủ đại nhân bị Bản Sơn Tông nhân vây công, chúng ta cha mẹ cũng bị Bản Sơn Tông nhân bắt, nhưng hắn nhưng chỉ là ở bên cạnh xem của vui, dù là một câu nói cũng không có cho chúng ta chính khí tông nói, hắn cũng không cảm thấy ngại chạy tới yêu cầu Tông chủ đại nhân. Chúng ta có muốn hay không với Tông chủ nói một chút? Trịnh Lâm hỏi, mặc dù ngày hôm qua Mạc Sĩ Dịch không có giúp chúng ta, nhưng ở Tông môn đại hội thời điểm, hắn vẫn thay Tông chủ nói mấy câu nói, ngăn cản Lâu Dịch. Coi như hết. La Phong lắc đầu, chúng ta ngày mai rồi hay nói, cũng đã trễ thế này, phỏng trừng tông chủ đại nhân đều ngủ, chúng ta cũng không cần đi quấy rầy tông chủ đại nhân. Cũng tốt. Những người khác cũng gật đầu. Mạc Sĩ Dịch quay đầu nhìn một cái, hắn mơ hồ cảm giác có ai đang nhìn trộm chính mình, nhưng xoay người nhưng cái gì cũng không thể phát hiện, thở dài một cái. Ta đã ở chỗ này đã hơn nửa ngày rồi, Mạc Bất Phàm vẫn còn không có đi xuống. Mạc Sĩ Dịch tâm tình thấp, không được. Ta không thể buông tha, ta muốn tiếp tục chờ. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai lại tới. Mạc Bất Phàm sáng sớm hôm nay nằm y rồi, không nghĩ tới đến, coi như không ngủ được cũng không muốn đứng lên, là Lâm Linh Nhi chạy tới đem hắn thê ở. Đại con trùng lười. Lâm Linh Nhi khinh bỉ một câu. Mạc Bất Phàm chứa không nghe được, một bộ không chấp nhận với ngươi biểu tình. Thời gian điểm tâm. La Phong bọn họ lẫn nhau mắt đối mắt, hình như là đang dùng ánh mắt nói chuyện với nhau, tựa hồ có chuyện gì phải nói. Nhưng lại không muốn nói dáng vẻ, vẻ mặt lộ ra đặc biệt không được tự nhiên. Có chuyện gì hấp tấp nói? Mạc Bất Phàm tự nhiên đã nhìn ra, đều là 15-16 tuổi hải tử, tự nhiên giấu không được chuyện. La Phong, ngươi nói. Mọi người đẩy cử ra tới. Được rồi. La Phong sắc mặt một khổ dáng vẻ, hung hăng uống một hớp nhu hương cháo trắng, nói, Tông chủ đại nhân, tối ngày hôm qua chúng ta đi xuống thời điểm, thấy được Bắc Ô Huyền Mạc tướng quân ở dưới chân núi Mặt Hậu. Sáng sớm hôm nay chúng ta đứng lên thời điểm hắn vẫn còn, khả năng ở một buổi tối. Mạc Sĩ Dịch. Mạc Bất Phàm nỉ non, hắn tới đây làm gì? Xem ra là có chuyện rồi. Tông chủ đại nhân, không phải chúng ta không muốn nói, mà là lúc ấy quá muộn, chúng ta lại sợ quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi, cho nên muốn sáng sớm hôm nay nói cho ngài. La Phong có chút thấp thỏm nói.
Không việc gì.
Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, chuyện nhỏ mà thôi, không cần quá để ý, các ngươi hay lại là phải nghĩ thế nào hoàn thành ta bảy nhiệm vụ môn phái, đem động phủ của cường giả tìm được.
Phải.
La Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng đáp lại.
Ăn cơm kêu lớn tiếng như vậy làm gì?
Mạc Bất Phàm trừng mắt một cái.
Ồ.
La Phong nhanh chóng cúi đầu xuống, ăn cơm đều cẩn thận dáng vẻ.
Mạc Bất Phàm nhìn vừa bực mình vừa buồn cười, quả thật cũng vẫn chỉ là con nít ta.
Dù sao tuổi tác lớn nhất cũng chính là Triệu Tiền Tiền, cũng mới tuổi 17, trên địa cầu liền trung học đệ nhị cấp cũng còn không tốt nghiệp đây.
Mạc sĩ dịch à?
Mạc Bất Phàm trầm tư, trước tiên đem hắn lạnh nhạt thờ ơ đi, phỏng chừng cũng không có chuyện gì tốt.
Ăn xong điểm tâm.
La Phong bọn họ thật nhanh chạy đi sau núi, lần nữa tìm kiếm, ai cũng muốn trước nhất tìm tới động phủ, Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, còn có Triệu Tiền Tiền ba cái hôm nay không đi, mà là chạy tới sơ cấp tẩy kiếm chỉ. Bọn họ muốn mượn sơ cấp tẩy kiếm chỉ chức năng hơn nữa còn chưa biến mất đạo vận, sau đó tiến vào chân chính ngộ đạo trạng thái, giống như Lâm Linh Nhi ngày hôm qua dạng. Chỉ bất quá ngộ đạo trạng thái có thể gặp không thể cầu, bọn họ đều không thể tiến vào, nhưng hiệu quả như cũ không nhỏ, Tiêu Kiếm nội lực ba động càng ngày càng mạnh, lập tức phải đột phá đến thông mạch chút thành tựu.
Triệu Tiên Tiền cũng không nhỏ thu hoạch, trực tiếp đột phá đến thông mạch đại thành.
Gần tới chưa?
Tông chủ, ta tìm được, ta tìm tới động phủ rồi.
Đột nhiên, Tô Tâm Tâm tiểu chứng ngỗng trên mặt tràn đầy mừng như điên cùng kích động, mặc dù vóc dáng không cao, chân tuy mảnh nhỏ lại có điểm ngắn, nhưng chạy thật nhanh, từ hậu sơn vọt ra, hướng tông chủ điện phương hướng chạy đi.
Cái gì?
Tâm Tâm tìm được?
Không phải đâu.
Hứa Nguyệt, La Phong bọn họ trợn tròn mắt.
Ồ.
Mạc Bất Phàm nghe được động tĩnh, từ tông chủ điện bên trong đi ra, thấy được chạy thở hừng hực, hơn nữa quần áo cũng có chút xốc xếch, trên người tràn đầy lá cây, đầu gối còn té bể. Nhìn rất chật vật Tô Tâm Tâm.
Ngươi tìm được?
Mạc Bất Phàm hỏi.
Ừ, ân.
Tô Tâm Tâm gật đầu thật nhanh, con mắt của đại đại rất sáng. Tông chủ đại nhân, ta thật tìm được, liền.
Là ở chỗ đó vị trí.
Tô Tâm Tâm xa xa chỉ một cái phương vị.
Đinh.
Tông môn kiến trúc, sơ cấp đăng thiên giai xây hoàn thành. Mạc Bất Phàm trước mắt thoáng qua một đạo giả tưởng bộ cụt.
Ông ba.
Đồng thời. Kêu bao phủ toàn bộ chính khí phong đạo vận cũng đi theo biến mất. Sơ cấp tẩy kiếm trì bên trong, Lâm Linh Nhi bọn họ cũng bị vội vã từ cảm ngộ trong trạng thái thanh tỉnh lại.
Chương 90, đơn sơ động phủ.
Đây coi là không tính là song hỷ lâm môn. Mạc Bất Phàm nhìn lướt qua trước mắt giả tưởng bổ bụt, tâm niệm vừa động, đem bổ bụt đóng lại, nhìn về phía Tô Tâm Tâm, cho bổn tọa dẫn đường đi.
Đúng tông chủ đại nhân.
Tô Tâm Tâm mừng rỡ đáp lại.
Lúc này,
La Phong bọn họ cũng chạy trở lại, bởi vì bọn họ nghe được Tô Tâm Tâm nói tìm được động phủ rồi. Cho nên liền chạy về nhìn tình huống, thấy Tô Tâm Tâm đi ở phía trước, đang vì tông chủ đại nhân dẫn đường.
Tâm Tâm sẽ không thật tìm được chứ?
Hứa Nguyệt có chút không tin.
Không thể nào.
Tống Bắc cũng không tin tưởng.
Phải biết,
ở Mạc Bất Phàm tân thu những đệ tử này bên trong, Tô Tâm Tâm là tối nhát gan, hơn nữa tuổi tác cũng là nhỏ nhất một cái, bọn họ cũng thường thường chiếu cố vị tiểu sư muội này.
Có thể nói,
ở nhiều đệ tử như vậy bên trong, Tô Tâm Tâm là tối không thể nào tìm tới động phủ kia một cái. Mạc Bất Phàm đi theo Tô Tâm Tâm đi tới sau núi, tiến vào rừng rậm, chính khí phong cũng là không phải rất lớn, sau núi diện tích tự nhiên cũng sẽ không thái quá mênh mông. Theo đạo lý mà nói tìm một cái như vậy động phủ hẳn rất dễ dàng mới đúng. Nhưng bọn họ tìm lâu như vậy chính là không tìm được.
Tông chủ đại nhân, động phủ khả năng ngay tại nơi nào?
Tô Tâm Tâm chỉ về đằng trước, bốn phía cây cối tươi tốt, nàng chỉ vị trí có một cái tiểu tiểu hố địa. Cũng là không phải rất lớn, đường kính 2m tả hữu, xem ra không có bất kỳ khác thường gì.
Kia căn bản thứ gì còn không có đi.
La Phong nói.
Là được.
Tống Bắc gật đầu, ta trước còn từ nơi này đi ngang qua đâu rồi, cũng không phát hiện thứ gì à, Tâm Tâm tiểu sư muội, ngươi khả năng tìm lộn chỗ nha.
Đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm đi.
Hứa Nguyệt nói.
Không.
Là không phải. Tô Tâm Tâm giải thích. Ta nhìn thấy có thật nhiều con trùng bò vào cái này lồng chảo sau liền lại cũng không có đi ra rồi.
Cái này có gì?
Có thể là ở một cái địa phương nào đó giấu đi chứ sao?
Trịnh Lâm nhún vai một cái.
Nói đúng là A.
Những người khác gật đầu.
Là không phải.
Tô Tâm Tâm giữ vững ý nghĩ của mình.
Quét. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, sử dụng sơ cấp toàn chi nhãn tiến hành quan sát, nhìn về phía trước đường kính 2m lồng chảo, hình ảnh xuất hiện biến hóa.
Này.
Mạc Bất Phàm sững sờ, lại là như vậy.
Danh xưng, tiểu huyễn cảnh.
Giới thiệu, đây là một cái nguyên đan cảnh cường giả bố trí tiểu huyễn cảnh, chỉ có thể đưa đến ngụy trang ẩn nút tác dụng. Nhưng bởi vì huyễn cảnh rất nhỏ, cho nên bố trí thuận lợi, cũng không dễ dàng hư hại. Mạc Bất Phàm cười, hắn đi về phía Tô Tâm Tâm, sờ một cái đầu nàng, cười nói, Tâm Tâm, ngươi làm rất không tồi, đây đúng là động phủ cửa vào, chúc mừng ngươi, ngươi hoàn thành lần này nhiệm vụ môn phái. Tô Tâm Tâm sững sốt, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Mạc Bất Phàm, sau đó vừa chỉ chính mình, ta thật hoàn thành sao? Tông chủ đại nhân, ngươi không có gạt ta sao? Không lừa ngươi. Mạc Bất Phàm nói, nhưng là tông chủ đại nhân, nơi này thế nào lại là động phủ cửa vào a? La Phong trong lòng bọn họ khó mà tin được. Ha ha. Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười, giảng giải, nơi này đúng là động phủ cửa vào, là bởi vì bố trí một cái tiểu huyễn cảnh, cho nên các ngươi mới có thể bị lừa dối. Bất quá cũng chính bởi vì cái này tiểu huyễn cảnh, cho nên khó mà phát hiện, hay lại là Tâm Tâm sức quan sát đủ cẩn thận, lúc này mới phát hiện rồi trong này dấu vết. Huyễn cảnh. Hứa Nguyệt bọn họ sửng sốt một chút. Ừm. Mạc Bất Phàm gật đầu, hướng lồng chảo đi tới, ở lồng chảo bên cạnh ngừng lại, sau đó ngồi xuống, đem bàn tay hướng lồng chảo, trên mặt đất chạm, tìm được một cái tương tự với viên hoàn đồ vật. Lên. Mạc Bất Phàm dùng sức kéo. Ùng ùng ba. Mặt đất nhỏ nhẹ chấn động, hình ảnh xuất hiện biến hóa, vốn là lồng chảo cùng cỏ dại toàn bộ biến mất, biến thành một cái bị cửa sắt phong bế dưới đất cửa vào, Mạc Bất Phàm đem trong đó một cánh cửa sắt kéo lên. Thật là. Những người khác toàn bộ kinh hãi. Cũng lấy bội phục cùng hâm mộ ánh mắt nhìn Tô Tâm Tâm, Tô Tâm Tâm cũng đầy mặt kích động cùng mừng rỡ, nhận ra được ánh mắt mọi người, có chút xấu hổ cúi đầu. Mở ra. Mạc Bất Phàm đem ngoài ra một cánh cửa sắt mở ra, sau đó đứng dậy. Hiển nhiên, bởi vì cửa sắt giữa có chút ít khe hở, những côn trùng kia bò vào khe hở chính giữa liền tiến vào động phủ, cho nên sẽ thấy cũng không leo lên được rồi. Tông chủ. Lúc này, Lâm Linh Nhi bọn họ từ sơ cấp tẩy kiếm chỉ sau khi ra ngoài xa xa nghe đến đó động tĩnh, cho nên chạy tới, sau đó nhìn thấy màn này. Tông chủ, cái này chính là động phủ cửa vào sao? Quỷ bà trừng lớn con mắt, là ai phát hiện? Tô Tâm Tâm. Mạc Bất Phàm nói. A. Quỷ bà kêu lên, không khỏi nhìn về phía Tô Tâm Tâm, làm sao sẽ? Lại là Tô Tâm Tâm phát hiện. Mạc Bất Phàm nói, quỷ bà, nhớ ngươi hay lại là thông mạch võ giả đỉnh cao? Tìm lâu như vậy đều không tìm tới, còn bị Tô Tâm Tâm tìm được trước rồi, ngươi mất mặt hay không? Ta. Quỷ bà nghe nhất thời hơi lộ ra xấu hổ cúi đầu. Quả thật. Quỷ bà vốn cho là cái tông môn này nhiệm vụ nàng tuyệt đối có thể hoàn thành, động phủ cũng tuyệt đối là nàng tìm được trước, kết quả lại không phải như vậy, trực tiếp đánh mặt rồi. Tông chủ, này trong động phủ sẽ có cái gì? Lâm Linh Nhi có chút hiếu kỳ. Muốn biết liền vào xem một chút. Mạc Bất Phàm nói, vừa vặn. Ta cũng muốn nhìn một chút có thể để cho Long Thiên Hành bọn họ bỏ ra sinh mệnh động phủ của cường giả sẽ là hình dáng gì, nguyên đan cường giả lại sẽ để lại bảo vật gì. Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền, Tô Tâm Tâm, còn có quỷ bà, các ngươi năm cái đi theo ta đi xuống, những người khác ngay tại bên ngoài hậu. Mạc Bất Phàm phân phó nói. Phải. La Phong mặc dù bọn họ cũng muốn đi vào, nhưng Tông Chủ cũng lên tiếng, bọn họ chỉ có thể nghe theo. Do Mạc Bất Phàm dẫn đầu, quỷ bà đi ở phía sau cùng. Lâm Linh Nhi bọn họ đi ở chính giữa, từ lối vào dọc theo thềm đá hướng động phủ sâu bên trong đi tới. Bên trong một mảnh đen nhánh, chỉ có một con đường đi xuống, Mạc Bất Phàm bọn họ mỗi người đều cầm một cây đốt đốt hỏa diễm hỏa đem lối đi chiếu sáng phát sáng một mảnh. Tông chủ, ngươi nói Ngô Dụng cùng Long Thiên Hành bọn họ có thể hay không đem đồ bên trong trước đó cầm đi? Triệu Tiên Tiền nói. Không có. Mạc Bất Phàm rất xác định nói, nếu như bọn họ thật đem này đồ bên trong cầm đi, cũng sẽ không mời tới lâu dịch đối phó chúng ta chính khí tông rồi. Này đồ bên trong khẳng định vẫn còn ở đó. Mạc Bất Phàm tiếp tục nói, Ngô Dụng phát hiện cũng không sớm, khả năng chính là xảy ra chuyện mấy ngày trước phát hiện, phòng trừng còn lo lắng đi vào đoạt bảo sẽ đưa tới động tĩnh gì, cho nên không dám vào tới. Tông chủ nói rất có đạo lý. Triệu Tiên Tiền nói định. Lâm Linh Nhi trầm mặc, hiển nhiên là liền nghĩ tới cha mình, ánh mắt có chút tạm đạm. Nhưng người mất đã qua đời, đám chìm trong thống khổ cũng không làm nên chuyện gì. Đương nhiên rồi. Không nhịn được thương cảm cũng là nhân chi thường tình, sẽ không đả thương cảm mới là vô tình vô nghĩa. Mấy phút tả hữu, Mạc Bất Phàm bọn họ đi tới động phủ chỗ sâu nhất, dừng bước, dọi vào bọn họ mi mắt là một cái đường kính 5 mét tả hữu dưới đất không gian, nhìn rất đơn sơ, không như trong tưởng tượng như vậy thần bí hoặc trang nghiêm. Thật đơn sơ. Triệu Tiên Tiên nói câu, không nhịn được hoài nghi, nơi này thật là nguyên đan cường giả thật sự còn sót lại động phủ sao? Quỷ bà cùng Lâm Linh Nhi các nàng cũng rất hoài nghi. Vậy có cổ thi thể? Tiêu Kiếm chỉ trước mặt hô. Chương 91, Kim thuộc tính công pháp truyền thừa. Mạc Bất Phàm ngẩng đầu theo tiêu kiếm chỉ phương hướng nhìn lại, dưới đất không gian tận cùng bên trong, quả thật có một cỗ thi thể máu thịt đã sớm thối rữa biến mất, chỉ còn lại có bộ xương khô, dựa lưng vào ở trên vách tường. Bộ xương khô khoác trên người một món gần như hoàn toàn thối rữa quần áo, đã sớm không nhìn ra vốn là màu sắc, biến thành mục nát màu xám đen. Chẳng lẽ đây chính là vị kia vẫn lạc nguyên đan cường giả? Mọi người rất nghi ngờ. Mạc Bất Phàm không nói gì, hắn ở bộ xương khô trước ngồi xổm ngồi xuống, ánh mắt quét nhìn, phát hiện này là bộ xương khô cũng là không phải trắng bạch sắc, mà là một loại bạch ngọc sắc, giống như trong suốt ngọc thạch một dạng còn hiện lên trong suốt êm dịu sáng bóng. Hiển nhiên, đây quả thật là chính là một vị cường giả chân chính, hắn xương trải qua cực kỳ tinh thuần chân nguyên ngưng luyện, đã sớm thoát khỏi phàm thai, thời gian dài như vậy trôi qua, còn có thể giữ như vậy hoàn hảo. Đương đương. Mạc Bất Phàm khe khẽ gõ một cái bộ xương khô, phát ra tinh thiết như vậy tiếng vang. Thanh âm này hoàn toàn không giống như là xương có thể phát ra ngoài. Tiêu Kiếm nói. Huyết như quỳnh tương, cốt như tinh thiết, đây tuyệt đối là một vị cường giả chân chính. Quỷ bà kinh hô. Quả thật. Triệu Tiên Tiền trịnh trọng gật đầu, xem ra đây thật là một vị cường giả. Đến gần tim xương sườn đứt gãy, cắm thẳng vào đến trong lồng ngực, hiển nhiên là bị người cắt đứt xương sườn, cắm chúng rồi nội tạng, hoặc là tim. Mạc Bất Phàm kiểm tra hài cốt rồi nói ra, trên thực tế lấy vị cường giả này tu vi, như vậy thương thế tịnh không đủ để chí mạng, chân chính thương thế chí mạng ở đỉnh đầu hắn. Đỉnh đầu đầu cái cốt hướng trung gian long xuống, rơi vào đi chúng quanh đầu lâu hiện đầy vết nước, hình dáng giống như một cái quyền ấn, mà cái quyền ấn hay lại là tiểu hài quả đấm lớn nhỏ. Tiểu hài? Thật giả? Lâm Linh Nhi bọn họ kinh ngạc. Đây cũng là nguyên đan cường giả đi, người nào có thể một đấm đánh vỡ đầu hắn cốt? Hơn nữa còn rất có thể là một cái tiểu hài. Không thể nào. Quỷ bà hoài nghi nói. Có thể. Triệu Tiên Tiền trịnh trọng gật đầu, những thứ kia chân chính kinh khủng thiên tài tuyệt thế, bọn họ tốc độ phát triển thật là không cách nào dùng lẽ thường tới đo lường được. Được rồi, đừng làm loạn đoán. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, chúng ta tới là không phải đoán hắn là bị ai sát, mà là đến tìm có hay không bà bối, các ngươi đến khắp nơi tìm xem một chút. Đúng tông chủ. Quỷ bà gật đầu. Ừm. Triệu Tiên Tiền, Tô Tâm Tâm, Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi bọn họ cũng tìm kiếm bốn phía. Mạc Bất Phàm đang sưu tầm hài cốt, rất nhanh hắn liền phát hiện ở hài cốt nội bộ trung ương, nếu như không có chết mà nói, có thể là bụng vị trí, có một cái màu đen tương tự với cục sắt đồ vật. Thứ gì? Mạc Bất Phàm đưa tay, đem lấy ra, đặt ở nơi lòng bàn tay cẩn thận xem tường, phát hiện vật này tương tự với hình lập phương, vừa dài 1 cm tả hữu, tổng cộng có 6 mặt, mỗi một mặt đều có bất đồng tử sắc hoa văn. Hoa văn rất mơ hồ, cơ hồ nhìn không rõ lắm. Quét. Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn quan sát. Danh xưng, 6 mặt xuất sắc. Cấp bậc. Giới thiệu. Ừ. Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, không nhìn ra. Chỉ có thể biết danh xưng A, là một cái xuất sắc. Lấy làm gì? Xem ra sơ cấp toàn chi chi nhãn cũng là không phải toàn năng A, vẫn có đồ vật không nhìn ra, dù sao chỉ là sơ cấp. Suy nghĩ một chút. Mạc Bất Phàm đem này 6 mặt xúc sắc bỏ vào thùng vật phẩm, sau này có cơ hội nghiên cứu thêm một chút. Sau đó, Mạc Bất Phàm ở xương ngón tay phía trên tìm được một cái chữ vật giới chỉ, là túi chữ vật bản thăng cấp, bên trong không gian rất lớn, là hình lập phương không gian, vừa chiều dài 100 m. Đồ bên trong rất ít. Một chai đan dược, một quả ngọc giản, một thanh trường đao. Lâm Linh Nhi bọn họ ở chung quanh thứ gì cũng không có tìm được. Không khó suy đoán, vị cường giả này là chạy thoát thân trốn tới nơi này. Biết rõ mình chắc chắn phải chết, thật sự cho là mình đào một cái mộ phần, đem chính mình chôn ở lối vào bày ra tiểu huyễn cảnh, tùy tiện để lại chính mình truyền thừa. Con tưởng rằng vừa có thể giàu đột ngột một lần đây. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, tâm lý có chút tiếc nuối, cũng không kiểm tra là cái gì truyền thừa công pháp, trước mang theo Lâm Linh Nhi bọn họ rời đi, đi ra động phủ, đem cửa vào cửa sắt đóng lại, kia tiểu huyễn cảnh lại tạo nên tác dụng, biến thành một cái chậu nhỏ bộ dáng. Huyễn cảnh trận pháp là thế nào tạo tác dụng? Mạc Bất Phàm nhìn một cái, tâm lý suy nghĩ, hắn sẽ không trận pháp, cho nên cũng không biết rõ này huyễn cảnh trận pháp là như thế nào bố trí, lại vừa là như thế nào có hiệu lực. Nhiệm vụ môn phái bị Tô Tâm Tâm hoàn thành, La Phong bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có chuyện không việc gì lui về phía sau sân chạy, mỗi một người đều đi phòng luyện công luyện võ đi. Đồng thời, Mạc Bất Phàm cũng sắp cất thưởng cho Tô Tâm Tâm, để cho Lâm Linh Nhi mang theo Tô Tâm Tâm đi tàng thư các chọn công pháp, bởi vì tàng thư các công pháp đổi mới. Lần này Tô Tâm Tâm ở Lâm Linh Nhi dưới sự chỉ điểm chọn lựa một môn tuyệt phẩm tam lưu nội công nguyên khí công. Mặc dù còn có cao hơn phẩm cấp, nhưng Tô Tâm Tâm thể chất cũng không thích hợp bản sơn công cùng thanh mộc công, lại thêm thượng nguyên khí công giống như chính khí công, đều là vô thuộc tính công pháp, đổi tu công pháp tương đối dễ dàng. Tuyệt phẩm nhị lưu nội công lục chuyển kim nguyên công, tuyệt phẩm nhị lưu võ học kim hành thân pháp, tuyệt phẩm nhị lưu võ học kim hành đạo pháp, tuyệt phẩm nhị lưu võ học kim nguyên cương khí, còn có một chuôi hạ phẩm linh khí kim nguyên đao. Hiệp trợ kim nguyên công tu luyện kim nguyên đan. Mạc Bất Phàm sẽ đạt được truyền thừa, suốt một bộ nội công tâm pháp, thân pháp võ học, phòng ngự võ học, công kích võ học, còn có dành riêng linh khí, dành riêng đan dược. Chặt, ngược lại là đầy đủ hết. Mạc Bất Phàm hơi xúc động, nhưng hắn thu trong hàng đệ tử không có thích hợp đao pháp cùng kim thuộc tính nội công, hắn chỉ có thể trước tiên đem cái này truyền thừa giữ lại, trực tiếp bỏ vào tàng thư các, chờ sau này có thích hợp đệ tử đích truyền đi xuống. Tuyệt phẩm tam lưu võ học tam chuyển hàn nguyên công. Khóe miệng của Mạc Bất Phàm giơ lên, ở đó mai công pháp ngọc giản bên trong, ngoại trừ đồng bộ kim nguyên công truyền thừa ngoại, còn quá mức ghi lại một môn băng thuộc tính nội công, hơn nữa đạt tới tuyệt phẩm trình độ, mặc dù chỉ là tam lưu, nhưng đối với Lâm Linh Nhi mà nói, tạm thời đủ rồi. Phải biết, ở tông môn Thương Thành, mua tuyệt phẩm tam lưu võ học yêu cầu 1000 điểm tích phân, thượng phẩm tam lưu võ học đều cần 500 điểm tích phân, quả thực không tiện nghi. Tìm một thời gian, Mạc Bất Phàm đem tam chuyển hàn nguyên công cho Lâm Linh Nhi. Lâm Linh Nhi bắt được sau dĩ nhiên là hoan hỉ tung tăng, cao hứng vô cùng, dễ thương trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười. Tốn nửa ngày, Lâm Linh Nhi liền đem chính nguyên công chuyển tu thành tam chuyển hàn nguyên công, thực lực tăng lên gấp bội, trong cơ thể toàn bộ nội lực biến thành tinh thuần băng thuộc tính hàn nguyên nội lực, tốc độ tu luyện cũng tăng nhanh. Chạm vạng, Mạc Bất Phàm mới nhớ tới chính khí phong hạ Mạc Sĩ Dịch. Cười một tiếng rồi, Mạc Bất Phàm vẫn là quyết định đi xem liếc mắt, bất kể nói thế nào, ở tông môn đại hội thời điểm, Mạc Sĩ Dịch cũng coi là giúp mình, trước xem một chút rốt cuộc là chuyện gì lại nói. Dưới chân núi, Mạc Bất Phàm đi ở sơ cấp đăng thiên giai bên trên. Nói như vậy, chỉ có Mạc Bất Phàm kích thích sơ cấp đăng thiên giai công hiệu, sơ cấp đăng thiên giai năng lực mới có thể phát động, có ở đây không kích thích dưới tình huống, chính là một tòa cứng rắn thềm đá. Mạc Tông Chủ, Mạc Sĩ Dịch nghe được sau lưng động tĩnh, hắn quay đầu thấy được Mạc Bất Phàm, nhất thời mừng rỡ, kích động hô, ngài xem như tới gặp ta. Chương 92, ngươi không phù hợp tông môn quy định. Mạc tướng quân, ngươi không ở Bắc Ô Huyền Hưởng Phúc, tới ta chính khí phong có chuyện gì không? Mạc Bất Phàm nhìn đối phương. Bởi vì ở dưới chân núi ngây người gần 2 ngày một tấc cũng không rời, vẻ mặt tự nhiên mệt mỏi, vành mắt đen cũng rất nặng, cả người đều có chút chán trường cảm, với trước thấy Mạc Sĩ Dịch giống như là hai người. Ba. Mạc Sĩ Dịch trực tiếp quỳ xuống, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu, hô, yêu cầu Mạc Tông Chủ thu nhận tại hạ ba. Ngươi muốn gia nhập chính khí tông. Mạc Bất Phàm sững sốt, tâm lý đầu tiên là vui mừng, dù sao Mạc Sĩ Dịch là sơ nhập ngưng nguyên cảnh giới, thực lực không thấp, nhưng rất nhanh lại cảm thấy có cái gì không đúng. Hảo đoan đoan Mạc Sĩ Dịch tại sao phải gia nhập ta chính khí tông? Quét. Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi nhãn tiến hành quan sát, rất nhanh thì thấy rõ Mạc Sĩ Dịch tin tức, cùng với Mạc Sĩ Dịch tới cùng căn cước. Tên họ, Mạc Sĩ Dịch, Tào Viêm. Giới tính, nam. Tuổi tác, 42 tuổi. Căn cốt, 7, tràn đầy thuộc tính vì 10. Nộ tính, 8, tràn đầy thuộc tính vì 10. Thiên phú, vô. Công pháp, lục chuyển hỏa nguyên công. Võ học, cơ sở thương pháp, đàng xà bộ pháp, hộ thể nguyên công, kim xà đao pháp, tam thập lục lộ thương pháp, tào gia hỏa thương pháp. Cảnh giới, sơ nhập ngưng nguyên hậu kỳ. Đánh giá, rất tốt đẹp căn cốt, ưu tú nộ tính, đây là người nhị lưu thiên tài, có hoàn chỉnh truyền thừa, lai lịch bất phàm, Mạc Sĩ Dịch là hắn tên giả. Tào Viêm là hắn tên thật, Kim Xà Đao Pháp là hắn ngụy trang. Hắn từng là thần hạ quốc tứ vương gia con, lại toàn tộc bị diệt, trong lòng chỉ có cừu hận, đã mơ hồ không kềm chế được trong lòng cừu hận lửa, nếu như không bình tâm tĩnh khí, loại trừ trong nội tâm ma, sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Người tốt, giấu sâu như vậy, trước đều là ngụy trang a. Trong lòng Mạc Bất Phàm có chút kinh ngạc, hơn nữa hắn lại là con trai của tứ vương gia, hoàng thân quốc thích a, sắp tẩu hỏa nhập ma. Xem ra là bởi vì hắn tu luyện là hỏa thuộc tính nội công, hơn nữa trong lòng tràn đầy cừu hận, không cách nào hóa giải, cho nên mới như vậy. Hắn chẳng lẽ là cảm thấy gia nhập ta chính khí tông có thể giúp hắn báo thù, đoán chừng là bởi vì mấy ngày trước sự tình mới để cho hắn có loại này ảo giác. Ngươi trở về đi thôi. Mạc Bất Phàm có quyết định, nhìn Mạc Sĩ Dịch liếc mắt, nhàn nhạt nói, ngươi không phù hợp chính khí tông tông quy, bổn tọa sẽ không thu ngươi. 3. Mạc Sĩ Dịch kinh ngạc. Hắn dầu gì cũng là sơ nhập ngưng nguyên cao thủ, như vậy không để ý đến thân phận cùng mặt mũi, muốn gia nhập một cái tam lưu tông môn, theo đạo lý mà nói Mạc Bất Phàm hẳn sẽ thu a. Tại sao? Mạc Sĩ Dịch không nhịn được hỏi. Bổn tọa đã nói, ngươi không phù hợp tông môn quy định. Mạc Bất Phàm lười giải thích, tùy tiện tìm lý do. Mạc Tông Chủ, ta là chân tâm thật ý muốn gia nhập chính khí tông a. Chỉ cần ta gia nhập chính khí tông thì có hai gã sơ nhập ngưng nguyên, hoàn toàn có thể tấn thăng nhị lưu tông môn a.
Mạc Sĩ Dịch hô.
Tam lưu tông môn cũng rất tốt.
Mạc Bất Phàm cười một tiếng, Mạc tướng quân, xin trở về đi.
Ngươi ba.
Mạc Sĩ Dịch trừng lớn mắt.
Buổi tối rất lạnh, Mạc tướng quân không nên lạnh lạnh mới là, hay là trở về đi thôi.
Mạc Bất Phàm nói một câu, xoay người rời đi.
Mạc tông chủ.
Mạc Sĩ Dịch vọt tới, lại bị vô hình kêu bình chướng ngăn trở.
Mạc tông chủ ba.
Đùng.
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 Mạc Sĩ Dịch hủ ở quyển gõ vô hình bình chướng, Mạc Bất Phàm cũng không lý tới.
Trong lòng Mạc Sĩ Dịch cực kỳ không cam lòng.
Tông chủ đại nhân lại tịch thu hắn.
La Phong bọn họ ở ngoại môn đệ tử viện nhìn thấy màn này.
Đây chính là huyện tướng quân, hay lại là sơ nhập ngưng nguyên cường đại võ giả, như vậy khẩn cầu muốn gia nhập chúng ta chính khí tông, nhưng tông chủ đại nhân chính là không thu.
Thật không nghĩ tới a.
Cũng còn khá chúng ta thành chính khí tông đệ tử.
Bọn họ tâm lý không khỏi vui mừng đứng lên.
Đáng ghét ba.
Mạc Sĩ Dịch cắn răng, hai quả đấm nắm chặt, vẻ mặt có chút phẫn hận rồi, hai tròng mắt cũng trở nên tinh đỏ lên.
Quanh thân dũng động một cổ nóng bỏng hỏa thuộc tính chân nguyên.
Chính là một cái tam lưu tông môn, nếu như đặt ở lúc trước, bản vương câu nói đầu tiên có thể cho ngươi diệt tông, bây giờ lại đem bản vương trận ngoài cửa.
Trong lòng Mạc Sĩ Dịch phẫn hận, xoay người rời đi.
Hắn buông tha.
Hắn đi nha.
Ta còn tưởng rằng hắn có thể nhiều giữ vững mấy ngày đây.
Mạc Sĩ Dịch dầu gì là huyện tướng quân, lại vừa là sơ nhập ngưng nguyên võ giả, phỏng chừng trong lòng nhất định là có mấy phần ngạo khí, nói không chừng sẽ còn đối tông chủ đại nhân sinh lòng oán hận đây.
La Phong bọn họ đang nghị luận.
Lúc này,
Mạc Bất Phàm đã trở về đỉnh núi.
Thực sự là,
Mạc Bất Phàm lắc đầu, ta Mạc Bất Phàm lại không nợ ngươi cái gì, dựa vào cái gì muốn thu ngươi.
Chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi đi báo thủ?
Tường đắc đảo Mỹ.
Phải biết,
Mạc Sĩ Dịch nếu muốn báo thù mà nói, này mặt đối chính là toàn bộ thần Hắc Quốc, Mạc Bất Phàm lại không phải người ngu, thu một cái như vậy đại phiền toái làm sao còn ở thần Hắc Quốc lẫn vào.
Trọng yếu nhất là,
chính khí tông đã không giống như là trước như vậy, ở chiến thắng Bàn Sơn tông sau, cũng đã ở Vũ Ninh Thành hoàn toàn đứng vững vàng cân cước.
Nếu là lúc trước, Mạc Sĩ Dịch muốn gia nhập mà nói, Mạc Bất Phàm khẳng định giơ hai tay hoan nghênh, nhưng bây giờ không cần.
Giúp người đang gặp nạn có thể, thêm gấm thêm hoa thì nhìn tâm tình.
Hơn nữa,
Mạc Sĩ Dịch cũng là thấy Mạc Bất Phàm triển hiện ra thực lực sau mới động tâm, vừa muốn gia nhập chính khí tông, nói trắng ra là chính là muốn lợi dụng chính khí tông cùng Mạc Bất Phàm vì chính mình đi đến báo thù mục đích.
Không yên lòng.
Thời gian quá rất nhanh.
Không có ngoại lai quấy nhiễu, hơn nữa Mạc Bất Phàm ở Bàn Sơn tông trong bảo khố thu hoạch to lớn, chính khí tông mỗi ngày đều có tân khí tượng, thịnh vượng phồn vinh.
Đảo mắt một tháng trôi qua.
Ngày này,
vào buổi trưa,
tông chủ điện phòng bế quan bên trong.
Ông ba.
Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi ở phía trên bồ đoàn, thời gian một tháng này, mỗi lần liên tục sau khi đột phá, hắn cũng có nghỉ ngơi một hai ngày, chờ đợi nắm giữ lực lượng sau đó mới lần đột phá, mỗi một lần đột phá cũng tiêu hao số lớn nguyên thạch, một lần so với một lần nhiều.
Rốt cuộc,
khi hắn trong cơ thể chân nguyên đã tràn ngập toàn bộ đan điền, cùng với thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bắt mạch, ngoại trừ những thứ kia nhỏ bé kinh mạch ngoại, cơ hồ trải rộng toàn thân cao thấp mỗi một xó xỉnh. Vô cùng mênh mông chân nguyên ở trong người dâng trào, giống như đại giang đại hạ như vậy lao nhanh.
Thực lực tăng lên gấp bội 4.
Ở 3.
Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân, khí thế bừng bừng, khí tức kinh khủng khuyết tán ra, cực kỳ cường đại. Ở thời gian một tháng này bên trong, hắn đột phá tu vi đến ngưng nguyên viên mãn hậu kỳ.
Không nguyên thạch rồi.
Mạc Bất Phàm liếc nhìn thùng vật phẩm, chỉ còn lại 21.000 tả hữu hạ phẩm nguyên thạch, căn bản không đủ tiếp tục đột phá.
Phải biết.
Mạc Bất Phàm từ sơ nhập ngưng nguyên hậu kỳ đến ngưng nguyên tiểu thành hậu kỳ tiêu hao 6.000 hạ phẩm nguyên thạch. Từ ngưng nguyên tiểu thành hậu kỳ tăng lên tới ngưng nguyên trung thành hậu kỳ tiêu hao 12.000, lại đột phá đến ngưng nguyên đại thành hậu kỳ sử dụng 24.000.
Lại đột phá đến ngưng nguyên đỉnh phong hậu kỳ tiêu hao 40.000 bát.
Cuối cùng đi đến ngưng nguyên viên mãn hậu kỳ, lại sử dụng 90.000.
Những thứ này đột phá tổng cộng lại dùng 186.000 mai hạ phẩm nguyên thạch.
Hơn nữa đột phá sơ nhập ngưng nguyên sử dụng 1.000 mai, cùng tăng lên tới sơ nhập ngưng nguyên hậu kỳ tiêu hao 2.000 mai, tổng cộng là 189.000 mai. 21.000 hạ phẩm nguyên thạch còn dư lại 21.000 mai hạ phẩm nguyên thạch.
Muốn đột phá đến ngưng nguyên đại viên mãn sơ kỳ yêu cầu suất 64.000 mai hạ phẩm nguyên thạch, 21.000 mai hạ phẩm nguyên thạch còn thiếu rất nhiều, không cách nào tiếp tục bùng nổ thức tăng trưởng tu vi.
Chương 93, Kỳ Sơn Sơn Tặc.
Quả nhiên nguyên thạch cũng rất tiền như thế. Chỉ càng ngày sẽ càng ít, không càng ngày sẽ càng nhiều, bởi vì dùng quá nhanh, xem ra ta lại được nghĩ một chút biện pháp kiếm nguyên thạch rồi. Mạc Bất Phàm tâm lý đang suy nghĩ. Nhưng hắn suy tư rất lâu, nhưng lại không nghĩ tới kiếm nguyên thạch càng làm dễ pháp, tựa hồ ngoại trừ đánh cướp những tông môn khác bảo khố ngoại, thật giống như không có so với cái này tới nguyên thạch nhanh hơn biện pháp. Từ thể nghiệm qua cái loại này tu vi giống như là cưỡi tên lửa một loại phi thăng cảm giác, lại để cho Mạc Bất Phàm đàng hoàng tu luyện, kia là không có khả năng. Tối trọng yếu nhất là, Mạc Bất Phàm thiên phú quá mức kém cỏi, hắn tu luyện cơ hồ không có tiến thêm, ban đầu đạo vận hạ xuống dưới tình huống, hắn đều không cách nào cảm ngộ. Suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm đem Triệu Tiền Tiền tìm tới. Ở những đệ tử này bên trong, chỉ có Triệu Tiền Tiền trong nhà là có mỏ, phòng trừng tương đối dễ dàng hỏi thăm được liên quan tới làm sao có thể lấy nguyên thạch sự tình. Tông chủ đại nhân, không biết ngài gọi tới đệ tử có gì phân phó. Triệu Tiền Tiền tới, hắn đứng trước mặt Mạc Bất Phàm, hướng Mạc Bất Phàm chắp tay hành lễ, giọng cung kính hỏi. Ừm. Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút, trên mặt không biểu tình gì, nhìn rất uy nghiêm dáng vẻ, trực tiếp hỏi nói, Triệu Tiền Tiền, bổn tọa hỏi ngươi, ở dưới gầm trời này ngoại trừ đánh cướp người khác ngoại, còn có cái gì tới nguyên thạch tương đối nhanh? Đánh cướp người khác? Triệu Tiền Tiền sửng sốt một chút, lại nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt, ta vị tông chủ này thật là 10 câu có 8 câu sẽ không cách nguyên thạch. Hồi bẩm tông chủ, muốn lấy được nguyên thạch biện pháp tốt nhất chính là tìm tới một cái nguyên thạch quáng mạch rồi. Triệu Tiên Tiền trả lời nói. Ồ. Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt. Bất quá phần lớn nguyên thạch quáng mạch đều bị tông môn nhất lưu cùng thần hạ quốc khống chế, nếu không phải là một ít tiểu hình quặng mỏ bị đỉnh phong nhị lưu tông môn nắm giữ. Triệu Tiên Tiền nhún vai một cái, muốn tìm được nguyên thạch quáng mạch quá khó khăn. Tông chủ, ngài có thể xin trở thành nhị lưu tông môn a, nếu như thành công, có thể được 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch khen thưởng. Mỗi tháng còn có thể đạt được 100 mai hạ phẩm nguyên thạch trợ cấp. Triệu Tiên Tiền nói, bất quá trở thành nhị lưu tông môn sau mặc dù có những chỗ tốt này, nhưng là phải bị một ít chế ước, tỉ như mỗi tháng tông môn liên minh cũng sẽ hướng mỗi cái nhị lưu tông môn phát hành một ít nhiệm vụ, chúng ta yêu cầu hoàn thành những nhiệm vụ này. Chỉ có 10.000 hạ phẩm nguyên thạch có chút ít rồi. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, nếu muốn tăng lên tới nguyên đan cảnh giới, Mạc Bất Phàm phỏng chừng không có một mấy trăm ngàn hoặc là trên 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch là không đủ. Ngươi đi xuống trước đi. Mạc Bất Phàm phất phất tay. Đúng tông chủ. Triệu Tiên Tiền gật đầu, sau đó lui xuống. Bất quá thịt muỗi cũng là thịt, không thể bỏ qua. Mạc Bất Phàm có quyết định. Ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm thì xuất phát đi Vũ Ninh Thành, mang theo Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền ba người, cũng đem Đại Hoàng cũng mang theo, quỷ bà ở lại tông môn chiếu cố tông môn đệ tử. Nửa đường bên trên, Mạc Bất Phàm vừa mới đi ngang qua Càng huyện, đánh xe ngựa dọc theo trong rừng rậm đại đạo một đường về phía trước, đoán chừng muốn nửa ngày chặng đường mới có thể chạy tới Vũ Ninh Thành. Kéo xe mã là không phải pha mã, mà là một loại dưới chân mọc miếng vảy hắc lân mã, là một loại dị thú, cương lực cực mạnh, có thể ngày đi ngàn dặm mà không mệt mỏi bại. Xe ngựa này chạy tốc độ chạy không một chút nào so với trên địa cầu ô tô đường dài chậm, thậm chí vẫn nhanh hơn một chút. Nửa ngày nhiều chặng đường, khoảng cách này trên địa cầu cũng vượt qua tỉnh rồi. Mạc Bất Phàm tâm lý đang suy nghĩ. Đột nhiên, từ rừng rậm đại đạo hai bên vọt ra khỏi hơn 10 m cản đường cướp bóc cường đạo, ngăn cản đường đi, cầm đầu độc nhãn đại hán lớn tiếng quát, lưu đứng lại cho ta. Ầm ba. Trong nháy mắt, tên này độc nhãn đại hán sơn tặc mang theo một cái to lớn thiết trụ y, phía trên có từng cây một đinh sắt trông, nhảy lên một cái, giống như mánh hổ xuống núi, đánh về phía Mạc Bất Phàm xe ngựa. Không được. Tiêu Kiếm ở lái xe, thấy một màn như vậy nhất thời kinh hãi. Chen ba. Trong nháy mắt, tiếng kiếm reo vang lên. Tiêu Kiếm nhảy lên một cái, tiêu linh kiếm bay ra, kiếm linh sát chi kiếm từ trong cơ thể lao ra, ẩn chứa kinh khủng sát ý, cùng tiêu linh kiếm hòa làm một thể, đen ánh kiếm màu đỏ ngòm đổ vỡ. Sát kiếm. Đâm. Tiêu Kiếm tay trái cầm kiếm, một kiếm này đâm ra, có nhọn tiếng xé gió, không khí phảng phất bị đâm xuyên nhất như vậy, đen ánh kiếm màu đỏ ngòm chật lóe. Vành ba. Một tiếng nổ mạnh. A. Độc nhãn đại hán kêu thảm một tiếng. Trong tay hắn thiết chủ y rời khỏi tay, cả người liên tiếp lui về phía sau, bị dao động khỏe miệng chắn máu, bị thương. Cẩn thận, phương pháp có chút cứng rắn. Những sơn tặc khác cường đạo hô, ánh mắt nhất thời cảnh giác. Dám cản tông chủ đại nhân đường đi, ngươi đang ở đây tìm chết. Tiêu Kiếm tay trái xách kiếm, mũi kiếm chỉ xéo chạm đất mặt, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý rất nồng, nhìn kia độc nhãn đại hán cùng chung quanh những sơn tặc kia cường đạo. Người này chỉ là một đệ tử Chính Khí Tông. Thật giống như nghe nói qua. Đúng rồi. Không phải là cái kia đem bản sơn tông tiêu diệt Chính Khí Tông đi ba. Những sơn tặc kia liếc nhau một cái, có chút sợ hãi. Các ngươi đã đoán đúng. Mạc Bất Phàm vén lên xe ngựa rèm, từ bên trong đi ra, Lâm Linh Nhi cùng Triệu Tiền Tiền đi theo sau lưng hắn, từ trong xe ngựa đi ra. Chặt chặt, vừa mới đi ngang qua Cảng huyện thời điểm, liền nghe bọn họ nói chớ đi Kỳ Sơn, bởi vì bên trong có một đám Kỳ Sơn sơn tặc, tất cả đều là giết người không chớp mắt một đám gia hỏa, ta còn tưởng rằng không đụng tới đây. Mạc Bất Phàm nhìn những người này, có chút thất vọng a, các ngươi nhỏ như vậy bản lĩnh. Phi. Độc Nhãn đại hán nổ một bãi nước miếng mang huyết đùng đàm, ánh mắt thâm độc, máng, tiểu tử, ta không cần biết ngươi là cái gì tông môn gia hỏa, vào Kỳ Sơn, vậy thì phải nghe chúng ta. Nói thiệt cho ngươi biết, ta chẳng qua là Kỳ Sơn sơn tặc trong đoàn một cái tiểu đầu mục thôi, ở ta phía trên, còn có đại đầu mục, còn có tam đương gia, nhị đương gia, còn có tu vi cao thâm đại đương gia. Nếu như các ngươi ngoan ngoãn giao điểm bạc hoặc là nguyên thạch đi ra, ta ngược lại là có thể tha các ngươi thông qua, nhưng nếu là không đóng, ta bảo đảm ngươi không đi ra lọt này Kỳ Sơn. Ngươi dám uy hiếp tông chủ đại nhân ba? Tiểu Kiếm thần sắc lạnh lẽo, liền muốn xuất kiếm biết đối phương. Phải biết, một tháng qua này, Tiêu Kiếm thông qua sơ cấp đăng thiên giai khảo nghiệm, leo lên đăng thiên giai, thu được thiên đạo gia trì. Tốc độ tu luyện gấp bội. Hơn nữa Mạc Bất Phàm không để lại dư lực cho hắn đăng dược, hắn tu vi liên tiếp đột phá, bây giờ đã là thông mạch đại thành sơ kỳ rồi. Hơn nữa thần thú võ học, thông thiên kiếm kinh, cùng với kiếm linh sát chi kiếm, còn có bản thân hắn thiên phú kiếm đạo. Có thể nói, coi như là thông mạch đại viên mãn võ giả hắn đều có thể cùng đánh một trận. Còn có, Lâm Linh Nhi ở 3 ngày trước thành công đột phá, ngưng tụ hàn nguyên chân nguyên, thành công lên cấp sơ nhập ngưng nguyên sơ kỳ, tu vi tăng nhiều, thực lực tự nhiên cũng lớn tăng. Đồng thời, Lâm Linh Nhi thông qua sơ cấp thí luyện địa đệ nhị tầng cái thứ 3 khảo nghiệm, băng vượng văn tầng thứ nhất viên mãn, đệ nhị tầng chỉ có 3 thành tả hữu, uy lực tự nhiên tăng vọt. Chính là bởi vì Lâm Linh Nhi đột phá đến sơ nhập ngưng nguyên, cho nên Mạc Bất Phàm mới sẽ đi Vũ Ninh Thành, tăng lên tông môn cấp bậc. Phải biết, nếu muốn tăng lên tới nhị lưu tông môn, là có điều kiện, tiêu chuẩn thấp nhất chính là tông môn đệ tử phải có 10 vị, tông chủ tu là nhất thấp cũng cần đi đến sơ nhập ngưng nguyên, hơn nữa 3 vị thông mạch đại viên mãn, hoặc là 1 vị sơ nhập ngưng nguyên. Nói cách khác, 2 gã sơ nhập ngưng nguyên hơn nữa 10 tên đệ tử, là có thể xin trở thành nhị lưu tông môn. Chính khí tông hiển nhiên là đạt tới tiêu chuẩn này. Ta nói các ngươi Kỳ Sơn sơn tặc làm sao sẽ ngông cuồng như vậy, nguyên lai phía sau có cường giả chỗ dựa à, thật là lợi hại đâu rồi, bội phục, bội phục. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm vỗ tay. Chương 94, làm gì? Từ chính diện mới vừa. Ha ha, tiểu tử, biết sợ chưa? Độc Nhãn đại hán cười to, sợ liền vội vàng đem đồ vật giao ra, còn ngươi nữa bên người cái kia tiểu nữ, trưởng cũng không tệ lắm, cũng cho lão tử lưu lại. Hắn rất ngông cuồng. Ha ha ha. Những sơn tặc khác cũng ở đây cười to. Chen ba. Đột nhiên, hiện lên một luồng hơi lạnh thấu xương, Mạc Bất Phàm còn không tới kịp ngăn cản. Lâm Linh Nhi liền ngón tay ngọc một chút, băng phong kiếm pha không tới, giống như ngự kiếm thuật như vậy. Phốc ba. Một kiếm này đâm xuyên qua Độc Nhãn đại hán tim. Tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Ngươi. Độc Nhãn đại hán hơi dương ra, liền trực tiếp chết, kinh khủng khí lạnh đưa hắn đông thành một tôn cứng rắn điêu khắc, trực đỉnh đỉnh té xuống. Quét. Lâm Linh Nhi ngọc thủ một chiêu, lấy chân nguyên dẫn dắt, băng phong kiếm trở lại trong tay nàng, sau đó thu nhập vào bên hông trong túi lượng đồ. Túi trữ vật là Mạc Bất Phàm cho nàng. Linh Nhi, ngươi nhanh như vậy liền giết liên quan đến hắn cái gì? Ta còn muốn giữ lại hắn hỏi một chút Kỳ Sơn sơn tặc một dạng dấu ở địa phương nào đây? Mạc Bất Phàm nói. Còn lại nhiều người như vậy, ngươi tùy tiện bắt cá nhân hỏi một chút không là được. Lâm Linh Nhi lạnh lùng nói. Được rồi. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Nhiệm vụ hệ thống, tôn kính ký chủ, ngài nguyên bổn định đi Vũ Ninh thành tông môn liên minh phân bộ, tăng lên tông môn cấp bậc, nhưng ở Càng huyện nghe được liên quan tới Kỳ Sơn sơn tặc một dạng sự tình. Biết được Kỳ Sơn sơn tặc một dạng ác quán mang doanh, mắc phải tội lôi chồng chết, cho nên ngài tính đem sơn tặc một dạng tận diệt rồi. Khen thưởng, tân thủ tông chủ chuyên trúc trường bảo thăng cấp cơ hội một lần, cơ hội bốc thăm một lần, 200 điểm tích phân. Trừng phạt, thất bại xóa bỏ. Nhắc nhở, cẩn thận chớ bị vây công. Mạc Bất Phàm ở Càng huyện nghe được liên quan tới Kỳ Sơn sơn tặc một dạng tin tức sau, liền được một cái như vậy nhiệm vụ, cho nên Mạc Bất Phàm mới không vội vã đem Độc Nhãn đại hán giết. Kỳ Sơn sơn tặc một dạng ở Kỳ Sơn chung quanh mấy cái này huyện thành ngang ngược lâu như vậy, khắp nơi đánh cướp cướp bóc, khẳng định còn có không thiếu nguyên thạch. Mạc Bất Phàm trong lòng nghĩ, vừa vặn đem này sơn tặc một dạng giết chết, vì dân trừ hại đồng thời vừa có thể tiếp tế ta người nghèo này, thật nghèo rất mồng tơi à, chỉ còn lại 20.000 điểm nguyên thạch rồi, không đủ dùng à. Tiêu Kiếm, lưu một người sống là được. Mạc Bất Phàm nói. Phải. Tông chủ. Tiêu Kiếm gật đầu. Chen ba. Ngay sau đó, Tiếng kiếm reo vang lên, Tiêu Kiếm xông vào kia thập mấy tên sơn tặc chính giữa, tay nâng kiếm lạc, trước sau bất quá 5 phút, thập mấy tên sơn tặc toàn bộ bị chém, chỉ còn lại có một cái bị sợ tè ra quần gầy tiểu sơn tặc. Bởi vì Tiêu Kiếm đi là sát đạo cùng kiếm đạo, cho nên Mạc Bất Phàm mới có thể để cho Tiêu Kiếm xuất thủ, mục đích là vì bồi dưỡng Tiêu Kiếm sát ý cùng sát khí. Đương nhiên rồi, Tiêu Kiếm nếu như lực ý chí không đủ kiên định, cũng sẽ bị sát ý ăn mòn tâm trí, đưa đến tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn mất lý trí, biến thành chỉ biết là chém chết sinh linh quái vật. Sát đạo tuy mạnh, tác dụng phụ cũng lớn. Cũng may có sơ cấp đăng thiên giai, có thể đúc luyện ý chí cùng tâm trí, Tiêu Kiếm tạm thời sẽ không có loại vấn đề này, nếu như có điểm một cái đầu mối, Mạc Bất Phàm cũng sẽ mau sớm ngăn lại. Tông chủ đại nhân hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó, nếu không kiếm không lưu tình. Ánh mắt của Tiêu Kiếm lạnh lùng, cầm trong tay kiếm khoác lên này gầy cổ tiểu sơn tặc phía trên, trên thân kiếm còn có máu tươi, đem sơn tặc cổ áo nhiễm đỏ. Đúng là, vâng. Gầy tiểu sơn tặc lá gan đều bị hù dọa phá, toàn thân đều run rẩy, thật nhanh gật đầu, không cẩn thận đụng phải Tiêu Kiếm kiếm, chính mình cắt chảy chút ra, hù dọa hắn thét chói tai. Người tên là gì? Mạc Bất Phàm hỏi. Triệu. Triệu đại trụ. Gầy tiểu sơn tặc run lập cập trả lời. Bao lớn? Mạc Bất Phàm lại hỏi. Nhị 25 rồi. Triệu đại trụ nói. Cha mẹ đây? Mạc Bất Phàm giống như là ở lại nhải chuyện nhà như thế, kết hôn sinh con hay chưa?
Không.
Không có.
Triệu đại trụ lắc đầu, cha mẹ khi sinh ra không lâu sau liền.
Liền chết.
Bọn họ là bị những địa chủ kia bức cho chết.
Thật đáng thương đây.
Mạc Bất Phàm thở dài một cái, không trách ngươi sẽ chạy lên trong núi làm sơn tặc.
Đại nhân, yêu cầu.
Yêu cầu ngươi đừng giết ta.
Triệu đại trụ khẩn cầu nói.
Yên tâm, ta lại là không phải giết người không chớp mắt ác ma.
Mạc Bất Phàm cho hắn một cái an tâm biểu tình, chỉ cần ngươi nói cho ta biết Kỳ Sơn sơn tặc một dạng hang ổ ở địa phương nào, cũng dẫn chúng ta qua đi, ta bảo đảm không giết ngươi.
Không.
Không được, sẽ chết, thật sẽ chết.
Triệu đại trụ mặt đầy kinh hoàng.
Vậy quá đáng tiếc.
Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, bây giờ ngươi thì phải chết.
Quét.
Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, trường kiếm màu đen đột nhiên hiện ra, cầm ở trong tay, chậm rãi giơ lên, hiện lên nước sơn ánh kiếm màu đen, phảng phất có thể chiếm đoạt sinh mệnh.
Ta dẫn đường.
Ta dẫn đường.
Đừng giết ta.
Mạc Bất Phàm một kiếm này còn chưa kịp chém xuống đi, Triệu đại trụ ngay tại la lớn.
Vậy thì đúng rồi chứ sao.
Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm, đem dành riêng vũ khí thu. Tỏ ý Tiêu Kiếm cũng thanh kiếm cất.
Dẫn đường đi.
Mạc Bất Phàm tỏ ý.
Triệu đại trụ cắn răng, đứng lên, mặc dù biết nếu như hắn thật cho Mạc Bất Phàm bọn họ dẫn đường, sau chuyện này đại đương gia bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn.
Nhưng là,
nếu như hắn không dẫn đường, hắn sẽ lập tức bị giết.
Cuối cùng,
Triệu đại trụ chỉ có thể thỏa hiệp.
Nửa giờ sau,
có Triệu đại trụ dẫn đường, Mạc Bất Phàm bọn họ tiến vào rừng rậm sâu bên trong, dọc theo một cái rừng rậm tiểu đạo. Xuyên qua dãy đặc loài dương xỉ rừng rậm, đi tới một nơi thung lũng trước. Thung lũng rất lớn, hai bên đỉnh núi cũng rất hiểm trở, cơ hồ khó mà leo lên đi. Trong sơn trại có đông đảo sơn tặc tới lui lui, uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự.
Có thể thấy,
ở thung lũng Sơn Phong Sơn trên đỉnh, có một cái nhà tòa kiến trúc, hợp thành sơn trại, chỉ có trung gian thung lũng kia một con đường có thể đi lên. Thung lũng cửa ra vào hai bên còn có đông đảo tháp canh cùng tiên tháp. Không thể không nói, cái địa phương này thật rất tốt. Dễ thủ khó công, hơn nữa cực kỳ kín đáo.
Chúng ta
đã đến.
Triệu đại trụ run lập cập chỉ trước mặt nói.
Cùng nhau đi tới, Mạc Bất Phàm trên căn bản từ Triệu đại trụ trong miệng nắm rõ ràng rồi Kỳ Sơn sơn tặc một dạng lại có bao nhiêu người, số lượng thật lòng không ít, có chừng 300 nhân.
Tông chủ, chúng ta nên làm như thế nào?
Triệu tiên tiên nhỏ giọng hỏi, sơn tặc số người quá nhiều, còn có 3 người kia đương ra thực lực cụ thể là như thế nào cũng không rõ ràng, cũng không biết có bài tẩy gì.
Làm gì?
Mạc Bất Phàm cười một tiếng, hắn nhìn tiền phương hiểm trở địa hình, nói, nhắc tới các ngươi còn không có chân chính trải qua cái gì là chân chính cuộc chiến sinh tử chứ.
Vừa vặn, các ngươi hôm nay sẽ tới trải qua, tránh cho sau này thật đến sống chết trước mắt, các ngươi liền cơ hội phản ứng cũng không có.
Quét ba.
Tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm trực tiếp xông đi ra, hướng sơn tặc một dạng phong tới, tốc độ cực nhanh, trên người đã lan tràn ra côn bằng thần văn, bóng người nhảy lúc này. Mới mấy chục giây liền vọt tới phía trước nhất một tòa tháp canh trước.
Chương 95, khí thế không tệ, chính là thực lực kém một chút.
Địch.
Phúc.
Phúc.
Trên tháp canh hai cái sơn tặc còn chưa gọi ra, Mạc Bất Phàm kiếm liền lao qua bọn họ cổ họng, bọn họ che cổ, máu tươi từ trong kẽ tay tràn ra, toàn thân co quắp, không bao lâu liền trực đỉnh ngã xuống.
Mạc Bất Phàm tiếp tục thâm nhập sâu sơn trại.
Sắt. Ánh mắt của Tiêu Kiếm lạnh lùng, sát ý rất nặng, theo sát sau lưng Mạc Bất Phàm, xông về thung lũng, ở cây cối bên trên nhảy, đến gần một tòa tiên tháp. Quét ba. Chân hắn đạp tiên tháp, nhảy lên một cái, vọt tới. Địch tấn công ba. Tiên tháp bên trên hai gã sơn tặc hét lớn một tiếng, rút ra trên lưng dao phay liền bổ về phía Tiêu Kiếm, Tiêu Kiếm trưởng kiếm nhất ảo, đưa bọn họ dao phay chặt đứt, qua tay lại vừa là một kiếm lao cổ bọn họ. Tiêu diệt hai cái này sơn tặc sau, Tiêu Kiếm tiếp tục đi tới. Nhưng là tới gần nơi này tọa tiện tháp bọn sơn tặc đã bị kinh động. Động thủ đi. Ông. Lâm Linh Nhi lấy ra băng phong kiếm, kiếm linh băng linh kiếm hiện ra mà ra, cùng nàng trong tay băng phong kiếm hòa làm một thể, khí lạnh đến tận xương khuếch tán, chung quanh hiện đầy hàn xương. Quét ba. Nàng cũng xông về thung lũng, tiêu diệt một cái tháp canh sơn tặc. Có thể hay không khác vọng động như vậy a? Triệu Tiên Tiên bất đắc dĩ, không có cách nào, cũng chỉ đành xách đao xông về đi qua. Hắn là gần đây mới bắt đầu học tập đao pháp. Luyện là tàng thư các bên trong trung phẩm nhị lưu võ học quấn quanh đao pháp. Rất nhanh. Hắn cũng tiêu diệt một cái tiễn tháp sơn tặc. Lúc này, toàn bộ sơn trại bọn sơn tặc cũng đã bị kinh động, tiếng la giết trận trận, chiến đấu bộc phát. Điên rồi, bọn họ điên rồi, bọn họ thật là điên rồi ba. Triệu đại trụ trừng lớn mắt, hắn không thể nào tin nổi, chính là Mạc Bất Phàm bốn người mà thôi, dĩ nhiên cũng làm dám vọt vào Kỳ Sơn sơn tặc một dạng, liền dám với Kỳ Sơn sơn tặc một dạng tuyên chiến. Theo Triệu đại trụ, bọn họ chính là không muốn sống, chính là đi tìm chết. Bọn họ chết chắc, bọn họ tuyệt đối chết chắc, đại đương gia bất quá bỏ qua cho bọn họ, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Triệu đại trụ run rẩy cả người, hắn muốn chạy trốn, nhưng mới vừa chuyển thân đứng lên, lại đột nhiên dùng mình một cái, đi theo Mạc Bất Phàm bọn họ hoàng mao chó lớn đang ngó chừng hắn, phảng phất chỉ cần hắn một trốn, điều này hoàng mao chó lớn lập tức sẽ nhào lên đem mình cắn chết. Ực. Triệu đại trụ nuốt nước miếng một cái, bản năng lần nữa ngồi chồm hổm đi xuống. Khi hắn ngồi xổm ngồi xuống sau, hoàng mao chó lớn cũng chưa có lại theo dõi hắn rồi. Chó này thành tinh sao? Triệu đại trụ tâm lý không khỏi đang suy nghĩ. Mạc Bất Phàm bốn người đã chọc thủng tháp canh cùng tiễn tháp, cùng với bọn sơn tặc nặng nề phong tỏa, chạy tới thung lũng đỉnh núi. 300 danh sơn tặc đem Mạc Bất Phàm đám người vây vây ở chính giữa, trên mặt đất nằm hơn 10 cổ thi thể, trong đó có một cỗ thi thể hay lại là một tên đại đầu mục. Tên này đại đầu mục đạt tới thông mạch viên mãn hậu kỳ, thực lực cực mạnh. Lại bị Mạc Bất Phàm một kiếm đấm phát chết luôn, chấn nhiếp chung quanh những sơn tặc kia. Những sơn tặc này ai cũng không muốn chết, cho nên không dám xông về phía trước. Là ai? Là ai tại tìm chết ba? Ung ung ba. Đột nhiên, mặt đất đang chấn động, phảng phất có cái gì cự thú đang hướng tới. Là Tam Đường ra tới.